Chương 115, Lạc Vô Song đến đại thắng quan mục đích, tự giác ủy khuất Quách Phù. Chương 115, Lạc Vô Song đến đại thắng quan mục đích, tự giác ủy khuất Quách Phù. Một đám người trong giang hồ đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trong nháy mắt chấn kinh cảm. Sau đó trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Ngươi dám như thế vũ nhục cha ta, ngươi cũng đã biết cha ta là ai. Quách Phù lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt Tư Không Thiên Lạc, nàng không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc cũng dám nói như thế nàng. Phải biết nàng Quách Phù thế nhưng là tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân đại tiểu thư, khi nào nhận qua loại này khí? Chẳng lẽ Quách đại tiểu thư cảm thấy Thiên Lạc nói không đúng sao? Nếu như hôm nay Quách đại tiểu thư làm sự tình bị Quách đại hiệp biết nói, không biết Quách đại tiểu thư cảm thấy Quách đại hiệp có thể hay không xử phạt Quách đại tiểu thư. Ngay tại Quách Phù tiếng nói mới vừa rơi xuống, một đạo ôn hòa âm thanh cũng là chậm rãi từ xe ngựa chỗ truyền đến, sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đi vào bản thân sư muội trước mặt. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn hòa nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc. Mới vừa trong nháy mắt đó lúc đầu hắn muốn ra tay cứu cái hài tử này, nhưng là không nghĩ tới bản thân sư muội vậy mà đang mình trước mặt xuất thủ. Đây để Lạc Vô Song có chút hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ sau đó là vui mừng. Là ngươi? Quách Phù lúc đầu muốn mắng Lạc Vô Song, bất quá tại nhìn thấy Lạc Vô Song gương mặt thì nàng lại là ngây ngẩn cả người, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ ý vị sâu xa biểu lộ nhìn đến Lạc Vô Song. Cho dù là ở bên cạnh hắn đại võ tiểu võ lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, khác người trong giang hồ có lẽ không rõ ràng Lạc Vô Song thân phận, nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết Lạc Vô Song thân phận chân thật. Quách đại tiểu thư chẳng lẽ cảm thấy Thiên Lạc nói không đúng sao? Vẫn là nói Quách đại tiểu thư ngay cả bản công tử cũng nói không đúng. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Quách Phù trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ không kiên nhẫn, dù sao ở kiếp trước hắn đối với tiểu thuyết bên trong Quách Phù vốn là không có hảo cảm. Bây giờ tại nhìn thấy Quách Phù làm ra tất cả hắn đối với Quách Phù hảo cảm càng thêm thấp. Hừ. Quách Phù đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng liền cưỡi mình đọ ngựa rời đi. Lúc này nàng thậm chí ngay cả rào biện một cái đều không có. Mà đại võ tiểu võ tức là phẫn nộ nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, sau đó liền cưỡi ngựa đuổi theo. Nhìn đến hai người rời đi về sau, Lạc Vô Song lúc này mới lắc đầu, sau đó tiếp tục trở về trên mã xa. Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là đi theo Lạc Vô Song đằng sau trở về trong xe ngựa. Lúc đầu đối với Quách đại hiệp phu phụ chờ mong trong nháy mắt liền để Quách phủ cho pha bỡ. Trở về trong xe ngựa Tư Không Thiên Lạc miệng nhỏ chu, hiển nhiên còn đang vì mới vừa sự tình cảm thấy tức giận. Thiên Lạc còn tại tức giận a, vì đây dạng nhân sinh khí không đáng. Diệp Lực Yiyi nhìn đến tức giận Tư Không Thiên Lạc cũng là phốc phốc một cái cười đứng lên, sau đó chỉ thấy nàng mơ màng đối Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói. Bất quá sau khi nói xong Diệp Lực Yiyi trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thất vọng. Bởi vì mấy ngày qua thời gian bên trong Diệp Nhược Y Dì đối với Quách đại hiệp cũng là mười phần hiếu kỳ, nhưng là nàng không nghĩ tới Quách đại hiệp nữa như vậy mà như vậy tính tình, trong nháy mắt liền không để cho nàng là như thế hiếu kỳ vị này Quách đại hiệp. Thiên Lạc không nên tức giận, thật sự là cảm thấy giận nói ta dẫn ngươi đi giáo huấn nha đầu này một trận. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đối Tư Không Thiên Lạc nói ra, sau khi nói xong liền cưỡi xe ngựa chậm rãi hướng đến Quách Tĩnh phu phụ phủ đệ đi đến. Lần này hắn đi vào đại thắng quan nguyên nhân chủ yếu chi nhất đó là tới gặp Quách Tĩnh phu phụ. Hắn nhìn xem có thể hay không tại đại thắng quan đánh dấu cửu âm chân kinh. Dù sao cửu âm chân kinh bên trong có một phần là chữa thương dùng, có lẽ đối với Diệp Nhược Y thì tình huống có chỗ làm dịu. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong Diệp Nhược Y thì thân thể càng ngày càng suy yếu, Lạc Vô Song tự nhiên không có khả năng như vậy nhìn xem. Với lại vô pháp đánh dấu cửu âm chân kinh nói, Lạc Vô Song cũng là dự định nhìn xem có thể hay không tại Quách Tĩnh nơi này đổi được, chỉ cần đổi được liệu thương tiên là có thể. Thực sự đổi không đến nói, hắn cũng chỉ có thể dùng huyết bồ đề đến thay Diệp Lạc Y để chữa bệnh, chỉ bất quá đến lúc đó chỉ sợ có chút khó khăn. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mấy người xe ngựa chậm rãi hướng đến Quách Tĩnh phủ đệ mà đi. Mà ở đây người trong võ lâm lúc này một mặt khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song xe ngựa. Bọn hắn không nghĩ tới mới vừa bị thiếu niên này vậy mà dễ dàng như thế liền để Quách Phù rời đi, hơn nữa còn để Quách Phù không dám phản bác. Từ nơi này đến xem, vị thiếu niên này thân phận liền không có đơn giản như vậy. Bất quá rất nhanh đám người lại bắt đầu thảo luận lên đại hội võ lâm cùng đây một nhiệm kỳ võ lâm minh chủ đến cùng sẽ rơi vào ai trên thân. Dù sao lần này đại thắng quan trọng yếu nhất đó là võ lâm minh chủ chi vị. Mà đổi thành bên ngoài một bên Quách Phù cùng hắn hai cái tiểu tùy tùng lúc này cũng là trở về Quách Phù, lúc này Quách Phù mười phần bận rộn. Dù sao tiếp xuống chính là muốn tiếp đãi người trong giang hồ, cho nên hiện tại Quách phủ tự nhiên mười phần bận rộn. Mà trở lại Quách phủ mang trên mặt phiền muộn đi tới Hoàng Dung bên người, sau đó chỉ thấy nàng cũng không nói lời nào, liền đứng tại Hoàng Dung bên người, một mặt ủy khuất. Hoàng Dung tự nhiên cũng là phát hiện một màn này, thế là chỉ thấy nàng cau mày đem ánh mắt nhìn phía đại võ tiểu võ. Phú nhi đây là thế nào, ai khi dễ ngươi báo cho đường, nương đi giúp ngươi báo thủ. Sau đó Hoàng Dung cũng là bắt đầu an ủi Quách phủ, mặc dù nói nàng cũng biết bản thân nữ nhi có đại tiểu thư tính tình, nhưng là tại Hoàng Dung cho rằng bản thân nữ nhi cũng không xấu. Cho nên nàng nguyện ý sủng ái bản thân nữ nhi, còn có thể là ai khi dễ nàng, nàng không khi dễ người khác liền tính tốt. Quách Tĩnh tức là ở bên cạnh một mặt bất đắc dĩ nói ra, đối với bản thân nữ nhi tính tình nàng tự nhiên là mười phần hiểu rõ. Mà Quách Tĩnh tiếng nói mới vừa rơi xuống, Hoàng Dung liền cho hắn một ánh mắt. Sau đó Quách Tĩnh cũng không tiếp tục nói tiếp. Về phần Quách Phủ lúc này tức là không nói gì, ngược lại là trong ánh mắt mang theo một vẻ thủy quất nhào vào mẫu thân mình trong ngực. Đại tiểu võ phát sinh cái gì? Hoàng Dung tức là có chút bất đắc dĩ ôm lấy Quách Phủ, sau đó lúc này mới một mặt nghiêm túc nhìn đến đại tiểu võ dò hỏi. Mới vừa chúng ta vào thành thời điểm, đại tiểu võ mặc dù bất đắc dĩ lúc này cũng chỉ có thể đem mới vừa sự tình nói ra, với lại mới vừa sự tình có nhiều như vậy người trong võ lâm nhìn thấy, cho nên đại tiểu võ ngoại trừ thêm mắm thêm muối một điểm bên ngoài, cũng không có cải biến mới vừa sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn thêm mắm thêm muối nói một lần Lạc Vô Song cùng Từ Không Tiên lạc. Đây vốn chính là nàng sai, Tiểu Thương Tiên cùng hắn vị sư muội kia làm sai chỗ nào? Mặc dù bị Đại Tiểu Võ thêm mắm thêm muối nói một lần, nhưng là Quách Tĩnh tại nghe xong sau đó tức là mười phần phẫn nộ nhìn đến bản thân nữ nhi. Xem ra đây vốn chính là bản thân nữ nhi sai, nếu như là hắn lúc ấy ở đây nói, hắn không thể bổ bản thân nữ nhi. Tĩnh ca ca trước bình tĩnh, mặc dù nói phủ nhi làm không đúng, nhưng là Tĩnh ca ca không trước tiên nghĩ một chút Tiểu Thương Tiên tại sao lại xuất hiện ở đại thắng quan sao? Hoàng Dung cũng không có nghĩ đến sự tình phát triển lại là dạng này, thế là chỉ thấy hắn che chở Quách Phù bất đắc dĩ mở miệng nói, đồng thời ánh mắt còn tại không ngừng ra hiệu Đại Tiểu Võ mang theo Quách Phù rời đi. Tiểu Thương Tiên cái tuổi này chính là du lịch thiên hạ thời điểm, đã từng chúng ta tại cái tuổi này thời điểm không phải cũng trong giang hồ du lịch sao? Quách Tĩnh đang nghe Hoàng Dung nói sau đó lưu nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn không quan trọng đối Hoàng Dung khoát tay áo nói ra. Chương 116, bái phòng Quách Tĩnh, gặp lại Quách Tĩnh, Hoàng Dung chương 116, bái phòng Quách Tĩnh, gặp lại Quách Tĩnh, Hoàng Dung Quách Tĩnh đối với Lạc Vô Song thái độ vẫn là mười phần hữu hảo. Dù sao hắn cảm thấy Lạc Vô Song tính cách không tệ, với lại càng huống hồ Lạc Vô Song sư tôn vẫn là thiên hạ tiếng tăm lừng lây Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Ngay tại Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nói chuyện với nhau đồng thời, một bên khác Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi lái xe ngựa đi tới Quách Tĩnh ngoài phủ để mặt. Mới vừa tới đến Quách Tĩnh ngoài phủ để mặt, một vị thị vệ lúc này cũng là mười phần đôi mắt đi tới, sau đó cũng không có thịnh khí lăng nhiên. Không biết công tử có thể có thiệp mời. Ngược lại là một mặt bình tĩnh đối Lạc Vô Song chắp tay dò hỏi. Lúc này vị thị vệ này tự nhiên biết Lạc Vô Song là dự định tiến vào Quách phủ, cho nên hắn liền bắt đầu hỏi thăm về Lạc Vô Song đến cùng có hay không tiếp mời. Bản công tử không có mời tiếp, còn làm phiền phiền các hạ đi thông báo một chút Quách đại hiệp, liền nói Lạc Vô Song tới bái phòng Quách đại hiệp. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt thị vệ có chút khoát tay áo nói ra, mặc dù nói bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành tại toàn bộ giang hồ bên trong đều là thuộc về cao cấp nhất tồn tại, nhưng là Tuyết Nguyệt Thành khoảng cách đại tống khoảng cách xa như vậy, cho nên Quách Tĩnh lại thế nào khả năng đem tiếp mời cũng đưa đến Tuyết Nguyệt Thành. Càng huống hồ lần này đại hội võ lâm là bọn hắn đại tống triển khai, Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên không cần tới tham gia. Vị thị vệ này đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, sau đó thật có lôi đối Lạc Vô Song thi lễ một cái, lúc này mới hướng đến Quách phủ bên trong mà đi. Về phần một người thị vệ khác, lúc này tức là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Vô Song cùng Lạc Vô Song ngồi xe ngựa, với tư cách Quách Tĩnh thị vệ, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua giang hồ bên trong vị này Tiểu Thương Tiên. Đồng thời vị thị vệ này lúc này cũng là hiếu kỳ Tiểu Thương Tiên vì sao lại đi vào bọn hắn Quách phủ. Mà mới vừa rời đi vị kia thị vệ cũng là rất nhanh liền đi tới Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bên người. Khải bẩm Quách đại hiệp, Hoàng ban chủ, Tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song đến đây bái phòng Quách đại hiệp. Vị thị vệ này âm thanh cũng là để Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tò mò đứng lên. Nhất là Hoàng Dung lúc này càng là nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất an. Hoàng Dung từ khi làm mẹ người sau đó nàng tâm phòng bị liền mười phần mạnh mẽ. Với lại mới vừa bản thân nữ nhi mới tội vị này Tiểu Thương Tiên, hiện tại vị này Tiểu Thương Tiên vậy mà đi thẳng tới bọn hắn Quách phủ, thiên hạ không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, a chẳng lẽ vị này Tiểu Thương Tiên là đến tìm phủ nhi phiền phức sao? Nghĩ tới đây Hoàng Dung cũng là nhìn về phía trước mơ màng nhỉ nó nói, bất quá lúc này nàng lại là có chút lo lắng. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy bọn hắn khẳng định có điểm phiền phức, dù sao Tiểu Thương Tiên thực lực cũng không yếu, a Lạc tiểu huynh đệ không thể nào là loại này người, hắn hẳn là có chuyện gì muốn tìm ta thương thảo a. Quách Tĩnh đang nghe Hoàng Dung nói sau đó tức là lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Hoàng Dung câu nói này, ngược lại là đối Hoàng Dung khoát tay áo sau đó, liền nên ngang hướng đến chỗ cửa lớn đi đến. Hoàng Dung nghe được Quách Tĩnh nói sau đó, cũng là đem trong đầu ý nghĩ ném sau, sau đó đi theo bản thân phu quân nhịp bước hướng đến chỗ cửa lớn đi đến. Rất nhanh Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liền tới đến Quách phủ chỗ cửa lớn, mà lúc này Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc ba người tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Nhất là mới vừa ra giang hồ Tư Không Thiên Lạc, đối với tiểu nha đầu này đến nói, toàn bộ giang hồ đều đối với nàng có rất lớn hấp dẫn. Càng huống hồ nơi này vẫn là truyền thuyết bên trong Quách đại hiệp phủ đệ. Đương nhiên nơi này truyền thuyết bên trong là Lạc Vô Song cho các nàng nói. Nhưng vào lúc này, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thân ảnh cũng là xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mắt. Gặp qua Quách đại hiệp, Hoàng ban chủ. Lạc Vô Song nhìn đến đi tới đây hai bóng người chậm rãi xuống xe ngựa, đối hai người thi lễ một cái, mặc dù nói hắn hiện tại thực lực đã không kém gì Hoàng Dung. Nhưng là dù nói thế nào người ta đều là cái bang phó bang chủ, với lại lần này Lạc Vô Song vẫn là mang theo mục đích mà đến. Càng huống hồ với tư cách Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên đệ tử hắn lại thế nào khả năng thất lễ đâu. Không nghĩ tới hôm đó cùng Lạc tiểu huynh đệ từ biệt, hôm nay lại còn có thể tại đại thắng quan thấy một lần, tiểu huynh đệ, xin mời đi với ta phủ bên trong một tụ. Quách Tĩnh lúc này cũng là mười phần hào sảng đi lên phía trước đối Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong liền đối với Lạc Vô Song vẫy vẫy tay. Vô luận hôm nay Lạc Vô Song đến, bọn hắn đại thắng quan có gì mục đích? Với tư cách chủ nhà Quách Tĩnh cũng không thể thất lễ. Hoàng Dung mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lúc này nàng tức là đang quan sát Lạc Vô Song. Vậy liền đa tạ Quách đại hiệp. Lạc Vô Song nghe được Quách Tĩnh nói sau đó cũng là có chút lần nữa hướng Quách Tĩnh chắp tay, sau đó lúc này mới đúng lấy trong xe ngựa Tư Không Thiên Lạc hai người vẫy vẫy tay. Tư Không Thiên Lạc hai người tại nhìn thấy Lạc Vô Song động tác sau đó cũng là chậm rãi từ trong xe ngựa đi tới. Lúc này Tư Không Thiên Lạc trong ngực ôm lấy một cây trường thương, cả người phảng phất như là một vị nữ chiến thần đồng dạng, nhìn lên đến mười phần tư thế hiên ngang. Về phần Diệp Lực Y Dì lúc này tức là có chút tiểu thụy chậm rãi từ trong xe ngựa đi tới, cho dù nàng mang trên mặt một vẻ tái nhợt tiểu thụy, nhưng là trên mặt nàng khí khái hào hùng cũng không giảm chút nào. Đồng thời nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt cũng là kinh diễm Hoàng Dung. vị này là sư muội ta Tư Không Thiên Lạc, đồng thời cũng là ta sư tôn độc nữ. Mà đây một vị tức là ta Bắc Ly đại tướng quân nữ nhi Diệp Nhược Y. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đứng ra, đối Quách Tĩnh giới thiệu bên cạnh mình Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Lạc Y. Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân sư huynh giới thiệu mình thời điểm, tức là nâng lên nàng cái kia kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Gặp qua Quách đại hiệp, Hoàng ban chủ. Mà Diệp Nhược Y liền lộ ra phải có lễ phép một chút, chỉ thấy hắn giống một vị tiểu thư khuê các đồng dạng, đối trước mặt Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thi lễ một cái. Gặp qua Quách đại hiệp, Hoàng ban chủ. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cũng là giống Diệp Nhược Y đồng dạng đối trước mặt Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hành lễ nói: "Nguyên lai là thương tiên nữ nhi, quả nhiên là hộ phụ không sinh của nữ." Hoàng Dung tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc trong nháy mắt liền nhìn ra Tư Không Thiên Lạc thực lực, thế là chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhị nó nói: "Nàng không nghĩ tới trước mặt tiểu nha đầu này cùng mình nữ nhi không sai biệt lắm tuổi tác liền đã đạt đến tiên tiên cảnh giới. Quả nhiên không hổ là thương tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi, bất quá so sánh Tư Không Thiên Lạc bên người Lạc Vô Song." Hoàng Dung đột nhiên lại cảm thấy Tư Không Thiên Lạc tu vi có thể tiếp nhận. "Lạc tiểu huynh đệ, chúng ta đi phủ bên trong trò chuyện tiếp." Quách Tĩnh tự nhiên cũng là đánh giá một phen Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y, bất quá rất nhanh hắn tức là đối Lạc Vô Song khoát tay áo nói ra: "Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh." Lạc Vô Song nghe được Quách Tĩnh nói sau đó cũng là đúng lấy Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền dẫn Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y chậm rãi đi theo tại Quách Tĩnh bên người, sau đó hướng thẳng đến Quách phủ mà đi. Bất quá liền tại bọn hắn mới vừa rời đi đồng thời, lúc này trốn ở một chỗ góc tường đại võ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Lạc Vô Song mấy người rời đi bóng lưng. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy vào phủ đệ hậu viện bên trong. Chương 117, Lạc Vô Song đưa ra cửu âm chân kinh liệu thương thiên tình cầu, hào sảng Quách Tĩnh. Chương 117, Lạc Vô Song đưa ra cửu âm chân kinh liệu thương thiên tình cầu, hào sảng Quách Tĩnh rất nhanh, đại võ liền xuất hiện ở một tòa sửa sang xa hoa trong sân. Lúc này trong sân còn ngồi một vị hồng y thiếu nữ, vị này hồng y thiếu nữ chính là mới vừa rồi trở về Quách phủ, lúc này nàng trên mặt còn mang theo một vẻ phiền muộn. Đương nhiên tại nàng bên cạnh còn có tiểu võ cái này liếm cậu đang không ngừng an ủi nàng. "Phu muội, không xong, việc lớn không tốt, Lạc Vô Song đến tìm sư phó cáo trạng." Đúng vào lúc này, đại võ la hét chạy vào, mang trên mặt một vẻ gấp rút cùng lo lắng. Hiển nhiên lúc này hắn đã hiểu lầm Lạc Vô Song, mặc dù nói Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc nói đùa muốn dạy dỗ một bận Quách phủ, nhưng là lúc này Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không thật để giáo huấn nàng, dù sao đối với Lạc Vô Song đến nói không đáng. Với lại Quách phủ cũng không có tư cách để Lạc Vô Song để ý tới dạy nàng. "Cái gì? Ngươi nói là thật?" Quách phủ đang nghe đại võ nói sau đó trong nháy mắt liền khiếp sợ đứng lên đến, sau đó trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình trước mặt đội vàng chạy tới đại võ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lạc Vô Song vậy mà lại đi vào Quách phủ. Bất quá vừa nghe đến Lạc Vô Song đi vào Quách phủ, Quách phủ trên mặt liền lộ ra một vẻ lo lắng thần sắc. Sau đó đại võ cũng là đem hắn mới vừa nhìn đến sự tình nói ra. Sau khi nói xong, còn một mặt phẫn nộ biểu thị muốn giúp Quách phủ báo thù. Mà lúc này Quách phủ tức là mang trên mặt lo lắng nhìn đến bản thân cha sân. Lúc này nàng mười phần lo lắng Lạc Vô Song nếu như là đến tìm nàng báo thù nói, như vậy cha nàng có thể hay không giúp nàng. Đương nhiên nàng lo lắng đây hết thảy đều là vô dụng, bởi vì Lạc Vô Song đã sớm đem mới vừa quên chuyện. Ngay tại Tam Tiểu Trích còn tại lo lắng đồng thời, lúc này Lạc Vô Song ba người cũng là cùng Quách Tĩnh đi tới đại điện bên trong. Mà Quách Tĩnh cũng là chiêu xuống người thay Lạc Vô Song mấy người ngược lại tốt trà. "Quách đại hiệp, lần này Lạc mỗ quấy rầy, bất quá lần này ta tới đây lại là muốn có một chuyện muốn mời Quách đại hiệp hỗ trợ." Lạc Vô Song ngồi xuống về sau cũng là đem ánh mắt nhìn phía Quách Tĩnh phương hướng, đồng thời cũng nói thẳng ra mình mục đích. Bất quá lúc này hắn cũng không có nói ra mình muốn cửu âm chân kinh. Nếu như mình vừa đến đã nói mình muốn cửu âm chân kinh nói, như vậy Quách đại hiệp sẽ nghĩ như thế nào? Lạc tiểu huynh đệ nói đùa, phàm là ta Quách Tĩnh có thể giúp được Lạc tiểu huynh đệ, ta Quách Tĩnh tuyệt không hay nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Quách Tĩnh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần hào sảng trả lời, đối với Lạc Vô Song hắn tự nhiên là hết sức coi trọng. Với lại Quách Tĩnh cũng mười phần tin tưởng Lạc Vô Song tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. "Vậy ta ngay ở chỗ này trước cảm ơn Quách đại hiệp, ta lần này tiến về Đại Tống nguyên nhân chủ yếu là vì Nhược Y, chắc hẳn Quách đại hiệp cũng đã nhìn ra." Lạc Vô Song nghe được Quách Tĩnh nói sau đó cũng là đúng lấy Quách Tĩnh chắp tay, sau đó lúc này mới nhẹ nhàng chỉ bên cạnh mình Diệp Nhược Y, sau khi nói xong hắn liền dừng lại. "Diệp cô nương hiện tại tình huống chỉ sợ ngoại trừ giang hồ bên trong những cái kia thần y bên ngoài, những người khác đều có thể thúc thủ vô sách à?" Quách Tĩnh tự nhiên là trước tiên liền phát hiện Diệp Nhược Y về vấn đề, chỉ bất quá hắn thực lực không có Hồng Thất Công cường đại như vậy, đồng thời hắn tầm mắt cũng không bằng Hồng Thất Công. Cho nên lúc này Quách Tĩnh cũng không có trước tiên nhìn ra Diệp Nhược Y gì vấn đề. Bất quá hắn xác thực có thể cảm nhận được Diệp Nhược Y gì trong thân thể tình huống mười phần phức tạp, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể trị liệu Diệp Nhược Y gì, với lại nếu như hắn có thể chữa trị Diệp Nhược Y gì nói, như vậy Tuyết Nguyệt Thánh Tư Không Trường Phong mấy người cũng tự nhiên có thể trị liệu Diệp Nhược Y gì, cần gì phải đi vào hắn nơi này đâu. Văn Bối từng nghe nói Quách đại hiệp đã từng tu luyện qua Cửu Âm Chân Kinh, mà Cửu Âm Chân Kinh bên trong có một phần vi liệu thương thiên, cho nên lần này Văn Bối tới đây chủ yếu mục đích chính là vì muốn từ Quách đại hiệp trong tay đổi lấy một thiên này liệu thương thiên. Lạc Vô Song tự nhiên rõ ràng Quách Tĩnh vô pháp trị liệu Diệp Nhược Y, cho nên lúc này hắn cũng là trực tiếp tương lai đến nơi đây mục đích nói ra. Kỳ thực Cửu Âm Chân Kinh bên trong liệu thương thiên cũng có rất lớn tỷ lệ không thể khôi phục Diệp Nhược Y tiên thiên tâm mạch bị hao tổn. Dù sao Cửu Âm Chân Kinh dù nói thế nào cũng mới chỉ là có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới công pháp. Cho dù liệu thương thiên lại thế nào nghịch thiên cũng không lớn khả năng tu bộ Diệp Nhược Y tiên thiên tâm mạch bị hao tổn. mà tại Lạc Vô Song bên người Diệp Nhược Y Nhi lúc này trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ không hiểu thần sắc nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Nàng không nghĩ tới Lạc Vô Song dẫn hắn đến Quách Tĩnh phủ đệ lại là vì muốn chữa thương đồ vật. Với lại Lạc Vô Song hiện tại tình hình, đây cửu âm chân kinh bên trong liệu thương tiên cũng không kém. Lúc này Diệp Nhược Y Nhi trong nội tâm cũng là đúng Lạc Vô Song hảo cảm, trong nháy mắt lần nữa tăng lên một bậc thang. Nguyên lai Vô Song ca ca tới đây chủ yếu là vì thay Nhược Y Nhi tỉ tỉ chữa thương sao? Mà một bên Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là trong nháy mắt liền hiểu bản thân Vô Song ca ca ý đồ, thế là chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ vui vẻ cùng đấu kỵ nhìn đến bản thân Vô Song ca ca. Vui vẻ là khả năng lần này Diệp Nhược Y Nhi thương thế có thể chữa trị, nhưng là nàng lại cảm giác bản thân Vô Song ca ca trong nội tâm có Diệp Nhược Y Nhi nguyên lai Lạc tiểu huynh đệ là muốn cửu âm chân kinh liệu thương thiên a, đã Lạc tiểu huynh đệ cần nói, vậy ta cho Lạc tiểu huynh đệ là có thể, vừa lại không cần trao đổi. Quách Tĩnh đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, cửu âm chân kinh liệu thương thiên đích xác 10 phần biến thái. Điểm này Quách Tĩnh tự nhiên 10 phần rõ ràng. Nếu như cửu âm chân kinh chữa thương phiến có thể giúp cho trước mặt vị nữ tử này nói, như vậy Quách Tĩnh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Càng huống hồ Lạc Vô Song muốn mới chỉ là cửu âm chân kinh bên trong liệu thương thiên, cũng không phải là toàn bộ cửu âm chân kinh. Cho nên Quách Tĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy liền đa tạ Quách đại hiệp. Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến lần này đã vậy còn quá thuận lợi, thế là chỉ thấy hắn đứng lên đến nghiêm túc đối Quách Tĩnh thi lễ một cái. Đa tạ Quách đại hiệp. Diệp Lực Y Lì lúc này tự nhiên cũng là đứng lên đến đúng lấy Quách Tĩnh chắp tay, mặc dù nói Diệp Lực Y Lì không biết đây cái gọi là cửu âm chân kinh đến cùng đến cỡ nào khó được, nhưng là bằng vào Quách Tĩnh có thể dễ dàng như vậy liền đem cửu âm chân kinh bên trong chữa thương phiến cho nàng liền có thể nhìn ra được Quách Tĩnh quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lấy Quách đại hiệp. Không cần như thế, đã Lạc tiểu huynh đệ muốn cửu âm chân kinh bên trong liệu thương thiên nói, như vậy chờ bên dưới ta liền đem nó viết xuống đến cho Lạc tiểu huynh đệ, mà đây đoạn thời gian Lạc tiểu huynh đệ ngay tại ta trên tòa phủ đệ ở lại đi, nhìn xem có thể hay không dùng đây liệu thương thiên đem Diệp cô nương tổn thương chữa khỏi. Sau đó Quách Tĩnh cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong, hắn còn mời Lạc Vô Song tại Quách phủ ở lại. Lạc Vô Song nghe được Quách Tĩnh nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, dù sao lần này đại tống giang hồ bên trong đại hội võ lâm liền muốn đến, cho nên hắn tự nhiên muốn nhìn một chút lần này đại hội võ lâm. Càng huống hồ hắn còn muốn cùng đại tống giang hồ bên trong người trong võ lâm giao thủ một phen, hơn nữa còn muốn nhìn một chút vị kia Kim Luân Pháp Vương thực lực. Chương 118, thất vọng Lạc Vô Song ba người, Tư Không Tiên Lạc phục dụng nửa viên huyết bổ để chương 118, thất vọng Lạc Vô Song ba người. Tư Không Thiên Lạc phục dụng nửa viên huyết bổ đề sau đó Quách Tĩnh cũng là trực tiếp an bài Lạc Vô Song mấy người tại Quách phủ chỗ ở, Lạc Vô Song ba người cũng là triệt để tại Quách phủ ở lại. Trạng vạng tối thời điểm, Quách Tĩnh cũng là đem cửu âm chân kinh liệu thương thiên đưa tới. Với lại phía trên mực nước còn chưa khô thấu, từ bên trong này có thể nhìn ra được, cửu âm chân kinh liệu thương thiên là Quách Tĩnh lặng yên viết ra đến. Đợi đến Quách Tĩnh rời đi về sau, Lạc Vô Song lúc này mới tại Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Nhi nhìn soi mói chậm rãi đem cửu âm chân kinh liệu thương thiên mở ra. Vô Song ca ca, đây cửu âm chân kinh thật có thể trị liệu được y tỷ tỷ thương thế sao? Tư Không Thiên Lạc lúc này nhìn đến Lạc Vô Song trong tay cửu âm chân kinh liệu thương thiên trong ánh mắt mang theo chờ mong dò hỏi. Cửu âm chân kinh là đại tống giang hồ bên trong đỉnh tiêm công pháp, đồng thời hắn còn đã bao hàm võ kỹ thân pháp cùng liệu thương thiên, vẹn vẹn là tùy tiện xuất ra đồng dạng đến đều có thể coi là đỉnh tiêm võ học, cho nên hắn liệu thương thiên hẳn là sẽ không quá kém. Lạc Vô Song tự nhiên biết cửu âm chân kinh trô biến thái, thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ chờ mong chậm rãi mở ra trước mặt cửu âm chân kinh liệu thương thiên. Sau đó Lạc Vô Song liền tại hai người nhìn soi mói bắt đầu đọc lấy cửu âm chân kinh liệu thương thiên. Không sai biệt lắm quá khứ nửa nén hương thời gian, Lạc Vô Song lúc này mới triệt để đem cửu âm chân kinh liệu thương thiên lý giải xong. Hô, khá là đáng tiếc, cửu âm chân kinh liệu thương thiên mặc dù 10 phần cường đại, nhưng là muốn trị liệu tốt được y lý tiên tiên tâm mạch không đủ vẫn còn có chút khó khăn, bất quá xác thực có thể cho Lạc y tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Lạc Vô Song xem hết cửu âm chân kinh liệu thương thiên sau đó, mang trên mặt một vẻ tiếc nuối, mặc dù nói cửu âm chân kinh liệu thương thiên đích xác 10 phần biến thái, thậm chí có thể nói cửu âm chân kinh liệu thương thiên có thể giải quyết đại đa số thương thế, nhưng là muốn trị liệu tiên tiên tâm mạch bị hao tổn vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá xác thực có thể cho Diệp Nhược Y Nhi thiếu chịu một điểm khổ. Vô Song, không có việc gì, đã có thể cho ta thân thể chuyển biến tốt đẹp một chút, như vậy cũng chứng minh lần này chúng ta không có uổng phí đến. Diệp Nhược Y Nhi hiển nhiên là đã sớm dự liệu được tình huống này, thế là chỉ thấy nàng trái lại đối Lạc Vô Song an ủi. Mặc dù nói cửu âm chân kinh có lẽ tại đại tống giang hồ bên trong 10 phần biến thái, nhưng là nàng tình huống nàng tự nhiên đã sớm biết. Cho dù là quốc sư Tề Thiên Trần đều không thể giải quyết trên người hắn vấn đề, huống chi là một bản công pháp đâu. Nhược Y Nhi, có lẽ ta có thể lợi dụng cửu âm chân kinh liệu thương thiên cùng huyết bổ để đưa ngươi tiên tiên kinh mạch không đủ triệt để ngăn chặn, sau đó qua một thời gian ngắn đi Đại Minh nhìn xem võ đang trường chân nhân có thể hay không giải quyết vấn đề này. Lạc Vô Song nhìn đến trong tay cửu âm chân kinh liệu thương thiên, trong nội tâm đột nhiên có cái ý nghĩ. Mặc dù nói cửu âm chân kinh liệu thương thiên đích sắc vô pháp trị liệu Diệp Nhược Y Nhi trên thân thương thế, đương nhiên cũng bởi vì Diệp Nhược Y Nhi trên thân vốn cũng không phải là thương thế, mà là tiên tiên tâm mạch không đủ, cho nên có lẽ có thể dùng huyết bổ để cùng cửu âm chân kinh liệu thương thiên tới áp chế một phen. Diệp Lực Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là ánh mắt sáng lên, sau đó nàng liền đối với Lạc Vô Song yên lặng nhẹ gật đầu. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy Diệp Lực Y Lìa gật đầu sau đó cũng là trực tiếp đem huyết bổ đề đem ra, huyết bổ đề đi ra trong nháy mắt, Diệp Lực Y Lìa cùng Tư Không Thiên Lạc ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn về phía huyết bổ đề. Đây huyết bổ đề là ta ngoại ý muốn đạt được bảo vật, nếu như không có thương thế người trong giang hồ ăn vào một mai huyết bổ đề nói có thể để thăng mấy chục năm nội lực, nhưng là có thể để thăng bao nhiêu năm nội lực liền nhìn cái này người thiên phú. Nếu như là thụ thương người trong giang hồ đạt được huyết bổ để nói, như vậy hắn thương thế sẽ rất nhanh bị huyết bổ để chữa trị, chỉ bất quá thứ này lại không cách nào chữa trị tiên tiên kinh mạch không đủ. Lạc Vô Song lúc này cũng là lại một lần nữa vì hai người giảng giải lên huyết bổ để tác dụng. Thứ này thật đúng là khó được bảo vật a, chỉ sợ một vị tiên tiên cảnh giới người trong giang hồ có thể đem toàn bộ luyện hóa nói, như vậy hắn chí ít có thể tăng lên tới tông sư cảnh giới. Diệp Lực Y Dìa đang nghe Lạc Vô Song giải thích sau đó cũng là trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song trong tay huyết bổ để. Nàng đồng thời cũng không khỏi không bội phục Lạc Vô Song vật khí. Mới chỉ là ra một chuyến giang hồ liền được thứ này, phải biết loại bảo vật này là giang hồ nhiều công nhân khó được một cầu đồ vật ta nhược ý đi, thiên lạc các ngươi hai cái dưới trướng. Lạc Vô Song nghe được Diệp Lực Y Dìa nói sau đó cũng là gật đầu cười, sau đó hắn liền đối với Diệp Lực Y cùng Từ Không Thiên Lạc phân phó nói. Từ Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn gật đầu nghe lời ngồi xuống. Mà Diệp Nhược Ý Liễu lúc này tự nhiên cũng là ngồi xuống. Huyết Bồ Đề mặc dù là giang hồ bên trong khó gặp bảo vật, nhưng là đồng dạng người trong giang hồ muốn phục dụng Huyết Bồ Đề sợ rằng sẽ bạo thể mà chết, chỉ có chân chính tông sư cảnh giới trở lên người trong giang hồ mới có thể bình yên vô sự phục dụng Huyết Bồ Đề. Mà đây một khối Huyết Bồ Đề năng lượng bèn bèn là Nhược Ý Liễu cá nhân nói chỉ sợ vô pháp hóa giải, cho nên ta liền đem nó chia hai phần, phân biệt trợ giúp các ngươi hai cái luyện hóa đến các ngươi hai cái trong thân thể. Lạc Vô Song lúc này cũng là nói ra mình để hai người dưới trướng nguyên nhân, sau đó chỉ thấy hắn đem Cửu Âm Chân Kinh nhìn một lần. Sau đó liền đem Cửu Âm Chân Kinh Liệu Thương Tiên triệt để đi xuống, đồng thời cũng là trong thân thể thử một lần Cửu Âm Chân Kinh Liệu Thương Tiên. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đem Cửu Âm Chân Kinh Liệu Thương Tiên đưa tới Diệp Nhược Ý Liễu trong tay. Diệp Nhược Ý Liễu lúc này cũng là bắt đầu nhìn lên Cửu Âm Chân Kinh Liệu Thương Tiên, mà bản thân nàng tiên phú tu luyện vốn là không yếu, cho nên rất nhanh nàng liền tu luyện đứng lên. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi cầm trong tay huyết bổ để chia hai bộ phận, sau đó đem bên trong một phần chậm rãi cầm tới Tư Không Tiên Lạc trước mặt. Tư Không Tiên Lạc thấy thế, hai viên răng mèo đều trong nháy mắt liền lộ ra, trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn. Sau đó tại Lạc Vô Song ra hiệu phía dưới trực tiếp phục dụng đây một nửa huyết bổ đề. Trong nháy mắt một đạo khủng bố lực lượng ngay tại Tư Không Thiên Lạc trong thân thể xuất hiện. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo trắng bệnh, hiển nhiên huyết bổ đề đây khủng bố lực lượng đang tại đánh thẳng vào nàng. Vận chuyển công pháp. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên là nhanh chóng nhắc nhở Tư Không Thiên Lạc, đồng thời cũng bắt đầu vận chuyển mình nội lực không ngừng rót vào Tư Không Thiên Lạc trong thân thể. Sau đó dùng mình nội lực không ngừng giúp Tư Không Thiên Lạc áp chế đây một cỗ huyết bổ để mang đến lực lượng. Sau đó đây một cỗ lực lượng liền không ngừng tại Tư Không Thiên Lạc trong thân thể du tẩu. Mới chỉ là phút chốc Tư Không dần dần rơi xuống mới vừa đột phá đến tiên tiên sơ kỳ cảnh giới liền bắt đầu triệt để vững chắc, với lại lúc này nàng khí tức còn tại chậm rãi tăng trưởng. Theo Lạc Vô Song nội lực không ngừng hướng đến Tư Không Thiên Lạc trong thân thể rót vào. Tư Không Thiên Lạc tự thân cũng là chậm rãi đi theo đây một cỗ nội lực vận chuyển phương hướng vận chuyển, sau đó chỉ thấy trên người nàng khí tức cũng là chậm rãi bình phục đứng lên. Trên mặt tái nhợt cũng là bắt đầu chậm rãi biến mất. Rất nhanh nàng cả người liền bắt đầu mình hấp thu lên huyết bổ đề lực lượng, đương nhiên lúc này Lạc Vô Song tự nhiên còn tại giúp nàng áp chế huyết bổ đề lực lượng. Chương 119, Tư Không Thiên Lạc đề thăng, tình huống không quá lạc quan. Diệp Nhược Y đi chương 119, Tư Không Thiên Lạc đề thăng, tình huống không quá lạc quan. Diệp Nhược Y đi tại Lạc Vô Song trợ giúp phía dưới, Tư Không Thiên Lạc mới chỉ là dùng nửa nén hương thời gian liền đem đây nửa viên huyết bổ đề luyện hóa. Mà đây nửa huyết bổ đề đề thăng cũng là 10 phần khủng bố, mới chỉ là nửa nén hương thời gian, Tư Không Thiên Lạc tu vi liền trực tiếp tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ. Phải biết Tư Không Thiên Lạc có thể mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên sơ kỳ, cảnh giới còn không phải như vậy vững chắc. Thế nhưng là lần này nàng vậy mà mới chỉ là nương tựa theo nửa viên huyết bổ để liền tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ. Dạng này đề thăng có thể nói là 10 phần to lớn. Mà lúc này tu vi tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ, Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt đều mang vẻ hưng phấn. Vô Song ca ca, ta tu vi tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ, hiện tại ta cũng là một cao thủ. Thế là chỉ thấy nàng hưng phấn nhảy lên đến ôm lấy Lạc Vô Song, cả người phảng phất bị đây khoái trá cho làm choáng váng đầu óc. Tốt tốt, chúng ta Thiên Lạc hiện tại cũng là một cái tiểu cao thủ, ta đi thay được ý để luyện hóa còn lại nửa viên huyết bổ đề. Lạc Vô Song nhẹ nhàng gõ gõ Tư Không Thiên Lạc đầu, sau đó trong ánh mắt dùng một bộ yêu chiều ánh mắt nhìn Tư Không Thiên Lạc. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Diệp Lạc Y Dìa trên thân, mà lúc này Tư Không Thiên Lạc mới phát hiện mình vậy mà đang Lạc Vô Song trong ngực. Thế là chỉ thấy trên mặt nàng xuất hiện một vệt phi hồng, bất quá nàng vẫn là đối Lạc Vô Song le lưới. Sau đó lúc này mới đi đến bên cạnh cảm thụ trong thân thể mình mặt tu vi. Nhược Y Dìa, tiếp xuống ngươi liền toàn lực vận chuyển liệu thương tiên. Lạc Vô Song chậm rãi cầm trong tay còn lại nửa viên huyết bổ để đưa cho Diệp Nhược Y Dìa. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ chân thành tha thiết nhìn đến Diệp Nhược Y Dìa mở miệng nói. Diệp Nhược Y Dìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó nàng liền tại Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song nhìn soi mói, trực tiếp đem đây nửa viên huyết bổ để phục dụng. Mà tại đây nửa viên huyết bổ để bị Diệp Nhược Y Dìa ăn vào trong nháy mắt, nàng sắc mặt trong nháy mắt bị đây một cỗ khủng bố lực lượng xông đến trắng bệnh. Đồng thời cả người thân thể cũng là bắt đầu run rẩy đứng lên. Trong nháy mắt từ Diệp Nhược Y Dìa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trắng loáng như ngọc cái trán trong nháy mắt liền nước mắt rơi như mưa. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là nhanh chóng vận chuyển trong thân thể mình mặt nội lực. Khủng bố Thái Huyền Kinh nội lực trong nháy mắt liền chuyển vào Diệp Nhược Ý Dị trong thân thể. Lúc này Lạc Vô Song cũng là trực tiếp thi triển Cửu Âm Chân Kinh bên trong Liệu Thương Tiên không ngừng vận chuyển, nội lực hướng đến Diệp Nhược Ý Dị trong thân thể rót vào. Diệp Nhược Ý Dị tu vi vốn đến còn kém, cho nên lúc này nàng mặc dù có Lạc Vô Song toàn lực tương trợ, trên người nàng thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại phảng phất là tùy thời muốn bạo phát núi lửa đồng dạng. Bất quá lúc này trong cơ thể nàng cửu âm chân kinh liệu thương thiên cũng là bắt đầu có tác dụng. Chỉ thấy một đạo huyền diệu khó giải thích khí tức không ngừng tại Diệp Nhược Y dị xung quanh xuất hiện. Sau đó trên người nàng khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Lúc đầu bởi vì tiên thiên tâm mạch không đủ nguyên nhân, cho nên Diệp Nhược Y tu vi một mực đều rất thấp. Nhưng là lúc này nàng tu vi lại là đang nhanh chóng tăng trưởng. Mới chỉ là tại mấy hơi thở thời gian, nàng tu vi liền trực tiếp tổng tam phẩm đi tới nhị phẩm, sau đó càng là trực tiếp nhảy tới nhất phẩm cảnh giới. Với lại đi vào nhất phẩm cảnh giới Diệp Nhược Y gì trên thân khí tức còn không có yếu bớt. Đồng thời nàng cái kia tái nhợt sắc mặt cũng là bắt đầu chậm rãi biến hóa. Lúc này cửu âm chân kinh liệu thương thiên cùng huyết bổ để liền phản phất bổ sung nàng trái tim không đủ, để nàng trái tim bắt đầu nhảy lên đứng lên. Theo thời gian từng giờ từng phút qua khứ, rất nhanh một nén nhang thời gian liền đi qua. Một nén nhang thời gian trôi qua sau đó, Diệp Nhược Y trên thân khí tức cũng là triệt để ngừng lại. Lúc này hắn thực lực đi tới nhất phẩm cảnh giới viên mãn, khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ là kém một bước. Nếu như huyết bổ đề không phải chữa trị nàng tâm mạch nói, như vậy Diệp Nhược Y hẳn là có thể bằng vào huyết bổ đề lực lượng đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Mà lúc này Diệp Nhược Y tiên thiên tâm mạch không đủ đây một khuyết điểm cũng là bổ sung một điểm, khiến cho hiện tại nàng nhìn lên đến không phải như vậy yếu đuối. Lạc Vô Song cảm thụ được Diệp Nhược Y trong thân thể biến hóa cũng là chậm rãi mở mắt. Bất quá lúc này trên mặt hắn vẫn là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói hắn đã sớm biết cửu âm chân kinh liệu thương thiên cùng huyết bổ đề không nhất định có thể trị hết Diệp Nhược Y gì, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến cửu âm chân kinh liệu thương thiên cùng huyết bổ đề vậy mà thật không có chữa trị xong Diệp Nhược Y gì, thậm chí còn không có hắn dự đoán bên trong như vậy tốt. Diệp Nhược Y gì hiện tại tình huống nhiều nhất có thể duy trì một năm, nói cách khác một năm này thời gian bên trong nàng có thể giống thường nhân đồng dạng, thậm chí có thể giống thường nhân đồng dạng tu luyện, nhưng là một năm sau đó hắn tiên tiên tâm mạch không đủ đây một khuyết điểm liền sẽ triệt để bạo lộ ra, đồng thời nàng tính mạng sẽ đem lại một lần nữa nhận uy hiếp. Bất quá Lạc Vô Song cảm thấy một năm thời gian đủ rồi, một năm thời gian đã đầy đủ hắn tìm tới lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Về phần lúc này Diệp Nhược Y gì tức là bởi vì mới vừa cái kia một cỗ lực lượng, khiến cho trên người nàng mồ hôi không ngừng nhỏ xuống ở trên người. Đồng thời nàng cái kia linh lung tinh tế dáng người cũng là triệt để hiện tại Lạc Vô Song hai người trước mặt. Vốn đang nghĩ đến Diệp Nhược Y gì bệnh tình, Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là chú ý tới Diệp Nhược Y gì biến hóa. Thế là chỉ thấy hắn ánh mắt không khỏi có chút ngốc trệ nhìn đến trước mặt Diệp Nhược Y gì, mà lúc này Diệp Nhược Y gì cũng là mở mắt, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cao hứng thần sắc. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện Lạc Vô Song ánh mắt. Tại nhìn thấy trên người mình chàng cảnh thời điểm Diệp Nhược Y gì mặt cũng là không khỏi đỏ lên. Vô Song, đi trước đổi một bộ y phục. Sau đó chỉ thấy khỏe miệng nàng nâng lên một vệt nụ cười, không biết là bởi vì sự tình gì mà cảm thấy cao hứng. Sau đó mơ màng lấy tay tại Lạc Vô Song trước mặt lắc lắc. Sau đó nàng liền rời đi sân. Lúc này Diệp Nhược Y gì bước chân đều phải nhẹ nhàng một chút. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là cắn hai viên răng mèo nhìn đến Lạc Vô Song. Khụ khụ, Thiên Lạc, ngươi đi nghỉ trước đi. Hai ngày nữa nơi này có thể sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình, đến lúc đó cũng không thể bỏ lỡ. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là phản ứng tới, thế là chỉ thấy hắn ho khan một tiếng để che giấu mình xấu hổ. Sau đó đối Tư Không Thiên Lạc khoát tay áo. Tư Không Thiên Lạc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là tức giận liền rời đi. Bất quá đối với Lạc Vô Song náo nhiệt hắn cũng là mười phần hiếu kỳ. Theo Tư Không Thiên Lạc rời đi về sau, Lạc Vô Song sân cũng là bắt đầu an tĩnh đứng lên. Lúc này Lạc Vô Song mơ màng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Lúc này bầu trời bên trong minh nguyệt mười phần sáng tỏ, để Lạc Vô Song không khỏi nhớ tới ở kiếp trước chẳng cảnh. Một thế này vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt bên cạnh mình trọng yếu người, cho dù là trên trời tiên nhân hạ phàm cũng muốn bảo vệ được các nàng. Sau đó chỉ thấy hắn trong lòng kiên định mặc niệm nói, trong ánh mắt cũng là xuất hiện trước đó chưa từng có kiên định. Đồng thời tại nàng trong đầu, Đông Phương Bạch, Diệp Nhược Y và đám người thân ảnh cũng là đang không ngừng loại qua. Chương 120, đánh dấu ngự kiếm thuật, Long Nguyên mảnh vỡ, bế quan bắt đầu. Chương 120, đánh dấu ngự kiếm thuật, Long Nguyên mảnh vỡ, bế quan bắt đầu. Qua một hồi lâu sau đó, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt từ trên bầu trời minh nguyệt bên trên rời xuống tới. Theo đạo lý đến nói giống đại thắng quan dạng này địa phương hẳn là có thể đủ đánh dấu tốt đồ vật ta. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía mình hệ thống không gian bên trong. Lúc này hắn bắt đầu chờ mong lên mình lần này tại đại thắng quan đánh dấu ban thưởng. Dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là thần điêu thế giới bên trong nhân vật chính lần đầu tiên đại chiến thân thủ địa phương, cũng là nhân vật chính lần đầu tiên dương danh địa phương. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Sau đó Lạc Vô Song liền không kịp chờ đợi trực tiếp đối hệ thống hạ đánh dấu mệnh lệnh. Ken, chúc mừng túc chủ tại đại thắng quan đánh dấu thành công, túc chủ lấy được thưởng ngự kiếm thuật, Long Nguyên mảnh vỡ một mai, quân tử thuộc nữ kiếm Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hệ thống ban thưởng liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Đồng thời lần này hệ thống ban thưởng vẫn là 3 món đồ. Liên phản phất đánh dấu đồ vật đều là 3 loại đồng dạng. Không nghĩ tới lần này vậy mà đánh dấu truyền thuyết bên trong ngự kiếm thuật, chẳng lẽ hệ thống đây là để ta tại võ hiệp thế giới bên trong tu tiên sao? Lạc Vô Song trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn đến hệ thống không gian bên trong nằm ngự kiếm thuật, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà đánh dấu truyền thuyết bên trong ngự kiếm thuật. Phải biết ngự kiếm thuật thứ này thế nhưng là tu tiên thế giới tiểu thuyết bên trong sản vật, nhưng là bây giờ lại bị mình đánh dấu thành công. Nghĩ tới đây trên mặt hắn trong nháy mắt liền nhiều hơn một bệnh nụ cười. Bất quá võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong có rất nhiều dùng kiếm cao thủ chiêu thức đều có thể so với ngự kiếm thuật, cũng tỉ như Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông. Có thể nói Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông đó là hiển nhiên bản ngự kiếm thuật. Còn có Lý Tuần Cương tại võ đế thành trận chiến kia cũng là đưa tới võ đế thành đẩy trời mưa kiếm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong ngự kiếm thuật cũng là tồn tại. Càng huống hồ còn có Vô Song thành Vô Song. Hắn ngự kiếm thuật cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu như người khác là dựa vào cường đại thực lực đến ngự kiếm nói, như vậy Vô Song Thành Vô Song đó là bằng vào Vô Song Thành bí thuật đến ngự kiếm. Mà Lạc Vô Song đánh dấu những này bảo kiếm cũng là đang thích hợp hắn thi triển ngự kiếm thuật. Thứ hai dạng đồ vật tức là Long Nguyên mảnh vỡ, thứ này lần trước Lạc Vô Song đã dùng qua một mai, cho nên hắn tự nhiên biết tác dụng. Chỉ cần lần này lại đem đây một mai ăn vào nói, hắn tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến đại tông sư trung kỳ, với lại theo Long Nguyên mảnh vỡ không ngừng đánh dấu, hắn cuối cùng có thể chân chính phục dụng một mai chân chính Long Nguyên. Tăng thêm đã từng hắn dùng qua phương huyết, cho nên nói đến lúc đó hắn liền có thể làm đến bất tử bất diệt. Về phần cuối cùng quân tử thuộc nữ kiếm, đối với Lạc Vô Song đến nói không có quá lớn tác dụng, với lại đây hai thanh kiếm so sánh thiên hạ tên kiếm đến nói kém rất nhiều. Chỉ bất quá nó ngụ ý rất tốt thôi. Đã lần này đánh dấu Long Nguyên mảnh vỡ nói, như vậy cũng là thời điểm để thăng mình tu vi. Lạc Vô Song nhìn đến hệ thống không gian bên trong Long Nguyên mảnh vỡ mang trên mặt một vẻ nụ cười, bởi vì hiện tại hắn lại có thể lần nữa để thăng mình tu vi. Lần này nhìn thấy Quách Tĩnh, Lạc Vô Song cũng là phát hiện Quách Tĩnh tu vi tại đại tông sư hậu kỳ. Hắn không nghĩ tới Quách Tĩnh vậy mà lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Phải biết đại tông sư cảnh giới muốn đột phá chí ít cũng là cần mấy năm thời gian. Thế nhưng là Quách Tĩnh gia hỏa này vậy mà đang nửa năm thời gian đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Dạng này đến xem nói, Kim Luân Pháp Vương tu vi cũng hẳn là tại đại tông sư hậu kỳ. Càng huống hồ lần này đại hội võ lâm bên trong tối cường khả năng không chỉ có chỉ là Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh. Lạc Vô Song tự nhiên hy vọng mình tu vi có thể lại đột phá một điểm. Đến lúc đó hắn liền có thể bảo vệ Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Diễn, nếu như mới chỉ là hắn một người nói, như vậy cho dù là tông sư cảnh giới hắn cũng không sợ. Thế nhưng là lần này hắn bên người lại mang theo Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Diễn, sau đó Lạc Vô Song cũng là bắt đầu đem mình hệ thống ban thưởng lấy ra ngoài, sau đó liền trực tiếp bắt đầu bế quan đứng lên. Mà hắn lần này bế quan liền trực tiếp đi qua 3 ngày. Tại 3 ngày này thời gian bên trong Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Diễn tự nhiên không hề rời đi Quách phủ. Các nàng tại 3 ngày này thời gian bên trong đều một mực canh giữ ở Lạc Vô Song bên ngoài viện. Mà tại 3 ngày này thời gian bên trong đại thắng quan bên này cũng là có liên tục không ngừng người trong giang hồ chạy đến. Trong đó liền bao quát Mộ Dung Phục vị này nam Mộ Dung. Mộ Dung Phục đến cũng là vì đây một lần đại hội võ lâm tăng thêm càng lớn sát thái. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là đại tống trong võ lâm thiên tiêu. Cho nên hắn đến tự nhiên cũng là hấp dẫn lấy đại tống người trong giang hồ ánh mắt. Đương nhiên ngoại trừ Mộ Dung Phục vị này đại tống giang hồ bên trong thiên tiêu bên ngoài, còn có rất nhiều người trong giang hồ đều đi đến đại thắng quan. Hấp dẫn người chú ý nhất vẫn là Toàn Chân Giáo. Dù sao Toàn Chân Giáo tại toàn bộ đại tống giang hồ bên trong đều xem như đỉnh tiêm tồn tại. Với lại Toàn Chân Giáo Vương Trùng Dương còn không có vấn lạc. Nói cách khác Toàn Chân Giáo bên trong có thiên nhân cảnh giới Vương Trùng Dương trấn thủ. Cho nên nói Toàn Chân Giáo thanh danh tự nhiên không kém. Mà lần này Toàn Chân Giáo xuất hiện ở đây tức là Toàn Chân Giáo Khâu Sư Cơ, bản thân hắn tu vi tức là đạt đến tông sư cảnh giới. Mà trong đoạn thời gian này mặt cũng có người suy đoán, truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên đi tới đại thắng quan, đương nhiên đây hết thảy đều là bọn hắn suy đoán. Bởi vì có rất nhiều người không biết đây rốt cuộc là không phải thật sự. Dù sao truyền thuyết bên trong vị này tiểu thương tiên thế nhưng là từ Đại Minh biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành. Cho nên có thể nói bọn hắn cũng không biết tiểu thương tiên đến cùng có ở đó hay không nơi này. Lúc này ở đại thắng quan bên trong, Quách Tĩnh vì rất nhiều người trong giang hồ chuẩn bị trụ sở bên trong. Mộ Dung Phục mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt mình Vương Ngự Yên, lúc này Vương Ngự Yên đã rút đi nàng đã từng bộ dáng. Mặc dù nói hiện tại nàng còn đi theo tại Mộ Dung Phục bên người, nhưng là Vương Ngự Yên đối với Mộ Dung Phục đã không tùy hứng. Càng huống hồ tại Vương Ngự Yên bên người còn đứng lấy Đoàn Dự. Lúc này Đoàn Dự nhìn về phía Vương Ngự Yên thời điểm, trong ánh mắt không còn có đã từng thân sắc. Lúc này hắn phảng phất như là một vị huynh trưởng đối với mình muội muội hậu ái đồng dạng. "Mộ Dung Phục, muội muội ta dù nói thế nào cũng là đại lý của chúa, cho nên nàng tới tìm ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể đem cái kia một ngày sự tình nói rõ ràng." Đoàn Dự nhìn đến trước mặt Mộ Dung Phục mang trên mặt một vẻ phẫn nộ, tại Lạc Vô Song cùng bọn hắn phân biệt sau đó, Đoàn Dự liền trở về một mực tìm kiếm liên quan tới muội muội của hắn manh mối. Cuối cùng hắn vậy mà phát hiện Vương Ngự Yên thật là hắn muội muội, mới vừa phát hiện đoạn thời gian kia cả người hắn mỗi ngày say rượu. Qua tốt sau một khoảng thời gian, Đoàn Dự lúc này mới khôi phục lại. Nếu như Vương Ngự Yên thật là hắn muội muội nói, như vậy hắn Đoàn Dự nhiều như vậy một người muội muội cũng là rất hạnh phúc. Càng huống hồ ngoại trừ Đoàn Dự bên ngoài, còn có Á Chu cũng coi là hắn muội muội. Sau đó Vương Ngự Yên cũng là trực tiếp đi đến đại lý đi tìm Đoàn Dự, sau đó liền dự định để Đoàn Dự giúp nàng điều tra liên quan tới Mộ Dung Phục sự tình. Lúc đầu Đoàn Dự liền không có dự định cự tuyệt Vương Ngự Yên. Càng huống hồ tại biết Vương Ngự Yên là mình muội muội sau đó, hắn lại thế nào khả năng lại cự tuyệt bản thân muội muội đâu. Chương 121, đại lý biến cố, nhận muội Đoàn Dự. Giang hồ truyền thuyết chương 121, đại lý biến cố, nhận muội Đoàn Dự, giang hồ truyền thuyết mà Vương Ngự Yên tại biết mình là Đoàn Dự muội muội cũng chính là đại lý quận chúa sau đó cũng là có chút khiếp sợ, bất quá bởi vì Lạc Vô Song sớm liền cùng bọn hắn ám chỉ qua. Cho nên Vương Ngự Yên đang khiếp sợ sau đó cũng là tiếp nhận đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, đằng sau Vương Ngự Yên khi biết mình thân phận chân thật sau đó, tại đại lý ở một đoạn thời gian. Sau đó liền gọi thượng Đoàn Dự bắt đầu cùng nàng cùng một chỗ dò xét lên đã từng Mộ Dung Phục sự tình. Dù sao nếu như đã từng bị kia thật là Mộ Dung Phục nói, như vậy Vương Ngự Yên đối với Mộ Dung Phục kỳ vọng liền toàn bộ thất bại. Nhưng là trong đoạn thời gian này, mặt nàng đều một mực không có phát hiện Mộ Dung Phục tung tích. Mà trong đoạn thời gian này mặt, Đoàn Dự càng là bằng vào Bắc Minh thần công không ngừng đem mình thực lực đề thăng, hiện tại hắn càng là đạt đến tông sư hậu kỳ. Nói cách khác đang thi triển Lục Mạch thần kiếm thời điểm, hắn không kém chút nào trước mặt Mộ Dung Phục. Đây cũng là vì cái gì Đoàn Dự dám đến chất vấn Mộ Dung Phục nguyên nhân. "Không tệ, ngày đó phục kích các ngươi chính là ta." Mộ Dung Phục nhìn thấy dấu giếm không nổi nữa, cũng là trực tiếp thừa nhận xuống tới, bất quá đang nói xong sau đó, hắn trong ánh mắt sát thực tràn đầy một vẻ cừu hận. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là nghĩ lên đã từng bị Lạc Vô Song đánh bại chẳng cảnh, cho nên hiện tại hắn trong ánh mắt như vậy cừu hận, tự nhiên vô pháp hóa đi. Quả nhiên là ngươi, đã như vậy nói như vậy từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Vương Ngữ Yên đang nghe Mộ Dung Phục nói sau đó, trong mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đồng thời thân thể cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu trong nội tâm nàng liền có suy đoán, nhưng là Vương Ngữ Yên không nghĩ tới thật là Mộ Dung Phục, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Phục vậy mà thật đi phục kích nàng, hơn nữa nhìn lúc ấy tình cảnh giống như muốn đem nàng giết đồng dạng. Nghĩ tới đây Vương Ngữ Yên tim như bị dao cắt. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh nội tâm phẫn nộ, sau đó mơ màng quay đầu nhìn về phía Đoàn Dự. Lúc này Vương Ngữ Yên cũng là triệt để đem Đoàn Dự coi là mình huynh trưởng, cho nên hiện tại nàng tự nhiên đem mình tất cả ký thác đều đặt ở Đoàn Dự trên thân. Ngữ Yên yên tâm, chỉ cần có ta ở đây nơi này, ai cũng không thể động tới ngươi, cho dù là hắn Mộ Dung Phục cũng không được, trừ phi hắn muốn cùng ta toàn bộ đại lý Đoàn thị là địch. Đoàn Dự tại nhìn thấy Vương Ngữ Yên ánh mắt sau đó cũng là trực tiếp đứng ra nhìn đến Mộ Dung Phục nói ra. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ uy hiếp. Hiển nhiên lúc này Đoàn Dự là đang uy hiếp Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đang nghe Đoàn Dự nói sau đó cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất quá lúc này hắn cũng không có nghĩ đến Vương Ngữ Yên lại là Đoàn Dự muội muội, hơn nữa còn là đại lý Đoàn thị của chúa. Trong nháy mắt liền để hắn hối hận đứng lên. Bất quá kiêu ngạo như hắn Mộ Dung Phục lại thế nào khả năng hướng Vương Ngọc Yên túi lầu đâu. Mà Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự cũng tại thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Dung Phục sau đó rời đi nơi đây. Rất nhanh bọn hắn hai người liền tới đến thành bên trong. Nhìn đến bản thân muội muội thương tâm như vậy, Đoàn Dự lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn trong nội tâm cũng là xuất hiện một vẻ may mắn mình muội muội thấy rõ ràng Mộ Dung Phục là người, nếu không nói hắn vị này làm ca ca cũng không biết muốn làm thế nào. Rất nhanh, hai người liền tới đến một chỗ quán trà bên trong. Lúc này Vương Ngữ Yên toàn bộ trong đầu đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Mặc dù nói lúc trước trong nội tâm nàng liền có chỗ suy đoán, nhưng là chân chính biết được đáp án này nàng lại là rất khó tiếp nhận. Đoàn Dự nhìn thấy bản thân muội muội cái bộ dáng này cũng là có chút bất đắc dĩ ở bên cạnh ngược lại lên trà, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem trà đẩy lên Vương Ngữ Yên trước mặt. Sau đó cầm lấy một ly trà uống một hơi cạn sạch. Các ngươi nghe nói không, đoạn thời gian trước giống như có một vị thiếu niên đi bái phòng Quách đại hiệp, mà ta nghe có mấy vị Quách đại hiệp phủ đệ thị vệ nói vị thiếu niên này đó là tiểu thương tiên. Lúc này trong quán trà một vị người trong giang hồ cũng là thần bí lại nhại đối với mình bên người người trong giang hồ mở miệng nói, bất quá hắn tiếng nói xác thực không có chút nào để thấp ý tứ. Cho nên quán trà bên trong cái khác người trong giang hồ cũng là nghe được. Cái này sao có thể, tiểu thương tiên đoạn thời gian trước còn tại Tuyết Nguyệt Thành, nghe nói hắn lấy thực lực thành công đăng đỉnh Tuyết Nguyệt Thành đăng thiên các, với lại cuối cùng còn cùng thương tiên tư không trường phong một trận chiến, tại cùng cảnh giới bên trong, bằng vào mình tự sáng tạo một chiêu thương hồn chỉ kém một chiêu chi kém bại bởi thương tiên tư không trường phong. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói tiểu thương tiên thành công tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Sau đó tại Tuyết Nguyệt Thành đăng đỉnh đăng tiến cát, hiện tại hắn lại thế nào khả năng xuất hiện tại Đại Thắng Quan đâu? Người ta tiểu thương tiên mới vừa trở về Tuyết Nguyệt Thành, hắn tự nhiên muốn đợi tại Tuyết Nguyệt Thành một đoạn thời gian, cho nên nói hiện tại nàng lại thế nào khả năng xuất hiện tại ta Đại Tống. Vị huynh đài này chỉ sợ là đạt được tin tức có sai a. Một đám người trong giang hồ đang nghe mới vừa vị kia người trong giang hồ nói sau đó cũng là bắt đầu phát ra tiếng chất vấn, đồng thời bọn hắn cũng nói xuất quan tại tiểu thương tiên Lạc Vô Song tại Tuyết Nguyệt Thành sự tích. Đương nhiên bởi vì Lạc Vô Song cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên giữa đại chiến là tại Thương Sơn bên trên, cho nên biết Lạc Vô Song cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên giữa đại chiến cũng không có nhiều người. Thậm chí có thể nói giang hồ bên trong biết chuyện này người đều không có. Lúc đầu thất hồn lạc phách Vương Ngữ Yên đang nghe tiểu thương tiên ba chữ này cũng là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Sau đó nàng liền dựng lên lỗ tai nghe lên ở đây người trong giang hồ đàm luận. Không nghĩ tới Lạc huynh đệ thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, hắn quả nhiên không hổ là chân chính tuyệt thế thiên kiêu a, quả nhiên không hổ là có thể đánh bại Mộ Dung Phục cái kia ngụy quân tử tiểu thương tiên. Đoàn Dự tự nhiên cũng là nghe được những này người trong giang hồ nói, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo sùng bái nói ra. Đoàn Dự đây là lần đầu tiên như vậy sùng bái một người. Cho dù là đối với Kiều Phong hắn đều không có như vậy sùng bái, đương nhiên chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân là Kiều Phong đem hắn muội muội A Chu mang đi. Đoạn thời gian trước A Chu cùng Kiều Phong gặp nhau sau đó, hai người nhìn vừa mắt, sau đó A Chu liền đi theo Kiều Phong rời đi. Hiện tại chỉ sợ đều đã xuất hiện tại khiết đan trên đại thảo nguyên mặt. Vương Ngữ Yên nghe được Đoàn Dự nói sau đó nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền bắt đầu nghiêm túc nghe lên người trong giang hồ tiếp tục đàm luận. Vậy các ngươi nói tiểu thương tiên có phải hay không rất thích xem náo nhiệt? Mới vừa mở miệng vị kia người trong giang hồ lúc này lại chậm rãi mở miệng nói, đồng thời sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chất vấn nhìn đến ở đây người trong giang hồ. Ở đây người trong giang hồ đang nghe vị này người trong giang hồ nói sau đó cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Cho dù là lúc này Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Bởi vì Lạc Vô Song đích xác rất thích xem náo nhiệt, giang hồ bên trong rất nhiều náo nhiệt địa phương Lạc Vô Song đều sẽ ra ngoài. Phàm là có đại sự phát sinh Lạc Vô Song cũng sẽ ở nơi đó. Với lại tiểu thương tiên mỗi một lần biến mất 1-2 tháng thời gian đều sẽ xuất hiện tại hạ một cái địa điểm có phải hay không? Nhìn thấy đám người gật đầu sau đó, mới vừa mở miệng vị này người trong giang hồ lại lần nữa mở miệng nói đến đây hắn còn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía ở đây một đám người trong giang hồ. Một đám người trong giang hồ đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhao nhao suy tư đứng lên. Chương 122, Đại hội Võ Lâm bắt đầu, Lạc Vô Song xuất hiện. Chương 122, Đại hội Võ Lâm bắt đầu, Lạc Vô Song xuất hiện. Hiện tại bọn hắn cũng là cuối cùng nhớ ra liên quan tới tiểu thương tiên sự tình. Thế là rất nhiều người cũng bắt đầu tò mò đứng lên. đồng thời trong lòng bọn hắn đã có mấy thành nắm chắc tiểu thương tiên xuất hiện ở đại thắng quan. Xem ra Lạc huynh đệ đã xuất hiện tại đại thắng quan. Liền ngay cả Vương Ngữ Yên trước mặt Đoàn Dự lúc này trong nội tâm cũng là như thế cảm thấy, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ mơ màng mở miệng nói. Lúc này Đoàn Dự cũng muốn gặp thấy đã từng vị kia hăng hái tiểu thương tiên. Đương nhiên hắn cái gọi là đã từng cũng mới chỉ là nửa năm trước thôi. Nếu như hắn thật xuất hiện ở đây nói, như vậy chỉ sợ hắn lại muốn tiếp lần danh dương thiên hạ. Vương Ngữ Yên lúc này trong đầu cũng là xuất hiện vị kia hăng hái thiếu niên lang, lúc này nàng hoàn toàn quên đi Mộ Dung Phục trong lòng hắn vị trí. Đương nhiên có thể nói từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã quên đi Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục thân ảnh tại Vương Ngữ Yên trong nội tâm càng ngày càng hư mỏng. Ngay tại ngoại giới nhao nhao thảo luận đồng thời, lúc này một bên khác Lạc Vô Song cũng là từ bế quan bên trong đi ra. Lúc này hắn đang cùng Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y Lý hai người tại Quách Tĩnh an bài trong sân ăn Quách Tĩnh để cho người ta đưa vào đồ ăn. Vô Song ca ca thật lợi hại, vậy mà đang ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến đại tông sư trung kỳ, chỉ sợ Vô Song ca ca không được bao lâu liền có thể đuổi kịp cha. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Lạc Vô Song mở miệng nói, lúc này nàng cảm thấy Lạc Vô Song đó là nàng quen biết tối cường đại thiên tiêu. Mới chỉ là mấy ngày thời gian đã đột phá đến đại tông sư trung kỳ, với lại đại tông sư cảnh giới bên trong cao thủ chí ít cũng cần mấy năm thời gian mới có thể đột phá. Có đại tông sư cảnh giới cao thủ, thậm chí hao tốn nửa đời thời gian đều không thể đột phá. Thế nhưng là bản thân Vô Song ca ca đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến đại tông sư trung kỳ. Đây để Tư Không Thiên Lạc mười phần cao hứng. Diệp Lực Y Lì nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, lúc này nàng cũng là cảm thấy Lạc Vô Song thiên phú thiên hạ vô song, có thể xứng với hắn cái tên này. Lần này đại hội võ lâm bên trong xuất hiện cao thủ khẳng định không đơn giản, cho nên ta thực lực tại lần này đại hội võ lâm bên trong có lẽ tính không được cái gì. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là lắc đầu, hắn nhưng là biết lần này đại hội võ lâm bên trong sẽ xuất hiện Kim Luân Pháp Vương dạng này tồn tại. Đã Quách Tĩnh đều đã đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, như vậy Kim Luân Pháp Vương thực lực hẳn là đại tông sư hậu kỳ mới đúng. Dù sao Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương thực lực đại đa số thời gian đều là không sai biệt lắm. Nói cách khác hiện tại Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương thực lực chênh lệch không nhiều. Như vậy hai người thực lực đều hẳn là tại đại tông sư hậu kỳ. Lạc Vô Song đột phá đến đại tông sư trung kỳ sau đó, đối với hai người thực lực cũng là có chút chờ mong. Trận này cái gọi là đại hội võ lâm hắn có lẽ có thể cùng Kim Luân Pháp Vương một trận chiến. Tiếp xuống thời gian rất bình thản, bất quá đối với toàn bộ đại thắng quan người trong võ lâm đến nói lại là mười phần náo nhiệt. Rất nhiều người trong võ lâm mặc dù đều tại suy đoán tiểu thương tiên đến cùng có hay không xuất hiện tại đại thắng quan, nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua Lạc Vô Song thân ảnh. Cho nên lúc này bọn hắn cũng không biết tiểu thương tiên đến cùng có hay không xuất hiện tại đại thắng quan. Thời gian rất nhanh liền đi tới Quách Tĩnh cử hành đại hội võ lâm ngày đó, Lạc Vô Song cũng là tại Quách Tĩnh mời mọc dẫn theo Tư Không Thiên Lạc hai người tới đại hội võ lâm hiện trường. Bởi vì lần này muốn cử hành đại hội võ lâm nguyên nhân, cho nên nói Quách Tĩnh tại đại thắng quan bên trong bố trí 10 phần to lớn. Quảng trường này có thể dung nạp mấy chục vạn người. Có thể nói ở đây giang hồ bên trong, người nhân số liền đã đạt đến trên vạn người. Với lại trung ương càng là bố trí một cái sân bóng đá lớn như vậy sân luận võ. Hiển nhiên đây là vì tuyển cử võ lâm minh chủ chuẩn bị. Lạc Vô Song ba người cứ như vậy yên tĩnh đi theo tại Quách Tĩnh sau lưng, tiến nhập đại hội võ lâm bên trong. Theo Quách Tĩnh đến, rất nhiều người trong võ lâm trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Quách Tĩnh phương hướng. Lúc này bọn hắn trong ánh mắt mang theo kỳ vọng cùng hưng phấn nhìn đến Quách Tĩnh. Quách đại hiệp, Quách đại hiệp đến. Rất nhiều người trong võ lâm đều cao hứng nhìn đến Quách Tĩnh nói ra, thậm chí có chút người trong võ lâm lúc này người hưng phấn đến trực tiếp đứng dậy. Quách Tĩnh ở chỗ này gặp qua các vị võ lâm đồng đạo, hôm nay đem các vị võ lâm đồng đạo triệu ở đây chủ yếu mục đích chính là vì tuyển cử ta đại tống võ lâm minh chủ. Quách Tĩnh nhìn đến ở đây một đám người trong võ lâm cũng là chậm rãi chắp tay mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng là trực tiếp nói thẳng lần này đại hội võ lâm nguyên nhân chủ yếu là lựa chọn đại tống võ lâm minh chủ. Mà cái này cũng trong nháy mắt nói rõ lần này tham gia người hẳn là đại tống người. Rất nhiều người trong giang hồ đang nghe Quách Tĩnh nói sau đó trong nháy mắt liền hai mắt tỏa sáng. Nhất là Mộ Dung Phục, lúc này con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Tĩnh phương hướng. Bất quá khi hắn tại nhìn thấy Mộ Dung Phục bên người Lạc Vô Song thời điểm, trong ánh mắt xác thực xuất hiện một vẻ oán hận, thậm chí ngoại trừ oán hận bên ngoài, hắn trong ánh mắt càng nhiều tức là băng lãnh. Lạc Vô Song gia hỏa này quả nhiên xuất hiện ở nơi này, với lại lại còn xuất hiện ở Quách Tĩnh bên người, xem ra gia hỏa này cùng Quách Tĩnh giữa quan hệ cũng không kém. Bất quá rất nhanh Mộ Dung Phục liền bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt u nhìn đến Lạc Vô Song nói ra: "Công tử, tiểu thương tiên hẳn là người trong giang hồ thổi ra, hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng là so với công tử đến nói lại là kém một bậc." Ở bên cạnh hắn Phong Ba Ác lúc này đều là chậm rãi đứng ra nói hắn, tại Phong Ba Ác ý nghĩ bên trong bản thân công tử mới thật sự là đỉnh tiêm thiên tiêu. Lạc Vô Song mặc dù bị người trong giang hồ xưng là đỉnh tiêm thiên tiêu, nhưng là hắn thực lực không có khả năng so ra mà vượt bản thân công tử. Mộ Dung Phục đang nghe bên người Phong Ba Ác nói sau đó, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ âm trầm. Có lẽ bên cạnh mình mấy vị gia tướng không biết Lạc Vô Song thực lực, nhưng là hắn Mộ Dung Phú chẳng lẽ còn không biết Lạc Vô Song thực lực sao? Tại Lạc Vô Song còn không có đột phá thời điểm, hắn Mộ Dung Phục liền đã bại bởi Lạc Vô Song. Hiện tại hắn tại Lạc Vô Song sau khi đột phá lại thế nào khả năng vẫn là Lạc Vô Song đối thủ. Bất quá Mộ Dung Phục nghĩ tới đây cũng là có chút may mắn, bởi vì Lạc Vô Song cũng không phải là đại tống người trong võ lâm, cho nên nói võ lâm minh chủ chi vị hắn còn có tư cách đảm đương. Cùng lúc đó, tại một đám người trong võ lâm bên trong lúc này Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự cũng là nhìn thấy Lạc Vô Song. Không nghĩ tới Lạc huynh đệ vậy mà thật xuất hiện ở đại hội võ lâm bên trong, xem ra trong khoảng thời gian này hắn một mực đợi tại Quách phủ, cho nên chúng ta mới không có nhìn thấy hắn. Đoàn Dự cũng là một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Lạc Vô Song phương hướng. Hắn đối với Lạc Vô Song vẫn là 10 phần cảm kích, dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là cứu hắn 2 lần. Tại hắn ý nghĩ bên trong, nếu như không phải Lạc Vô Song cứu hắn nói, có lẽ hắn cũng sớm đã vẫn lạc tại đây giang hồ bên trong. Cho nên đối với Lạc Vô Song, Đoàn Dự trong nội tâm một mực đều tồn lấy cảm kích chi tâm. Chương 123, Đại hội Võ Lâm đang tiến hành, Hoàng Dung chuyển phó bang chủ chi vị. Chương 123, Đại hội Võ Lâm đang tiến hành, Hoàng Dung chuyển phó bang chủ chi vị. Vương Ngự Yên đang nghe Đoàn Dự nói sau đó, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến Lạc Vô Song. Chuẩn xác đến nói, nàng trong ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vô Song phía sau Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Lý. Vương Ngự Yên lúc này cũng không biết trong lòng mình vì sao lại ghen tị Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Lý, phản phát hiện tại đứng tại Lạc Vô Song bên người hẳn là nàng Vương Ngự Yên mới đúng. Tại các vị người trong võ lâm chúc mừng phía dưới, Quách Tĩnh cũng là chậm rãi mang theo Lạc Vô Song ba người ngồi ở phía trước bàn trước mặt. Mà lúc này có thể ngồi ở chỗ này đều là trong võ lâm đương đương nhân vật. Trong đó có toàn chân giáo Khâu Sứ Cơ cùng cái khác đỉnh tiêm cao thủ, mà tại toàn chân giáo Khâu Sứ Cơ đối diện một bàn tức là Thiếu Lâm Cao Tăng. Những thiếu niên này hòa thượng bên trong có hai vị hòa thượng tu vi đạt đến đại tông sư cảnh giới. Bất quá hai vị này lão hòa thượng cảnh giới chẳng qua là đại tông sư sơ kỳ thôi. Ngươi phải biết Lạc Vô Song tại tông sư cảnh giới viên mãn thời điểm liền cùng Thiếu Lâm đại tông sư sơ kỳ hòa thượng đại chiến qua. Hiện tại hắn muốn đánh bại hai vị này thiếu niên cao tăng hết sức dễ dàng. Vô Song ca ca, bọn hắn đó là đám kia Thiếu Lâm tự hòa thượng sao? Vừa mới ngồi xuống Tư Không Thiên Lạc trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Thiếu Lâm tự đám này hòa thượng phương hướng, đồng thời trong ánh mắt xem thường cũng là không có chút nào thu liễm. Phản phất như là ngay trước những này hòa thượng mặt nói thẳng những này hòa thượng nói xấu đồng dạng. Không tệ, bọn hắn hẳn là Thiếu Lâm tự hòa thượng, bất quá ta cũng không có gặp qua bọn hắn. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói liền không có mảy may do dự liền trả lời. Bất quá lúc này Lạc Vô Song tự nhiên cũng là chú ý tới mấy vị này lão hòa thượng đã đem ánh mắt nhìn phía hắn phương hướng. Bất quá đối với những này Thiếu Lâm tự cái gọi là hòa thượng, hắn cũng không để ở trong mắt. Dù sao Thiếu Lâm tự có thể làm cho hắn chân chính coi trọng chỉ sợ chỉ có vị Tiêu Tạo Địa Tăng. Bởi vì vị Tiêu Tạo Địa Tăng chân chính thực lực Lạc Vô Song cũng không biết, nhưng là Lạc Vô Song biết vị Tiêu Tạo Địa Tăng chân chính thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại thiên nhân cảnh giới viên mãn, thậm chí khả năng đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại Thiếu Lâm tự với tư cách đỉnh tiêm môn phái, ngay trong bọn họ thiên nhân cảnh giới cường giả cũng không ít, đại tống Thiếu Lâm tự bên trong chí ít nắm giữ hai vị thiên nhân cảnh giới cường giả trấn thủ. Đây là Lạc Vô Song tại Tư Không Trường Phong nơi đó giải đến. Đồng thời đây cũng là vì cái gì đã từng Tư Không Trường Phong đi vào Đại Minh Thiếu Lâm tự, không có đem Thiếu Lâm tự trực tiếp nhất cử tiêu diệt nguyên nhân. Mặc dù nói Đại Minh Thiếu Lâm tự bên trong vẹn vẹn chỉ có được một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, nhưng là Đại Minh Thiếu Lâm tự cùng đại tống Thiếu Lâm tự giữa vốn là có rất lớn liên lụy. Nếu như Tư Không Trường Phong khăng khăng muốn tiêu diệt Đại Minh Thiếu Lâm tự nói, như vậy nên đón toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành sẽ là đại tống Thiếu Lâm tự. Trừ phi Lý Trường Sinh trở về, nếu không nói, Tuyết Nguyệt Thành không nhất định có thể ngăn cản được Thiếu Lâm tự. Đương nhiên còn có một loại biện pháp, cái kia chính là Bách Ly Đông Quân bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại Bách Ly Đông Quân thế nhưng là có thể cưỡng ép bước vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Cho nên Thiếu Lâm đối với Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên rất kiêng kỵ. Thiếu niên một vị trung niên hòa thượng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là hừ lạnh một tiếng. Vị thiếu niên này trung niên hòa thượng tu vi mới chỉ là tiên tiên hậu kỳ. Bất quá tại một đám người trong võ lâm bên trong hắn tu vi cũng coi là không kém. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy tiểu thương tiên, lão phu kính tiểu thương tiên một ly. Ngay tại Thiếu Lâm tự vị này trung niên hòa thượng mới vừa hừ lạnh một tiếng thời điểm, Khâu Sứ Cơ lúc này cũng là bưng một chén rượu, chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt ý cười nhìn đến Lạc Vô Song. Khâu chân nhân quá khen, nên mời rượu hẳn là văn bối. Lạc Vô Song đang nghe Khâu Sứ Cơ nói sau đó cũng là từ trên bàn cầm lấy một chén rượu đến, sau đó mơ màng đối Khâu Sứ Cơ chắp tay trực tiếp một uống xuống. Tiểu thương tiên quả nhiên thông khoái. Khâu Sứ Cơ nhìn thấy Lạc Vô Song cái dạng này sau đó cũng là cười ha ha đứng lên. Sau đó hắn liền đem trong tay mình chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi trở lại đến mình vừa mới bắt đầu ngồi vị trí. Mà ở đây một đám người trong giang hồ đang nghe Khâu Sứ Cơ nói sau đó, bọn hắn cũng là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lạc Vô Song phương hướng. Người trong giang hồ Triệu Tam gặp qua Tiểu Thương Tiên. Người trong giang hồ Long Bích chỉ gặp qua Tiểu Thương Tiên. Người trong giang hồ. Cho nên bọn họ liền nhao nhao đối Lạc Vô Song kính lên rượu, mà Lạc Vô Song tức là không nghĩ tới hắn tại giang hồ bên trong đã vậy còn quá nổi danh. Bất quá lúc này hắn tự nhiên là hướng đến ở đây người trong giang hồ chắp tay, sau đó uống một chén rượu. Cùng lúc đó, phía dưới một đám người trong giang hồ lúc này cũng là rốt cuộc nhận ra Lạc Vô Song. Không nghĩ tới Tiểu Thương Tiên quả nhiên xuất hiện ở chúng ta Đại Tống Đại Hội Võ Lâm bên trong, không biết lần này Tiểu Thương Tiên có hay không ra tay à? Người có phải hay không đốc, người ta Tiểu Thương Tiên cũng không phải chúng ta Đại Tống người, cho nên nói hắn tại sao phải xuất thủ. Vị huynh đài này nói không tệ, Bắc Ly cũng sẽ không giống chúng ta Đại Tống như vậy tuyển cử Võ Lâm minh chủ, bọn hắn bên kia chỉ có thể tuyển ra Thương Tiên kiếm tiên, Tiểu Thương Tiên tương lai mục tiêu hẳn là Thương Tiên. Tiểu Thương Tiên tương lai khẳng định có thể trở thành Thương Tiên, dù sao người ta hiện tại cũng đã là Tiểu Thương Tiên. Rất nhiều đại tống người trong giang hồ lúc này cũng là bắt đầu thảo luận lên liên quan tới Lạc Vô Song sự tình. Đồng thời có chút người trong giang hồ lúc này cũng là bắt đầu chờ mong lên Lạc Vô Song xuất thủ. Nhưng là rất nhiều người trong giang hồ lại là cảm thấy Lạc Vô Song không có khả năng xuất thủ. Dù sao lần này cử hành là bọn hắn đại tống võ lâm minh chủ tuyển cử. Mà Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng không phải bọn hắn đại tống người. Càng huống hồ theo bọn hắn nghĩ Lạc Vô Song cuối cùng mục tiêu là Thương Tiên. Ngay tại tất cả mọi người đều còn tại thảo luận tiểu thương tiên thời điểm, Hoàng Dung lúc này lại là chậm rãi đứng dậy. Thế là chỉ thấy những này đang tại thảo luận người trong giang hồ trong nháy mắt liền dừng lại thảo luận âm thanh. Tất cả người trong giang hồ ánh mắt đều nhìn phía Hoàng Dung phương hướng. Hôm nay ta muốn mời đang ngồi các vị người trong võ lâm giúp làm cái chứng, hôm nay ta liền tan mất cái bang phó bang chủ chi vị, sau đó từ ta cái bang lỗ hữu cấp trưởng lão đảm nhiệm cái bang phó trưởng lão chi vị. Sau đó chỉ thấy Hoàng Dung háng giọng một cái, trực tiếp đối ở đây một đám người trong võ lâm chậm rãi mở miệng nói. Nàng âm thanh mang theo một chút lạnh lùng, bất quá lại có thể nghe được Hoàng Dung trong lời này kiên định. Lỗ Hữu Cực đang nghe Hoàng Dung nói sau đó cũng là chậm rãi đứng ra. Sau đó một mặt cung kính đứng tại Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung thấy thế cũng là chậm rãi cầm trong tay đả cầu côn giao cho trước mặt Lỗ Hữu Cực. Lỗ Hữu Cực cường tráng cũng là một mặt trịnh trọng đem Hoàng Dung trong tay đả cầu côn nhận lấy. Sau đó đứng lên đến trong nháy mắt liền đem trong tay đả cầu côn giơ lên cao cao. Mà Lỗ Hữu Cực cũng tại một đám người trong giang hồ chứng kiến bên dưới thành công trở thành cái bang đời tiếp theo phó bang chủ. Cùng nguyên tắc bên trong khác biệt là Lỗ Hữu Cực mới chỉ là trở thành cái bang phó bang chủ mà không phải cái bang bang chủ. Chương 124, Võ Lâm Minh chủ chi vị, 10 phần được hoan nên Quách đại hiệp. Chương 124, Võ Lâm Minh chủ chi vị, 10 phần được hoan nên Quách đại hiệp. Lỗ Hữu Cực đảm nhiệm cái bang phó bang chủ chi vị mới chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đối với đại tống Võ Lâm Minh chủ chi vị đến nói, cái bang phó bang chủ chi vị đích sắc không tính là cái gì. Bất quá lần này hắn cũng là xem như tại tất cả đại tống người trong Võ Lâm chứng kiến bên trong đảm nhiệm cái bang phó bang chủ. Tiếp xuống Võ Lâm Minh chủ chi vị tuyển cử mới là trọng yếu nhất. Theo Hoàng Dung đem cái bang phó bang chủ chi vị chuyển xuống sau đó, Quách Tĩnh lúc này mới tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi đi tới. Sau đó chỉ thấy hắn háng giọng một cái, mơ màng nhìn về phía dưới một đám người trong võ lâm chậm rãi mở miệng nói. Chắc hẳn mọi người đều biết lần này ta mời mọi người đến cần làm chuyện gì a. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng đảo qua một đám người trong võ lâm, sau đó chờ đợi người trong võ lâm trả lời. Tuyển cử võ lâm minh chủ. Mà lúc này người trong võ lâm đều là trăm miệng một lời đối Quách Tĩnh hồi đáp, nói đến đây thời điểm người trong võ lâm trong ánh mắt đều xuất hiện hưng phấn thần sắc. Mặc dù nói những này người trong võ lâm biết lần này bọn hắn không chiếm được võ lâm minh chủ chi vị, nhưng là bọn hắn cũng muốn nhìn xem lần này võ lâm minh chủ đến cùng là ai. Liền ngay cả lúc này Tư Không Tiên Lạc cũng là một mặt kích động nhìn đến Quách Tĩnh. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình một mặt kích động tiểu nha đầu cũng là có chút vô ngữ. Người ta tuyển cử bọn hắn võ lâm minh chủ, mắc mớ gì đến chúng ta tỉnh. Dù sao hắn Lạc Vô Song không có khả năng chạy đến đại tống đến khi võ lâm minh chủ. Mà Diệp Nhược Y thì tại nhìn thấy Tư Không Tiên Lạc dạng này cũng là cười cười, sau đó rất nhanh nàng liền mơ màng đưa mắt nhìn sang Lạc Vô Song trên thân. Nếu là tuyển cử đại tống võ lâm minh chủ chi bị nói, như vậy lần này võ lâm minh chủ tuyển cử liền muốn công bằng, công chính. Quách Tĩnh đang nghe một đám người trong võ lâm nói sau đó, cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến phía dưới người trong võ lâm mở miệng nói. Nói đến đây thời điểm, Quách Tĩnh trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ nghiêm túc. Quách đại hiệp, tại hạ cảm thấy đây võ lâm minh chủ chi vị có thể từ Quách đại hiệp đảm nhiệm. Đúng, đây võ lâm minh chủ chi vị có thể từ Quách đại hiệp đảm nhiệm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy võ lâm minh chủ chi vị có thể cho Hồng lão tiền bối đảm nhiệm, dù sao Hồng lão tiền bối thế nhưng là ta đại tống ngũ tuyệt cao thủ. Ngươi nói như vậy nói, như vậy nhất đăng đại sư cũng có thể khi đây võ lâm minh chủ chi vị à? Trong mắt của ta võ lâm minh chủ chi vị vẫn là muốn giao cho toàn chân phái Trùng Dương chân nhân, dù sao hắn nhưng là truyền thuyết bên trong thiên nhân cảnh giới cao thủ. Quách Tĩnh tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây người trong võ lâm lại bắt đầu nhao nhao náo nhiệt đứng lên. Có người cảm thấy võ lâm minh chủ chi vị hẳn là giao cho Quách Tĩnh, mà có người cảm thấy võ lâm minh chủ vị trí có thể giao cho Hồng Thất Công, thậm chí có người cảm thấy võ lâm minh chủ vị trí hẳn là Vương Trùng Dương. Nghe được những này người trong giang hồ nói sau đó, toàn chân phái khiêu máy chủ cùng toàn chân phái đệ tử khác trên mặt cũng là mang theo một vệt nụ cười. Dù sao tại những này người trong giang hồ trong miệng, bọn hắn tự nhiên nghe được bản thân sư phó tổ sư. Chỉ bất quá lúc này thiếu lâm những này cao tăng trên mặt tức là mang theo một vệt âm trầm thần sắc, đồng thời thỉnh thoảng bọn hắn còn muốn đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Lúc này bọn hắn hận không thể trực tiếp đem Lạc Vô Song giết đi, bởi vì ở đây một đám người trong võ lâm cũng không có nâng lên bọn hắn thiếu lâm cao tăng, thậm chí có thể nói những này người trong võ lâm trực tiếp đem bọn hắn thiếu lâm tự lực qua. Phải biết đã từng thiếu lâm tự tại toàn bộ giang hồ bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, nhưng là không nghĩ tới hiện tại bởi vì Lạc Vô Song tồn tại, thiếu lâm đã không còn là cái kia cao cao tại thượng thiếu lâm tự. Quách Tĩnh nhìn thấy bầu không khí tăng vọt một đám người trong võ lâm cũng là có chút chân tay luống cuống, thế là chỉ thấy hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cho Hoàng Dung. Hoàng Dung tại nhìn thấy bản thân trượng phu ánh mắt sau đó cũng là chậm rãi đứng ra, sau đó chỉ thấy nàng mơ màng đi vào đài luận võ bên trên, mà chúng người trong giang hồ tại nhìn thấy Hoàng Dung thân ảnh sau đó cũng là chậm rãi dừng lại thảo luận. Đã tại mọi người trong nội tâm đều có nhiều người như vậy cho nói, như vậy trận này đại hội võ lâm minh chủ hẳn là một vị mới có thể cùng vũ lực gồm nhiều mặt người, tại mọi người trong ấn tượng những này đại hiệp cùng cao thủ đều hẳn là đi ra tham gia lần này đại hội võ lâm tuyển cử, cuối cùng thực lực tối cường cùng có tài năng mới có thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ chi vị. Hoàng Dung lúc này cũng là 10 phần cơ trí, tương tại có thể cùng vũ lực nói ra. Đương nhiên mới có thể thứ này ai nói cũng không tính là. Với lại tại đại chúng võ lâm bên trong, có thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ chi vị cũng liền như vậy mấy vị. Hoàng bang chủ nói không tệ, có thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ nhất định phải có tài năng cùng vũ lực, mà Quách đại hiệp vừa lúc liền nắm giữ điểm này, cho nên đây võ lâm minh chủ chi vị để Quách đại hiệp khi không phải vừa bạn sao. Hoàng Dung tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, một vị tiên tiên cảnh giới người trong võ lâm cũng là trực tiếp đứng ra đối Hoàng Dung mở miệng nói. Vị huynh đài này nói không tệ, Quách đại hiệp mới có thể cùng Vũ Lực Trị đều xem như cao cấp nhất, hắn khi Võ Lâm minh chủ, ta không phản đối. Nếu có Quách đại hiệp đến khi đây Võ Lâm minh chủ chi vị nói, ta cũng không có lại nói. Ta đồng ý vị huynh đài này ý kiến. Theo vị này người trong giang hồ tiếng nói vừa ra sau đó, cái khác người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao phụ họa nói. Mà liên tại một đám người trong Võ Lâm viên náo túi bụi đồng thời, lúc này Lạc Vô Song tức là thành thơi tự tại ăn trên bàn mâm đựng trái cây bên trong trái cây. Bọn hắn thật đúng là có mắt không có trâu, Vô Song ca ca lợi hại như vậy, bọn hắn đều không tuyển cử Vô Song ca ca. Mà một bên Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là mang theo mặt đầy oán hận nhìn đến một đám người trong Võ Lâm, sau đó miệng bên trong hung hăng cắn một cái quả táo. Nghĩ đến nàng là dùng cái này quả táo đến nổi giận. Vô Song cũng không phải là đại tống người, cho nên đại tống người trong giang hồ đương nhiên sẽ không tuyển cử Vô Song tới đảm nhiệm Võ Lâm minh chủ chi vị, nếu không nói cái khác đại tống Võ Lâm nhân sĩ sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Nhược Y Lìa đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói mỉm cười, sau đó chỉ thấy trên mặt nàng mang theo một vẻ ý cười nhìn đến Lục Hồ Xe nói ra. Diệp Nhược Y gì tự nhiên hết sức rõ ràng đại tống người trong giang hồ vì cái gì không tuyển cử Lạc Vô Song. Dù là đại tống bên trong thật không có cường đại người trong giang hồ, bọn hắn cũng không có khả năng tuyển cử cái khác vương triều người trong giang hồ tới đảm nhiệm Võ Lâm minh chủ chi vị. Không tệ, chúng ta lần này đi ra ngoài là du lịch thiên hạ, cũng không phải đi ra đảm nhiệm đại tống Võ Lâm minh chủ chi vị, nếu như làm tới đại tống Võ Lâm minh chủ chi vị nói, như vậy ngươi Vô Song ca ca coi như đi không được. Lạc Vô Song nhẹ nhàng gõ gõ Tư Không Thiên Lạc đầu nói ra, bất quá có thể nhìn đến Lạc Vô Song trong ánh mắt lúc này còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Hiển nhiên lúc này hắn còn tại chờ mong Kim Luân Pháp Vương đến. Mà lúc này đây khoảng cách Lạc Vô Song cách đó không xa Mộ Dung Phục, trong ánh mắt tức là tràn đầy bất mãn, hắn không nghĩ tới những này Võ Lâm nhân sĩ vậy mà như thế ủng hộ Quách Tĩnh. Phải biết mới vừa hắn đều chuẩn bị lên đài đi tỉ võ, nhưng là không nghĩ tới những này, người trong Võ Lâm vậy mà trực tiếp đem Võ Lâm minh chủ vị trí gắn ở Quách Tĩnh trên đầu. Mặc dù nói hiện tại Quách Tĩnh còn không có lên làm Võ Lâm minh chủ chi vị, nhưng là điều này cũng làm cho Mộ Dung Phục cảm thấy có chút không công bằng. Hắn dù nói thế nào cũng là đại chúng đỉnh tiêm tiên tiêu, nam Mộ Dung nói đó là hắn, cho nên nói tại hắn trong nội tâm, hắn tương lai thành tựu khẳng định sẽ lớn hơn Quách Tĩnh. Chương 125, Kim Luân Pháp Vương đến, ngoài ý muốn người Triệu Mẫn. Chương 125, Kim Luân Pháp Vương đến, ngoài ý muốn người Triệu Mẫn. Ngay tại Đông Đảo Võ Lâm người trong giang hồ đều tại tôn sùng Quách Tĩnh đến khi cái này Võ Lâm minh chủ thời điểm. Lúc này đại hội Võ Lâm bên ngoài lại truyền đến một đạo lại một đạo tiếng bước chân. Tại đây ồn ào đại hội bên trong đều có thể nghe được tiếng bước chân, từ bên trong này có thể nhìn ra được, lần này đi vào đại hội Võ Lâm nhân vật thực lực không kém. Mà Quách Tĩnh cùng phía trên đám người lúc này càng đem ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn phía đại môn địa phương. Sau đó chỉ thấy hơn 10 người chậm rãi từ đại môn địa phương tiến đến. Dẫn đầu là một vị người xuyên một bộ bạch phục, cầm trong tay một cái quạt xếp khí khái hào hùng mười phần thiếu niên, đương nhiên có lẽ có thể nói vị thiếu niên này lớn lên có chút âm nhu. Mà tại vị này thiếu niên bên người tức là một vị người xuyên một bộ hắc kim sắc trường bào thanh niên mang trên mặt một vẻ tiêu ngạo đủ cười. Về phần tại hai người này đằng sau tức là một vị nhìn qua hiền lành tây vực hòa thượng, bất quá có thể nhìn đến hắn khí thế mười phần cường đại, phản phất như là một vị chân chính cường giả đồng dạng. Mà tại vị này tây vực hòa thượng đằng sau tức là một vị tướng mạo mập mạp trung niên nam tử trong tay còn cầm một cây kim cương sử. Cả người nhìn lên đến phảng phất như là tiểu sơn đồng dạng. Về phần bọn hắn đằng sau đám người nhìn lên đến đều không phải là rất dễ trêu bộ dáng. Mà mới vừa tiến đến vị kia bạch y thiếu niên lúc này cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt như ngừng lại Quách Tĩnh bên cạnh Lạc Vô Song trên thân. Nhìn thấy Lạc Vô Song trong nháy mắt bạch y thiếu niên khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn vô tình hay cố ý liếc Lạc Vô Song bên người Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Lìa lúc này Lạc Vô Song tự nhiên cũng là chú ý tới cái này đạo ánh mắt. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ liếc kia mắt kia nguồn gốc chỗ. Không nghĩ tới lần này lại là nàng xuất hiện ở đây, thật đúng là có ý tứ. Lạc Vô Song nhìn thấy vị này bạch y thiếu niên trong nháy mắt liền nhận ra hắn thân phận, thế là chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ như có như không nụ cười. Vô Song, ngươi biết vị thiếu niên này? Diệp Nhược Y Lìa với tư cách nữ bên trong gia cát, hắn tự nhiên rất nhanh liền phát hiện không đúng địa phương, thế là chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói. Từ vị thiếu niên này tiến đến trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, cho nên Diệp Nhược Y tin tưởng Lạc Vô Song cùng vị thiếu niên này quen biết. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Diệp Nhược Y Lìa nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt đặt ở Lạc Vô Song trên thân. Quen biết, nàng chính là Mông Cổ của chúa. Lạc Vô Song không có chút nào che giấu Diệp Nhược Y gì cùng Tư Không Thiên Lạc ý tứ, chỉ thấy hắn liếc bạch y thiếu niên phương hướng nói ra. Không tệ, vị này bạch y thiếu niên chính là Triệu Mẫn, vị này Mông Cổ của chúa. Lạc Vô Song cũng không có nghĩ đến lần này xuất hiện tại đại hội Võ Lâm bên trên sẽ có Triệu Mẫn vị này Mông Cổ của chúa. Nguyên tắc bên trong Triệu Mẫn thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua. Đương nhiên trọng yếu nhất là nguyên tắc bên trong Triệu Mẫn cần tại trăm năm về sau mới xuất sinh. Cho nên nói nàng tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại đại hội Võ Lâm phía trên. Nhưng là trên đời này Triệu Mẫn tuổi tác thế nhưng là đã có thể xuất hiện tại đại hội Võ Lâm phía trên. Cái gì? Vô Song ca ca ý tứ nàng là nữ? Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó mang theo một vẻ rung động nhìn về phía Triệu Mẫn phương hướng. Vừa mới bắt đầu Tư Không Thiên Lạc còn chưa phát hiện không đúng, nhưng là nghe thấy bản thân Vô Song ca ca câu nói này sau đó nàng đã cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng là tướng mạo như vậy thanh tú thiếu niên, lại là một vị nữ tử. Bất quá Tư Không Thiên Lạc đột nhiên phát hiện nếu như trước mặt vị này bạch y thiếu niên là nữ tử nói, như vậy nàng dung mạo có lẽ sẽ không quá kém. Không tệ, xem ra hôm nay đại hội Võ Lâm có ý tứ. Lạc Vô Song lúc này cũng là đúng lấy Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu, sau đó hắn mang theo một vệt nghiền ngẫm nhìn đến Triệu Mẫn phương hướng. Mà Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Triệu Mẫn phương hướng. Lúc này Triệu Mẫn cũng là đi tới Đại hội Võ Lâm Trung ương. Tại bên người nàng Kim Luân Pháp Vương mấy người cũng là đi theo Triệu Mẫn đi tới Đại hội Võ Lâm Trung ương. Thật đúng là náo nhiệt à, nếu là tuyển cử Võ Lâm Minh chủ nói, như vậy bản vương lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu, không biết Quách đại hiệp cảm thấy ta sư tôn như thế nào, có thể hay không khi đây Võ Lâm Minh chủ chi vị. Mà lúc này tại Triệu Mẫn bên người Hoắc Đô cũng là chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy hắn đầu tiên là đối Quách Tĩnh chắp tay, sau đó lúc này mới giới thiệu bản thân sư tôn Kim Luân Pháp Vương. Mà Kim Luân Pháp Vương đang nghe quá nhiều giới thiệu sau đó, cũng là chậm rãi đối Quách Tĩnh nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này Kim Luân Pháp Vương hiển nhiên đối với Quách Tĩnh 10 phần coi trọng, bởi vì hắn cũng từ Quách Tĩnh trên thân cảm nhận được cô này khủng bố lực lượng. Gia sư Kim Luân Pháp Vương chính là ta Mông Cổ quốc quốc sư, lần này Võ Lâm Minh chủ nên từ gia sư đến khi. Sau đó chỉ thấy Hoắc Đô tiếp tục đối với ở đây một đám người trong Võ Lâm mở miệng nói, bất quá lúc này hắn lại là 10 phần tiêu đánh, trên mặt còn mang theo một vẻ phách lối biểu lộ. Đây là ta Đại Tống Võ Lâm Minh chủ chi vị, ta nghĩ các ngươi Mông Cổ hẳn không có quyền lợi đến tranh đoạt đây Võ Lâm Minh chủ chi vị à. Khâu Sứ Cơ lúc này cũng là trực tiếp đứng ra đối Hoắc Đô nói ra. Khâu Sứ Cơ đối với Hoắc Đô cũng không phải là 10 phần có hảo cảm, thậm chí có thể nói hắn đối với Hoắc Đô có rất mãnh liệt sát ý, dù sao Hoắc Đô đã từng thế nhưng là thừa dịp bọn hắn toàn chân giáo cao thủ rời núi thời điểm đối bọn hắn toàn chân giáo xuất thủ. Trên thế giới này Hoắc Đô tu vi mới chỉ là tiên thiên cảnh giới, cho nên nói hắn đương nhiên sẽ không là toàn chân giáo đỉnh tiêm cao thủ đối thủ. Không tệ, đây là ta Đại Tống Võ Lâm Minh chủ, cho nên nói các ngươi Mông Cổ người không có tư cách đảm đương. Ta Đại Tống Võ Lâm Minh chủ chi vị lại thế nào khả năng giao cho Mông Cổ người, cút ra ngoài cho ta. Mông Cổ người lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Cái khác Đại Tống người trong giang hồ đang nghe Khâu Sứ Cơ nói sau đó, trong nháy mắt liền bắt đầu phẫn nộ đối Hoắc Đô đám người phương hướng mở miệng nói. Dù sao bọn hắn Đại Tống tuyển cử Võ Lâm Minh chủ, Hoắc Đô bọn hắn Mông Cổ người lại thế nào khả năng có cơ hội đảm nhiệm đâu. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là Đại Tống cái gọi là người trong giang hồ sao? Nếu như Đại Tống người trong giang hồ đều là dạng này nói, như vậy người minh chủ này chi vị ta còn khinh thường tại đảm nhiệm đâu. Kim Luân Pháp Vương đang nghe Đại Tống một đám người trong giang hồ nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt trào phúng, sau đó chỉ thấy hắn đối Hoắc Đô khoát tay áo. Mà Hoắc Đô tại nhìn thấy Kim Long Pháp Vương động tác sau đó cũng là khinh thường chậm rãi đứng ra. Ta sư tôn ý là nếu như Đại Tống người trong võ lâm đều là như vậy thứ hèn nhất nói, như vậy hôm nay chúng ta có thể rời đi. Hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ở đây người trong võ lâm trong nháy mắt liền phẫn nộ đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Mông Cổ người trong giang hồ dám như thế vũ nhục bọn hắn. Cho dù là lúc này Khưu Sử Cơ cùng Quách Tĩnh đám người trên mặt cũng là mang theo một vẻ tâm trầm. Khưu Sử Cơ càng là hận không thể trực tiếp đối trước mặt Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương xuất thủ. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa cái kia một phen vậy mà đưa tới loại hậu quả này. Chương 126, ba cục lượng thắng, Hoắc Đô lấy ám khí thắng một trận. Chương 126, ba cục lượng thắng, Hoắc Đô lấy ám khí thắng một trận. Nếu như Kim Luân Pháp Vương đám người cứ vậy rời đi Đại hội Võ Lâm nói, có lẽ hôm nay Đại Tống Đại hội Võ Lâm sẽ trở thành thiên hạ tất cả vương triều chế rêu đối tượng. Nghĩ tới đây người trong giang hồ đều là một mặt âm trầm nhìn đến Kim Luân Pháp Vương đám người, bất quá lúc này cũng có rất nhiều người trong giang hồ đem ánh mắt nhìn về phía Quách Tĩnh phương hướng. Hiện tại chỉ có Quách Tĩnh có thể giải quyết điểm này. Mà lúc này đứng tại trước mọi người Phương Triệu Mẫn tức là bình tĩnh đong đưa trong tay quạt xếp, bất quá có thể thấy được nàng mang trên mặt một mặt mừng rỡ nhìn đến Lạc Vô Song. Phản phất bên ngoài sự tình cùng nàng không có quan hệ đồng dạng. Gia hỏa này làm sao xuất hiện ở đây, với lại bên người còn mang theo hai vị tướng mạo xinh đẹp như vậy nữ tử, thật là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Triệu Mẫn lúc này không biết mình trong nội tâm vì cái gì cảm thấy một điểm tức giận, sau đó chỉ thấy nàng trong lòng bắt đầu đối Lạc Vô Song thầm mắng đứng lên. Phản phất muốn đem Lạc Vô Song mắng cầu hết lâm đầu nàng mới vui vẻ đồng dạng. Đã Mông Cổ chư vị Võ Lâm đồng đạo muốn tranh đoạt đây Võ Lâm Minh chủ chi vị nói, như vậy người ta liền ba cục lượng thắng như thế nào? Đúng vào lúc này, Hoàng Dung âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi đứng ra nhìn đến trước mặt Hoắc Đô người mở miệng nói. Hiện tại cũng chỉ có loại phương pháp này có thể ổn định người trong Võ Lâm, đồng thời cũng chỉ có loại phương pháp này có thể làm cho bọn hắn Đại Tống người trong Võ Lâm thành công thu hoạch được Võ Lâm Minh chủ chi vị. Đương nhiên quan trọng hơn là Hoàng Dung muốn dùng loại phương pháp này để Quách Tĩnh cầm tới Võ Lâm Minh chủ chi vị. Đã Hoàng Phó Bang chủ đều nói như vậy, như vậy ta Mông Cổ đồng ý Hoàng Phó Bang chủ ý kiến. Hoắc Đô đang nghe Hoàng Dung nói sau đó cũng là trực tiếp đưa trong tay cái kia mặt quạt xếp hợp đứng lên, sau đó chậm rãi đứng tiến đến đối Hoàng Dung mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn lại đi tới Kim Luân Pháp Vương bên người, đối Kim Luân Pháp Vương lô thai nỉ non bài câu. Mà Kim Luân Pháp Vương đang nghe Hoắc Đô nói sau đó tức là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên Kim Luân Pháp Vương cũng là đồng ý Hoắc Đô ý kiến. Bất quá ta sư phụ nói, nếu là hắn đến tranh đoạt cái này Võ Lâm Minh chủ chi vị nói, như vậy đệ nhất trận liền từ ta cái này đệ tử xuất thủ. Không biết các ngươi phía bên kia dự định để ai xuất thủ à? Cũng đừng phái ra loại kia tông sư cảnh giới cao thủ đến, tiểu vương mới chỉ là tiên tiên cảnh giới. Sau đó Hoắc Đô cũng là đi thẳng tới giữa lôi đài mở miệng nói, nói đến đây nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh thường. Đương nhiên hắn câu nói này cũng là cố ý chọc giận Đại Tống người trong võ lâm. Sau đó để Đại Tống những cái kia người trong võ lâm không có ý tứ phái ra tông sư cảnh giới cao thủ. Dù sao bọn hắn bên này đều mới chỉ là phái ra tiên tiên cảnh giới cao thủ, nếu như là Đại Tống bên này phái ra tông sư cảnh giới cao thủ nói, như vậy chẳng phải là nói rõ Đại Tống bên này không chơi nổi. đã ngươi sư tôn có loại này dự định nói, như vậy chúng ta riêng phần mình phái ra một vị tiên tiên cảnh giới người trong giang hồ cùng một vị tông sư cảnh giới người trong giang hồ, cuối cùng lại từ ngươi sư tôn cùng ta đại tống bên này đại tông sư cảnh giới người trong giang hồ một trận chiến như thế nào? Hoàng Dung đang nghe Hoắc Đô nói sau đó, trong nháy mắt liền hiểu Hoắc Đô ý tứ, thế là chỉ thấy nàng lần nữa mơ màng đứng ra đối Hoắc Đô mở miệng nói. Hoắc Đô tu vi mới chỉ là tiên tiên trung kỳ, bọn hắn bên này muốn thắng qua Hoắc Đô không biết quá khó khăn. Càng huống hồ tông sư cảnh giới bên trong bọn hắn bên này cao thủ thực lực cũng không yếu. Đã Hoàng Bang chủ đưa ra như vậy một cái ý kiến, như vậy tại hạ liền thay ra sư quyết định. Hoắc Đô đang nghe Hoàng Dung nói sau đó cũng là trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Mặc dù nói hắn cảnh giới chỉ là tiên tiên trung kỳ, thế nhưng là hắn đối với mình thực lực lại có 10 phần nắm chắc. Đã dạng này nói, như vậy đệ nhất trận liền từ ta ra tay đi. Ngay tại Hoắc Đô tiếng nói mới vừa kết thúc về sau, chỉ thấy một vị cầm một chi bút lông trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đi tới giữa lôi đài. Trong tay bút lông cũng là trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Mà mọi người tại nhìn thấy vị trung niên nam tử này sau đó, cũng là trong nháy mắt liền nhận ra hắn thân phận. Sau đó mặt đầy hưng phấn nhìn đến trung niên nam tử. Hoắc Đô tại nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện sau đó cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt quạt xếp để ngăn cản đây một chi bút lông. Thế nhưng là bút lông tức là không ngừng trên không trung ngổ lượng. Sau đó rất nhanh liền tại Hoắc Đô cây quạt bên trên viết ra mấy chữ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Chu Tử Liễu thực lực muốn so Hoắc Đô cường đại. Thậm chí lúc này Chu Tử Liễu còn trực tiếp thi triển ra Nhất Dương Chỉ. Đây là đại lý đoàn thị Nhất Dương Chỉ. Đương nhiên Chu Tử Liễu sở dĩ sẽ Nhất Dương Chỉ chủ yếu là bởi vì Nhất Đăng đại sư. Hắn dù sao cũng là Nhất Đăng đại sư đồ đệ, sở dĩ phải Nhất Dương Chỉ tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Theo Nhất Dương Chỉ sử dụng sau khi đi ra, Hoắc Đô cũng là bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong. Vẹn vẹn không đến mấy hiệp Hoắc Đô liền bị Chu Tử Liễu dùng Nhất Dương Chỉ điểm huyệt khống chế đứng lên. Sau đó Chu Tử Liễu liền đối với ở đây đám người chắp tay. "Tốt, không hổ là Nhất Đăng đại sư đồ đệ." Quách Tĩnh nhìn thấy một màn này cũng là kích động mở miệng nói. Mà phía dưới một đám người trong võ lâm càng là thập phần hưng phấn đối lôi đài gầm thét đứng lên. Hiển nhiên lần này Chu Tử Liễu thắng lợi để bọn hắn đại tống người trong võ lâm cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá lúc này Lạc Vô Song lại là lắc đầu. Vô Song cảm thấy Chu Tử Liễu thất bại sao? Nhìn thấy một màn này, Diệp Nhược Y Nhi cũng là có chút hiếu kỳ đối Lạc Vô Song dò hỏi, hiện tại tình huống Chu Tử Liễu đã không sai biệt lắm thắng lợi, cho nên hắn lại thế nào khả năng thua đâu? Lấy Hoắc Đô tiểu nhân thủ đoạn, Chu Tử Liễu không có khả năng thắng lợi. Lạc Vô Song nghe được Diệp Nhược Y Nhi nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, dựa theo nguyên tắc bên trong Chu Tử Liễu muốn thua ở Hoắc Đô trong tay. Đồng thời tại Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, lôi đài bên trên Chu Tử Liễu cũng là trực tiếp giải khai Hoắc Đô huyền đạo. Mà Hoắc Đô lúc này cũng là trực tiếp sử dụng ám khí đem Chu Tử Liễu đánh bay ra ngoài, cả người trực tiếp ngã xuống lôi đài. Mà Hoắc Đô lúc này tức là phủi tay đứng lên đến. Tiểu nhân hèn hạ, dám lấy ám khí đả thương người. Khâu Sứ Cơ nhìn thấy một màn này trong nháy mắt an vị không được, thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng đi tới, đối Hoắc Đô mở miệng nói. Mà cái khác người trong võ lâm cũng là tức giận bất bình, nhìn đến Hoắc Đô. Ha ha ha, luận võ trước đó có thể không có nói qua không cho phép dùng ám khí, chẳng lẽ là ngươi đã nói sao? Hoắc Đô lúc này tức là nở nụ cười nhìn đến Khâu Sứ Cơ mở miệng nói. Lúc này hắn mười phần tiểu đánh. Khâu Sứ Cơ đang nghe hắn nói sau đó trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bất quá lúc này Khâu Sứ Cơ cũng là phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoắc Đô. Đã không nói lời nào nói, như vậy cục này liền tính tiểu đương thắng, tiếp xuống ván thứ hai đó là tiểu vương sư Minh ra sân. Mà Hoắc Đô tức là không nhìn thẳng Khâu Sứ Cơ phẫn nộ, ngược lại mơ màng tiến lên ôm quyền đối ở đây người trong giang hồ mở miệng nói. Lúc này hắn phảng phất không có nhìn thấy phía dưới những này người trong giang hồ trong ánh mắt phẫn nộ. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp nhảy xuống đi tới phía dưới lôi đài. Mà theo Hoắc Đô đi vào phía dưới lôi đài sau đó, Kim Luân Pháp Vương bên người Đạt Nhị Ba lúc này cũng là trực tiếp nhảy lên một cái đi tới lôi đài bên trên. Chương 127, Đạt Nhị Ba xuất thủ, Mộ Dung Phục tự động xin đi giết giặc. Chương 127, Đạt Nhị Ba xuất thủ, Mộ Dung Phục tự động xin đi giết giặc. Sau đó Đạt Nhị Ba liền trên lôi đài phát ra phẫn nộ gầm thét. Lại thêm hắn đây mập mạp khỏe mạnh thân thể, khiến cho ở đây người trong võ lâm trong nháy mắt liền cảm nhận được sợ hãi. Dù sao Đạt Nhị Ba khí thế liền áp đảo một mảnh người trong võ lâm. Nhìn đến một màn này Quách Tĩnh cũng là nhíu nhíu mày. Bởi vì lúc này hắn tự nhiên cũng là phát hiện Đạt Nhị Ba thực lực đến cỡ nào cường đại. Đạt Nhị Ba tu vi mặc dù mới chỉ là tông sư hậu kỳ, nhưng là ở đây người trong võ lâm là Đạt Nhị Ba đối thủ lại là không nhiều. Cho dù là Khâu Sứ Cơ cũng không thể nào là Đạt Nhị Ba đối thủ. Không nghĩ tới vị này mông cổ người thực lực cường đại như vậy, xem ra trận thứ hai chúng ta muốn thắng được đến có chút khó khăn. Chỉ thấy Quách Tĩnh cao mày nhìn về phía bên người một vị thiếu lâm cao tăng. Vị thiếu niên này hòa thượng tu vi đồng dạng tại tông sư hậu kỳ, hiện tại bọn hắn muốn thắng nổi Đạt Nhị Ba, chỉ có để vị thiếu niên này hòa thượng ra sân. Nếu không nói bọn hắn bên này muốn thắng nổi Đạt Nhị Ba cũng có chút khó khăn. Mà vị này thiếu lâm hòa thượng tại nhìn thấy Quách Tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía hắn trên thân thì hắn cũng là đắc ý nâng lên đầu, sau đó liền muốn đứng dậy. Bất quá đúng vào lúc này, tại một đám người trong võ lâm chuyển ra một đạo âm thanh. Đã trận này không có người xuất thủ nói, như vậy thì từ ta Nam Mộ Dung đến chiếu cố vị này mông cổ cao thủ a. Theo đạo thanh âm này rơi xuống sau đó, chỉ thấy một vị thanh niên trong nháy mắt liền xuất hiện ở lôi đài bên trên, mà trong tay hắn đang cầm một thanh bảo kiếm. Người này chính là Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục, lúc này hắn trên mặt còn mang theo một vẻ buồn thầm. Hiển nhiên lúc này chính là hắn dương danh cơ hội. Mà theo Mộ Dung Phục xuất hiện trên lôi đài sau đó, ở đây người trong giang hồ cũng là nhao nhao bắt đầu hoan hô đứng lên. Nam Mộ Dung, không nghĩ tới Nam Mộ Dung vậy mà xuất hiện trên lôi đài. Đúng vậy a, xem ra trận này đại chiến chúng ta Đại Tống muốn lấy được thắng lợi. Mặc dù nói Mông Cổ vị kia ra hỏa trên thân khí tức không yếu, nhưng là lần này ra sân thế nhưng là ta Đại Tống Nam Mộ Dung a. Chỉ cần tiếp xuống Quách đại hiệp tại thắng lợi một trận, ta Đại Tống Võ Lâm Minh chủ chi vị liền có thể tiếp tục bị ta Đại Tống đảm nhiệm. Theo những này người trong giang hồ tiếng nói vừa ra sau đó, cho dù là Mông Cổ bên này đến cao thủ cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Nam Mộ Dung trên thân. Lúc này Nam Mộ Dung một thân ngạo khí đứng tại lôi đài bên trên. Phản phất hắn mới là cái lôi đài này bên trên nhân vật chính đồng dạng. Đã Nam Mộ Dung đều xuất thủ nói, như vậy trận này ta Đại Tống hẳn là thắng. Quách Tĩnh Tại nhìn thấy Nam Mộ Dung đi vào lôi đài bên trên thì cũng là thở dài một hơi, dù sao Mộ Dung phục thực lực thế nhưng là còn tại đó. Hắn muốn thắng qua Mông Cổ vị cao thủ này hẳn không phải là rất khó khăn. Hoàng Dung tức là có chút lo lắng nhìn đến Mộ Dung phục. Lúc này Hoàng Dung cũng không biết vì cái gì trong nội tâm nàng có chút lo lắng. Mà lúc này lôi đài bên trên Mộ Dung phục cùng Đạt Nhĩ Ba cũng là triển khai đại chiến. Chỉ thấy Đạt Nhĩ Ba cầm trong tay kim cương sử hướng thẳng đến Mộ Dung phục phương hướng đệ xuống. Khủng bố lực lượng, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều đập ngã đồng dạng. Mà Mộ Dung phục nhìn thấy một màn này tự nhiên không dám trực tiếp dùng mình thân thể đi đón. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển thân pháp, tránh né đạo này khủng bố công kích. Mà kim cương sử tại Mộ Dung phục tránh né sau đó cũng là trực tiếp đập vào lôi đài bên trên. Trong nháy mắt ngay tại lôi đài bên trên ném ra một cái thật sâu hố. Đồng thời những cái kia mảnh gỗ vụn còn tại không ngừng bay lượn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Đạt Nhĩ Ba thực lực đến cỡ nào cường đại. Mà lúc này nhìn thấy mình một kích này không có đụng tới Mộ Dung phục, Đạt Nhĩ Ba tiếp tục dùng trong tay mặt kim cương sử hướng đến Mộ Dung phục phương hướng đập tới. Khủng bố lực lượng khiến cho Mộ Dung phục chỉ có thể không ngừng tránh né. Thế là lôi đài bên trên đại chiến liền tạo thành Đạt Nhĩ Ba truy đuổi Mộ Dung phục đại chiến. Đạt Nhĩ Ba thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn tốc độ lại là một khuyết điểm. Ngay tại lôi đài bên trên đại chiến còn tại không ngừng tiến hành đồng thời, lúc này ở phía dưới lôi đài Tư Không Thiên Lạc cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía lôi đài bên trên. Lúc này nàng trong ánh mắt còn lóe ra quan mang. Hiển nhiên dạng này đại chiến đối với Tư Không Thiên Lạc cũng là rất hấp dẫn. Không nghĩ tới Mông Cổ vị này thực lực đã vậy còn quá cường đại, vậy mà có thể đè ép Nam Mộ Dung đánh. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc hơi xúc động nói ra, đi vào Đại Tống trong khoảng thời gian này, Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cũng là nghe nói qua Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung. Tại Tư Không Thiên Lạc xem ra Nam Mộ Dung đó là Đại Tống giang hồ bên trong cao cấp nhất thiên tiêu. Nhưng là hiện tại Mộ Dung phục vậy mà vô pháp bắt lấy Mông Cổ vị cao thủ này, như vậy cũng liền đại biểu cho Mông Cổ vị cao thủ này thực lực không kém. Mộ Dung phục cũng bất quá là một cái ngụy quân tử thôi, trận này đại chiến hắn không biết thắng. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó tức là khinh thường nói ra, lúc này hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ khinh bỉ. Vô Song quen biết Mộ Dung phục. Diệp Lực Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trong nháy mắt liền đến hứng thú, thế là chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đối Lạc Vô Song dò hỏi. Hắn đã từng bị ta đánh bại qua, đương nhiên trọng yếu nhất là gia hỏa này một mực có một cái phục quốc mộng tưởng, chỉ bất quá hắn không có như vậy một cơ hội thôi, với lại vì phục quốc gia hỏa này còn không có hạn cuối đi làm một chút nhận không ra người mánh khỏe. Lạc Vô Song nghe được Diệp Nhược Y Dì nói sau đó cũng là có chút khinh thường nói ra, đối với Mộ Dung phục, hắn vẫn là cảm thấy có chút khinh thường cùng xem thường. Dù sao đại yến đều đã hủy diệt dài như vậy thời gian, thế nhưng là Mộ Dung phục gia hỏa này lại còn nghĩ đến phục quốc. Dạng này tình huống lại thế nào khả năng để Mộ Dung phục đạt được đâu? Nếu như Đại Tống biết Mộ Dung phục gia hỏa này muốn phục quốc nói, chỉ sợ trước hết nhất muốn không phải đem Mộ Dung phục truy nã quy án, mà là chế giễu Mộ Dung phục một phen. Ngay tại Lạc Vô Song cùng Diệp Nhược Y Dì ba người đang tại thảo luận Mộ Dung phục đồng thời, lúc này lôi đài bên trên Mộ Dung phục cũng là bắt đầu chậm rãi chuyển biến mạch suy nghĩ. Lúc này hắn muốn bằng vào mình linh hoạt thân pháp cùng trong tay trường kiếm đánh bại trước mặt Đạt Nhĩ Ba. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển thân pháp đi vào Đạt Nhĩ Ba đằng sau. Sau đó trong tay trường kiếm trực tiếp đâm ra. Thế nhưng là Đạt Nhĩ Ba lại thế nào khả năng yếu như vậy đâu. Chỉ thấy trong tay hắn kim cương sử trong nháy mắt liền hướng đến đằng sau Mộ Dung phục đập lên người đi. Lúc này Đạt Nhĩ Ba phảng phất là có linh hoạt thân thể đồng dạng. Mới chỉ là chớp mắt công phu trong tay hắn kim cương sử liền muốn rơi vào Mộ Dung phục trên thân. Nhìn thấy một màn này Mộ Dung phục, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Bất quá rất nhanh hắn liền trực tiếp thi triển bản thân đấu chuyển tinh di để ngăn cản đạo này công kích. Thế nhưng là đấu chuyển tinh di muốn đem lực lượng rời đi, chí ít cũng là cần Mộ Dung phục thực lực vượt qua trước mặt Đạt Nhĩ Ba. Mà bây giờ hắn thực lực cùng Đạt Nhĩ Ba không sai biệt lắm, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng đem Đạt Nhĩ Ba đạo này công kích toàn bộ rời đi. Thế là tại hắn đấu chuyển tinh di cùng Đạt Nhĩ Ba kim cương sử va chạm trong nháy mắt, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Mộ Dung phục cả người đánh bay ra ngoài. Dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện hai đạo thật sâu vết tích. Bất quá Đạt Nhĩ Ba trong tay kim cương sử cũng là bị chấn động một cái. Cả người hướng phía sau rút lui đi ra mấy bước, mỗi một bước đều tại lôi đài bên trên giẫm ra một cái thật sâu vết tích. Chương 128, Đại Tống cao thủ lo lắng, gặp lại lần nữa Đoàn Dự Vương Ngự Yên. Chương 128, Đại Tống cao thủ lo lắng, gặp lại lần nữa Đoàn Dự Vương Ngự Yên. Sau đó liền có thể nhìn thấy lúc này Mộ Dung Phục đã đi tới lôi đài bên dưới. Mặc dù nói mới vừa hắn dùng đấu chuyển tinh di chặn lại Đạt Nhĩ Ba công kích, nhưng là lúc này hắn nhìn lên đến quả thật có chút chật vật. Đồng thời trong tay hắn trường kiếm cũng là bị Đạt Nhĩ Ba đạo này công kích cho triệt để vỡ nát. Có thể nhìn thấy Mộ Dung Phục tay phải còn tại cầm một thanh kiếm thanh. Đồng thời tại hắn lồng ngực còn tại không ngừng chập trùng. Hiển nhiên mới vừa cái kia một đạo công kích để hắn nhận lấy không nhẹ tổn thương. Lúc này Mộ Dung Phục ánh mắt mơ màng nhìn về phía Đạt Nhĩ Ba phương hướng. Lúc này hắn mới rốt cục ý thức được Đạt Nhĩ Ba thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đáng chết, gia hỏa này thực lực làm sao cường đại như vậy, nếu như tiếp tục cùng gia hỏa này đại chiến xuống dưới nói, sợ rằng sẽ thua ở nơi đây. Lúc này ta Mộ Dung Phục trong lòng cũng là bắt đầu đối diện trước Đạt Nhị Ba thầm mắng đứng lên. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng suy tư như thế nào giải quyết lần này đại chiến. Nếu như còn như vậy tiếp tục đại chiến xuống dưới nói, cuối cùng thua có thể là hắn. Hắn Mộ Dung Phục là toàn bộ đại tống tiên tiêu, cho nên nói hắn lại thế nào khả năng tại đông đảo đại tống võ lâm người trong giang hồ trước mặt thua ở một vị Mông Cổ cao thủ trong tay. Nghĩ tới đây Mộ Dung Phục cũng là không ngừng suy tư như thế nào có thể giải quyết trận này đại chiến. Bất quá ngay tại Mộ Dung Phục suy tư như thế nào giải quyết trận này đại chiến đồng thời, lúc này Đạt Nhị Ba có thể không có tính toán tiếp tục cho hắn thời gian. Chỉ thấy một bên khác Đạt Nhị Ba lúc này trực tiếp dẫn theo trong tay kim cương sử hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đánh tới. Hắn mỗi đi một bước, toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Đồng thời cái kia cố thuộc về tông sư hậu kỳ khí tức cũng là triệt để bạo phát đi ra. Đạt Nhị Ba thực lực vốn là không yếu, càng huống hồ chính hắn tu luyện công pháp vẫn là đỉnh tiêm công pháp. Nhục thân lực lượng xa xa vượt qua đồng dạng người trong giang hồ. Cho nên trước mặt Mộ Dung Phục đối với hắn mà nói tựa như một cái con gà con đồng dạng. Chỉ thấy hắn trong tay kim cương sử hướng thẳng đến Mộ Dung Phục đỉnh đầu nện xuống. Mà nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phục tự nhiên cũng là nhanh chóng thi triển thân pháp rời đi. Một giây sau lôi đài bên trên trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn hố. Mà đây một cái to lớn hố dĩ nhiên chính là Đạt Nhị Ba dùng kim cương sử ném ra đến. Sau đó lại một lần nữa nhìn thấy Mộ Dung Phục không ngừng thi triển thân pháp tránh né Đạt Nhị Ba công kích. Giữa hai người đại chiến lại một lần nữa kéo ra. Đồng thời Đạt Nhị Ba thực lực cũng là để ở đây chúng giang hồ đám người cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới vị này Mông Cổ tông sư cảnh giới cao thủ thực lực đã vậy còn quá khủng bố, xem ra trận này đại chiến ta Đại Tống chỉ sợ muốn thủ thắng có chút khó khăn. Lúc này Quách Tĩnh nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ, mới vừa Mộ Dung Phục ra sân thời điểm, hắn còn tưởng rằng bọn hắn Đại Tống bên này có thể lật về một ván. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Mộ Dung Phục vậy mà bắt đầu rơi vào hạ phong. Với tư cách đại tông sư cấp bậc cường giả, Quách Tĩnh tự nhiên có thể nhìn ra được Mộ Dung Phục hiện tại đã có chút khó mà chống đỡ. Hiện tại Mộ Dung Phục chỉ bất quá trên lôi đài kiên trì thôi. Không nghĩ tới vị này Mông Cổ tông sư cảnh giới cao thủ thực lực cường đại như vậy, cho dù là ta ra sân cũng vô pháp thủ thắng, thậm chí khả năng bại thảm hại hơn. Khâu Sứ Cơ lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn tự nhiên rõ ràng, cho dù là hắn cũng không có khả năng cùng trước mặt Đạt Nhị Ba một trận chiến, bởi vì hắn đối với mình thực lực có khắc sâu nhận biết. Nhưng là nếu như trận này đại chiến ta Đại Tống thua nói, như vậy Võ Lâm Minh chủ chi vị chẳng phải là muốn giao ra. Tại Quách Tĩnh bên cạnh vị kia thiếu Lâm tự đại tông sư sơ kỳ hòa thượng lúc này tức là cao mày nói ra. Bất quá có thể nhìn đến hắn mang trên mặt một vẻ nghiền ngẫm, đồng thời hắn cũng là trong lòng buông lòng một hơi. Nếu như mới vừa để bọn hắn thiếu Lâm vị tông sư kia cảnh giới hòa thượng xuất thủ nói, như vậy trận này đại chiến bọn hắn thiếu Lâm tự nhiên không có khả năng thắng. Đến lúc đó nỗi oan ức này liền muốn vác tại bọn hắn thiếu Lâm trên thân. May mắn có Mộ Dung Phục giá hỏa này ra mặt. Nghĩ tới đây thiếu Lâm hòa thượng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Phục trên thân. May mắn có thằng ngu này lên lại. Nếu không nói bọn hắn thiếu Lâm thanh danh sẽ vừa rơi xuống lại rơi xuống. Những người khác đang nghe thiếu niên vị này hòa thượng nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bất quá lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi trận này đại chiến kết thúc lại nói. Dù sao trận này đại chiến đều không có kết thúc, bọn hắn liền nói như vậy ủ rũ nói. Như vậy chẳng phải là đối với Đại Tống giang hồ không dụng tâm. Mà liền tại đông đảo Đại Tống cao thủ đều tại cảm khái cùng bất đắc dĩ đồng thời, lúc này Lạc Vô Song bên này cũng là xuất hiện hai bóng người. Đây hai bóng người chủ nhân chính là Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự. Bọn hắn hai cái cũng không có quan chiến Mộ Dung Phục, ngược lại là vượt qua đám người đi tới Lạc Vô Song ba người bên người. Lạc huynh đệ, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp mặt. Sau đó chỉ thấy Đoàn Dự đối Lạc Vô Song chắp tay mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến lúc này Đoàn Dự trên mặt đều mang một vẻ nụ cười. Hiển nhiên nhìn thấy Lạc Vô Song hắn mười phần vui vẻ. Lạc công tử. Vương Ngữ Yên cũng là đúng lấy Lạc Vô Song chắp tay mở miệng nói, bất quá nàng trong ánh mắt sắc thực mang theo một vẻ nhu tình. Tăng thêm nàng lúc đầu đây ôn nhu tướng mạo, khiến cho lúc này Vương Ngữ Yên mười phần hấp dẫn người. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Đoàn công tử cùng Vương cô nương, với lại Đoàn công tử đây đoạn thời gian thực lực tăng trưởng rất nhanh a, chỉ sợ Nam Mộ Dung đều không phải là người đối thủ a. Lạc Vô Song nhìn thấy hai người tới đến cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Đoàn Dự gia hỏa này thực lực vậy mà đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn. Nắm giữ đỉnh cấp công pháp, Bắc Minh thần công cùng Lục Mạch thần kiếm Đoàn Dự hiện tại hẳn là có thể nghiền ép Mộ Dung Phục. Càng huống hồ vẹn vẹn là khinh công, Đoàn Dự gia hỏa này liền nắm giữ Lăng Ba vi bộ. Cho nên nói hiện tại hắn muốn đánh bại Mộ Dung Phục hẳn là rất dễ dàng. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là không thể không bội phục vị này võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong treo vết tường. Chưa từng có nghĩ tới tu luyện gia hỏa vậy mà đang ngắn ngủi một năm thời gian bên trong trưởng thành đến trình độ này. Hắn không phải treo ai có thể được xưng tụng treo. Đương nhiên còn có một vị so Đoàn Dự còn muốn bật học tuyển thủ. Bất quá gia hỏa kia hẳn không có cơ hội. Lạc Vô Song đều dự định đi đoạt lấy hắn treo, cho nên hắn tự nhiên chưa trưởng thành đứng lên cơ hội. Lạc huynh đệ nói đùa, Lạc huynh đệ hiện tại thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư cảnh giới cao thủ, ta tại Lạc huynh đệ trước mặt lại coi là cái gì đâu. Đoàn Dự đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cười hắc hắc, sau đó chỉ thấy hắn gãi gãi đầu nói ra. Vương Ngữ Yên đang nghe Đoàn Dự nói sau đó cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Vô Song, đây đoạn thời gian Vương Ngữ Yên tự nhiên là nghe nói qua có quan hệ Lạc Vô Song truyền thuyết, cho nên đối với Lạc Vô Song, Vương Ngữ Yên cũng là mười phần chờ mong. Vô Song ca ca, Mộ Dung Phục giá hỏa kia phải thua. Đúng vào lúc này, Tư Không Thiên Lạc âm thanh cũng là chuyển đến mấy người trong hai. Sau đó đám người cũng là theo Tư Không Thiên Lạc ngón tay phương hướng nhìn phía lôi đài bên trên. Chương 129, Mộ Dung Phục bại, Mông Cổ thắng lợi, tiểu ăn mày đi ra làm rối. Chương 129, Mộ Dung Phục bại, Mông Cổ thắng lợi, tiểu ăn mày đi ra làm rối, mà lúc này lôi đài bên trên Mộ Dung Phục cũng đúng như Tư Không Thiên Lạc nói tới như vậy. Mặc dù nói hắn thân pháp đích xác không tệ, nhưng là tại Đạt Nhĩ Ba không ngừng truy đuổi phía dưới, hắn quả thật có chút không chịu được nổi. Sau đó tại một lần không thèm để ý phía dưới hắn bị Đạt Nhĩ Ba một cái công kích, liền đánh bay ra ngoài. Trên thân khí tức trong nháy mắt liền bắt đầu hệ bại đứng lên. Đồng thời Đạt Nhĩ Ba lúc này còn tại không ngừng hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đánh tới. Mộ Dung Phục chỉ có thể không ngừng thi triển võ học ra chuyển đấu chuyển tinh di để ngăn cản. Thế nhưng là đấu chuyển tinh di lại thế nào khả năng đem Đạt Nhĩ Ba công kích toàn bộ rời đâu? Theo Đạt Nhĩ Ba trong tay kim cương trụ không ngừng va chạm tại Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di bên trên, Mộ Dung Phục cũng là bắt đầu chậm rãi rơi vào hạ phong. Thậm chí hiện tại Mộ Dung Phục trong miệng đều xuất hiện một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt càng là mang theo tơ máu nhìn đến trước mặt mình Đạt Nhĩ Ba. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng Đạt Nhĩ Ba chênh lệch. Mà đại tống một đám người trong giang hồ tại nhìn thấy một màn này cũng là đúng Mộ Dung Phục cực kỳ thất vọng. Thế nhưng là dù vậy, Mộ Dung Phục lúc này cũng là không có tính toán trực tiếp từ lôi đài bên trên xuống tới, ngược lại là dự định cắn răng chống đỡ lấy. Đạt Nhĩ Ba nhìn thấy một màn này, khoe miệng trong nháy mắt liền câu lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn kim cương sử nhanh chóng hướng đến Mộ Dung Phục phương hướng đập tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Mộ Dung Phục cả người đập bay ra lôi đài. Sau đó đồng thời Mộ Dung Phục tứ đại gia tướng nhanh chóng đi lên đem Mộ Dung Phục tiếp được. Mà trận này đại chiến Mộ Dung Phục cũng triệt để bại bởi Mông Cổ Đạt Nhĩ Ba. Tất cả đại tống võ lâm cao thủ lúc này đều là cúi thấp đầu, bởi vì dựa theo lúc trước ước định bọn hắn đại tống đã thua, thậm chí có thể nói thua có chút thảm. Phía trước hai trận bọn hắn liền không có thắng, như vậy trận thứ ba có đánh hay không đều như thế. Đương nhiên lúc này Mông Cổ bên này ý nghĩ tự nhiên cũng là như thế. Chỉ thấy Mông Cổ tiểu vương tử Hoắc Đô tại Kim Luân Pháp Vương ra hiệu phía dưới đi thẳng tới lôi đài bên trên. Sau đó liền thấy hắn mang trên mặt một vẻ trào phúng quét mắt một lần đại tống võ lâm người trong giang hồ. Dựa theo lúc trước quy định, ba cục lượng thắng, hiện tại ta Mông Cổ bên này đã thắng hai ván, như vậy tiếp xuống đại tống võ lâm minh chủ chi vị nên từ gia sư tới đảm nhiệm. Hắn âm thanh tràn đầy kiêu ngạo, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ lôi đài. Đồng thời cũng là truyền khắp đến phía dưới một đám đại tống võ lâm người trong giang hồ trong hai. Đang nghe đạo thanh âm này sau đó, đại tống người trong giang hồ trong ánh mắt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn đích xác thất bại. Hiện tại bọn hắn còn có thể làm sao? Ta không đồng ý, sư phó ta đều còn không có ra sân đâu, làm sao đây võ lâm minh chủ chi vị liền rơi vào người Mông Cổ người trên đầu. Ngay tại Hoắc Đô âm thanh mới vừa kết thúc về sau, chỉ nghe thấy một đạo sảng khoái âm thanh truyền ra. Sau đó chỉ thấy giữa đám người một vị tiểu ăn mày nhanh chóng hướng đến lôi đài bên trên đi đến. Hắn cũng không có thi triển kinh công, ngược lại là chậm rãi bỏ lên trên lôi đài. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bất cần đời, mà tất cả mọi người ánh mắt đều bị vị này tiểu ăn mày hấp dẫn. Bọn hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía vị này tiểu ăn mày, mà tiểu ăn mày lúc này tức là đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Đô trên thân. Sư phụ ngươi là ai? Hoắc Đô nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình tiểu ăn mày cũng là có chút tức giận, thế là chỉ thấy hắn đối trước mặt tiểu ăn mày phẫn nộ dò hỏi: ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Sư phó ta đương nhiên là sư phó ta rồi. Tiểu ăn mày đang nghe Hoắc Đô nói sau đó cũng là chỉ vào Hoắc Đô cái mũi mắng, đồng thời trên mặt còn mang theo một vẻ ghét bỏ, phản phất là tại ghét bỏ Hoắc Đô vì đồng dạng. Nếu như đại tống người trong giang hồ người người đều phải khiêu chiến sư phó ta nói, như vậy trận này đại hội võ lâm còn có hay không xong? Hoắc Đô đang nghe trước mặt vị này tiểu ăn mày nói sau đó cũng là một mặt phẫn nộ đối tiểu ăn mày chất vấn. Đương nhiên sau khi nói xong, hắn cũng là đem ánh mắt nhìn phía ở đây một đám người trong võ lâm, mà trọng yếu nhất là hắn đem ánh mắt nhìn phía Hoàng Dung phương hướng. Đã trước mặt vị này tiểu ăn mày không hài lòng nói, như vậy hẳn là Hoàng Dung vị này phó bang chủ không hài lòng. Ta quản ngươi có thể đánh tới khi nào, dù sao sư phó ta không hài lòng đó là không hài lòng, cho nên ngươi muốn cùng sư phụ ta đổ đệ so qua sau đó mới có thể tranh đoạt đây võ lâm minh chủ chi vị. Mà lúc này tiểu ăn mày cũng là trực tiếp đùa nghịch lên vô lại, chỉ thấy hắn nhìn đến trước mặt mình hàng kéo dài thêm chậm mở miệng nói. Sau khi nói xong còn dương lên trong tay một cây không đáng chú ý cây vậy. Sư phó ngươi đồ đệ là ai, gọi hắn cùng tiểu vương đến đánh. Hoắc Đô đang nghe tiểu ăn mày nói sau đó, cũng là một mặt phẫn nộ đối tiểu ăn mày nói ra, bất quá lúc này trên mặt nàng lại là mang theo một vẻ phẫn nộ. Các ngươi Mông Cổ người đều ngốc như vậy sao, sư phó ta đồ đệ đương nhiên là ta rồi. Tiểu ăn mày lúc này lại là một mặt ghét bỏ nhìn đến Hoắc Đô mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong hắn tức là một mặt hưng phấn nhìn đến Hoắc Đô. Hoắc Đô đang nghe tiểu ăn mày nói sau đó cũng là một mặt phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy Hoắc Đô liền muốn đối với tiểu ăn mày xuất thủ, trong tay quạt xếp cũng đã gần sẽ rơi xuống tiểu ăn mày trên thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, đợi bầu trời bên trong bay đến một đạo màu trắng tơ lụa. Sau đó chỉ thấy đây bệnh màu trắng tơ lụa trực tiếp đem Hoắc Đô đánh bay ra ngoài. Một giây sau một đạo màu trắng thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Nàng phảng phất như là cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh lùng nhìn đến trước mặt Hoắc Đô. Bất quá khi nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tiểu ăn mày thời điểm, trong ánh mắt tức là xuất hiện một vẻ yêu thương. Cô, Quá Nhi. Sau đó chỉ thấy vị này giống như tiên tử đồng dạng nữ tử không chút do dự chạy về phía tiểu ăn mày, mà tiểu ăn mày lúc này cũng là trực tiếp chạy về phía vị này giống như tiên tử đồng dạng nữ tử. Đồng thời hai người âm thanh cũng là trực tiếp trên lôi đài vang lên. Làm càn, ngươi dám đối với tiểu vương xuất thủ. Hoắc Đô lúc này cũng là có chút phẫn nộ đi đến lôi đài để mắng, bất quá khi hắn nhìn thấy trước mặt vị này bạch y nữ tử dung mạo thì trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nóng bỏng. Cô, nơi này có chó sủa, chúng ta đi nơi khác trò chuyện. Mà tiểu ăn mày tức là không để ý đến Hoắc Đô chó sủa, ngược lại là nắm vị này bạch y nữ tử biến mất tại lôi đài bên trên, hai người trực tiếp thi triển khinh công rời đi lôi đài. Trận này náo kịch cũng theo đó kết thúc. Bất quá lại là để ở đây người trong giang hồ cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cuối cùng vẫn là ở chỗ này gặp nhau. Dưới lôi đài biết hai người này thân phận chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Vô Song. Trong đoạn thời gian này mà hắn cũng chưa từng gặp qua Dương Quá, cho nên nói Lạc Vô Song còn tưởng rằng Dương Quá kịch bản đã bị cải biến. Dù sao nguyên tắc bên trong Dương Quá thế nhưng là tại đại hội võ lâm trước đó liền cùng bản thân Quách Bá Phụ nhận nhau, nhưng là trong cái thế giới này mặt cũng không có. Dù là hiện tại Quách Tĩnh cảm thấy Dương Quá có chút quen mắt, nhưng là hắn cũng không có nhận ra Dương Quá thân phận. Ngược lại là bên cạnh hắn Khâu Sứ Cơ trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến rời đi Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Chương 130, Tư Không Thiên Lạc đăng tràng, thân phận khiếp sợ động lòng người. Chương 130, Tư Không Thiên Lạc đăng tràng, thân phận khiếp sợ động lòng người. Lạc Vô Song câu nói này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là ở bên cạnh hắn mấy người đều nghe được hắn âm thanh. Cho nên chỉ thấy mấy người đều dùng một bộ hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Vô Song. Mới vừa hai người kia là cổ mộ phái truyền nhân, đồng thời hai người thực lực cũng coi là không kém a. Tại mọi người nhìn soi mói, Lạc Vô Song cũng là khoát tay áo nói ra, sau đó hắn lại mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc phương hướng. Thiên Lạc, có muốn hay không đi lên giáo huấn giá hỏa kia một trận? Sau đó chỉ thấy hắn khỏe miệng trong nháy mắt liền nâng lên một vệt nụ cười, sau đó mơ màng chỉ lôi đài bên trên Hoắc Đô nói ra. Nghĩ, Vô Song ca ca, ta có thể lên đi khiêu chiến hắn sao? Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân Vô Song ca ca nói, sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên đứng lên, sau đó chỉ thấy nàng một mặt hưng phấn đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Có thể, đã Mông Cổ đều có thể tranh đoạt đây võ lâm minh chủ chi vị, như vậy chúng ta không phải cũng có thể tranh đoạt đây võ lâm minh chủ chi vị. Lạc Vô Song lúc này tức là mơ màng đối trước mặt Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý, hắn cũng muốn thử một chút Kim Luân Pháp Vương thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Vô Song ca ca, thế nhưng là chúng ta chỉ có hai người ấy. Tư Không Thiên Lạc mặc dù có chút hưng phấn, nhưng là lúc này nàng cũng phát hiện không đúng địa phương, mặc dù nói bọn hắn cũng có thể tranh đoạt đây võ lâm minh chủ chi vị, nhưng là bọn hắn nơi này chỉ có nàng và Lạc Vô Song, như vậy tự nhiên là không có cách nào tạo thành ba cục lượng thắng đại chiến. Đây không phải còn có Đoàn huynh sao? Đoàn huynh thực lực cũng không yếu, trận thứ hai liền giao cho Đoàn huynh. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, mơ màng đem ánh mắt rơi vào Đoàn Dự trên thân, sau đó đôi Đoàn Dự chỉ nói ra. Mặc dù nói ta thực lực không sánh bằng Lạc huynh đệ, nhưng là trận thứ hai ta cũng có thể bên trên. Đoàn Dự đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền làm ra tỏ thái độ. Dù sao Đoàn Dự cũng không hy vọng nhìn thấy Đại Tống Võ Lâm Minh chủ chi vị bị Mông Cổ đoạt đi, cho nên hắn tự nhiên ủng hộ Lạc Vô Song. Càng huống hồ Lạc Vô Song vẫn là đã cứu hắn hai lần tính mạng ân nhân cứu mạng. "Tốt, Vô Song ca ca, vậy ta đi." Tư Không Thiên Lạc đang nghe Đoàn Dự nói sau đó cũng là trong nháy mắt thật hưng phấn mở miệng nói, sau đó chỉ thấy tay nàng cầm một cây ngân thương, cả người trong nháy mắt liền bay đến lôi đài bên trên. Tư Không Thiên Lạc đến cũng là triệt để phá vỡ ở đây náo nhiệt, chỉ thấy tất cả người trong giang hồ đều đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này trên thân. Bởi vì Tư Không Thiên Lạc tuổi tác khắp nơi trận người trong giang hồ xem ra đích xác là quá nhỏ. "Tiểu nha đầu, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, nơi nào đến chạy về chỗ đó?" Hoắc nhìn nhiều rơi vào ở trước mặt mình Tư Không Thiên Lạc cũng là hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, mới vừa hắn mới bị Dương Quá gia hỏa kia đánh gãy, không nghĩ tới hiện tại lại bị một cái tiểu nha đầu đánh gãy. Đây để hắn trong nháy mắt cũng có chút nổi nóng. "Đây Võ Lâm Minh chủ chi vị không phải nói ba cục lượng tháng sao, như vậy chúng ta còn có cơ hội à?" Tư Không Thiên Lạc nhìn đến trước mặt mình Hoắc Đô bình tĩnh mở miệng nói, bất quá tại nàng bình tĩnh luôn ngựa phía dưới, có thể nhìn thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn. "Các ngươi đại tống đã thua, cho nên hiện tại đây Võ Lâm Minh chủ chi vị nên từ gia sư tới đảm nhiệm." Hoắc Đô lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ lặp lại lần nữa, nói đến đây thời điểm, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ uy hiếp. "Đại tống thua đó là đại tống sự tình, bản cô nương cũng không phải đại tống người." Tư Không Thiên Lạc đang nghe Hoắc Đô nói sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói, mặc dù nói đại tống thua, nhưng là nàng Tư Không Thiên Lạc cũng không phải đại tống người. Cho nên nói tại sao phải đem chuyện nào định tại nàng trên thân đâu? "Ngươi không phải đại tống người." Lúc đầu bởi vì chính mình nói xong câu đó còn cảm thấy cao hứng, Hoắc Đô đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới trước mặt mình tiểu nha đầu vậy mà không phải đại tống người. Phản phất như là toàn lực đánh vào một đoàn trên bông đồng dạng. Mà cái khác người đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc phương hướng. Cho dù là Mông Cổ phía bên kia Triệu Mẫn lúc này cũng là mười phần hiếu kỳ nhìn đến Tư Không hiện trạng. Nàng muốn nhìn một chút vị này cùng Lạc Vô Song cùng một chỗ đến nữ tử thân phận đến cùng là ai, đương nhiên lúc này Triệu Mẫn trong nội tâm cũng có suy đoán. Bản cô nương chính là Tuyết Nguyệt Thành tam đệ tử Tư Không Thiên Lạc, tiểu thương Thiên Lạc Vô Song chính là bản cô nương sư mình. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Hoắc Đô nói sau đó một mặt kiêu ngạo trả lời. Bất quá lúc này nàng sắc thực nâng lên tiểu thương Thiên Lạc Vô Song tên, mà lại nói xong sau nàng trên mặt còn mang theo một vẻ kiêu ngạo. Phản phất như là bởi vì sư huynh của nàng Lạc Vô Song mà cảm thấy kiêu ngạo đồng dạng. "Tư Không Thiên Lạc, tiểu thương Thiên Lạc Vô Song sư muội, ngươi chính là vị kia thương tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi." Hoắc Đô với tư cách Mông Cổ tiểu đương tử, hắn tự nhiên nghe nói qua Tư Không Trường Phong cùng Lạc Vô Song tên. Đồng thời Hoắc Đô cũng biết Tư Không Trường Phong có một vị nữ nhi, cho nên lúc này hắn trong nháy mắt liền đem trước mặt thiếu nữ cùng Tư Không Trường Phong nữ nhi liên tưởng lại với nhau. "Không tệ, bản cô nương cha chính là thương tiên Tư Không Trường Phong." Tư Không Thiên Lạc đang nghe Hoắc Đô nói sau đó cũng là trực tiếp điểm đầu công nhận xuống tới. Đương nhiên, lúc đầu nàng phụ thân đó là Tư Không Trường Phong. Chỉ bất quá Tư Không Thiên Lạc không thích giống những người khác như thế một mực nâng lên mình phụ thân, cũng tỉ như Quách Phù một mực nâng lên bản thân phụ thân là Quách đại hiệp đồng dạng. Theo Tư Không Thiên Lạc thừa nhận mình thân phận sau đó, Hoắc Đô cũng là bắt đầu đối nàng coi trọng đứng lên. Đồng thời mặt một đám người trong giang hồ lúc này cũng là bắt đầu khiếp sợ đứng lên. Trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lôi đài bên trên Tư Không Thiên Lạc. Bọn hắn không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc lai lịch vậy mà như thế đại. Không nghĩ tới vị cô nương này lại là Lạc huynh đệ sư muội, xem ra vị cô nương này nên được đến Thương Tiên Tiền Bối cùng Lạc huynh đệ chân truyền a. Liền ngay cả lúc này đứng tại Lạc Vô Song bên người đoàn dự đều là có chút khiếp sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến vừa mới lên đi vị cô nương này lại là Thương Tiên Tư Không Trường Phong đồ đệ, với lại càng là Thương Tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi. Dạng này thân phận ngay cả hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Lạc Vô Song nghe được đoàn dự nói sau đó tức là cười cười, Tư Không Thiên Lạc đích xác đạt được Tư Không Trường Phong chân truyền, chỉ bất quá bây giờ Tư Không Thiên Lạc còn không có đạt đến tông sư cảnh giới. Nếu không nói nàng thực lực tuyệt đối không yếu. Một bên Vương Ngữ Yên tại biết Tư Không Thiên Lạc thân phận sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cô đơn. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song rất xứng đôi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại là ngươi sư muội sao, với lại nàng vẫn là Tư Không Trường Phong nữ nhi, nói như vậy chẳng phải là nói tiểu nha đầu này là ngươi thanh mai trúc mã. Lúc này mông cổ bên này Triệu Mẫn trong ánh mắt mang theo một vẻ khó mà nói nên lời biểu lộ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng, nhẹ nhàng nỉ nó nói. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ lại nói, có thể nhìn thấy Triệu Mẫn trong ánh mắt mang theo một vẻ tú đoán. Chương 131, hèn hạ vô sỉ Hoắc Đô, Tư Không Thiên Lạc thực lực chân thật. Chương 131, hèn hạ vô sỉ Hoắc Đô, Tư Không Thiên Lạc thực lực chân thật. Đương nhiên lúc này Triệu Mẫn đây u đoán ánh mắt cũng không có gây nên xung quanh người chú ý, bởi vì lúc này xung quanh người đều đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc trên thân. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến lôi đài bên trên Tư Không Thiên Lạc lại là đoạt tiên Tư Không Trường Phong đồ đệ, đồng thời cũng là tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song sư muội. Phải biết vô luận là Thương Tiên Tư Không Trường Phong vẫn là tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song, bọn hắn hai cái tại giang hồ bên trong thanh danh đều là phi thường vang dội. Bởi vậy ở đây chúng người trong giang hồ đối với Tư Không Thiên Lạc càng thêm chờ mong. Không nghĩ tới tiểu cô nương này lại là Thương Tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi, hơn nữa còn là tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song sư muội. Nói như vậy nói, vị tiểu cô nương này thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Người ta có súng tiên cùng tiểu Thương Tiên dạy bảo, nàng thực lực tự nhiên không có khả năng quá yếu. Đúng vậy à, nếu là ta có thể có như vậy hai đại tuyệt đỉnh cao thủ dạy bảo nói, vậy ta cũng tuyệt đối có thể trưởng thành là đỉnh tiêm giang hồ cao thủ. Với lại Tư Không Thiên Lạc không chỉ có riêng chỉ có Thương Tiên cùng tiểu Thương Tiên dạy bảo, hắn còn có Tuyết Nguyệt Thành mấy vị thành chủ dạy bảo. Nhìn nàng tuổi tác phải cùng Quách đại hiệp nữ nhi không sai biệt lắm, không biết nàng mạnh bao nhiêu. Ở đây một đám người trong võ lâm lúc này cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Có chút võ lâm cao thủ cảm thấy Tư Không Thiên Lạc thực lực hẳn là rất mạnh. Dù sao dù nói thế nào nàng phụ thân là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, mà nàng sư minh tức là tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song. Dạng này nói nàng Tư Không Thiên Lạc thực lực lại thế nào khả năng yếu đâu. Đồng thời lúc này có chút người trong giang hồ cũng là đem ánh mắt nhìn phía Quách phủ phương hướng, Quách phủ dù nói thế nào cũng là Quách Tĩnh Quách đại hiệp nữ nhi, chỉ bất quá nàng thực lực cùng nàng thanh danh có chút không phù hợp. Điển hình hộ phụ của nữ. Quách phủ lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được xung quanh những này người trong giang hồ ánh mắt, bất quá lúc này Quách phủ cũng không có cảm thấy yêu kỳ. Ngược lại là Dương Dương đắc ý nhìn đến ở đây chúng người trong giang hồ. Nếu là Thương Tiên nữ nhi nói, như vậy không biết các ngươi trận này dự định phái ai bên trên. Mà đổi thành bên ngoài một bên lôi đài bên trên Hoắc Đô tại biết Tư Không Thiên Lạc thân phận chân thật sau đó, cũng là kiềm chế lại trong nội tâm phẫn nộ, sau đó chậm rãi nhìn đến Tư Không Thiên Lạc dò hỏi. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lanh lợi. Nếu để cho hắn đối đầu tiểu Thương Tiên Lạc Vô Song nói hắn không có thắng lợi cơ hội, nhưng là nếu như là đối tượng trước mặt Tư Không Thiên Lạc nói, Hoắc Đô cảm thấy mình cơ hội rất lớn. Dù sao trước mặt Tư Không Thiên Lạc tại hắn trong mắt đó là một tiểu nha đầu phía tử. Đệ nhất trận đương nhiên là từ bản tiểu thư ra sân. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Hoắc Đô nói sau đó, mang trên mặt một điểm phẫn nộ nhìn đến Hoắc Đô, sau đó tay bên trong trường thương phát ra trận trận run rẩy. Phản phất trong tay nàng trường thương cũng không nhịn được muốn xuất thủ đồng dạng. Đã như vậy nói, như vậy xin mời Tư Không cô nương hạ thủ lưu tình. Quả nhiên, Hoắc Đô đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền rạo rạt lên một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn quạt xếp trong nháy mắt liền hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Đạo này xuất kỳ bất ý công kích, nếu như là phổ thông người trong giang hồ nói sợ rằng sẽ bị lừa. Nhưng là Tư Không Thiên Lạc thế nhưng là từ Lạc Vô Song nơi đó biết được trước mặt Hoắc Đô 10 phần vô sỉ, cho nên từ vừa mới bắt đầu nàng liền phòng bị Hoắc Đô, hiện tại tự nhiên mà vậy tùy tiện liền tránh qua, tránh né. Né tránh đạo này công kích Tư Không Thiên Lạc cũng là trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến Hoắc Đô phương hướng đâm ra. Khủng bố hàn ý trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Quan trọng hơn là trong tay nàng trường thương phảng phất như là một đạo thiểm điện đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại Hoắc Đô trước ngực. Sau đó phảng phất muốn đem Hoắc Đô cả người đâm xuyên đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Đô cũng là vội vàng lùi ra ngoài. Lúc này hắn khinh công đã vận dụng đến cực hạn. Dù vậy, Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương cũng là phá vỡ trước ngực hắn quần áo. Tại Hoắc Đô chỗ trán cũng là toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình tiểu nha đầu này vậy mà như thế hung tàn. Mới chỉ là một thương liền để hắn có chút khó mà chống đỡ. Bất quá Hoắc Đô thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tiểu nhân hèn hạ. Cho nên nói hiện tại hắn lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền thua ở Tư Không Thiên Lạc trong tay đâu. Chỉ thấy hắn làm bộ vô vô lồng ngực cho bụi, sau đó trong tay hắn mấy cái ám khí liền trực tiếp hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng mà đến. Nhìn thấy một màn này, chúng người trong giang hồ cũng là bắt đầu thầm mắng Hoắc Đô vô sỉ. Theo bọn hắn nghĩ Hoắc Đô đối phó Tư Không Thiên Lạc đều đã vận dụng ám khí, như vậy cũng đại biểu cho Hoắc Đô gia hỏa này thật quá vô sỉ. Cho dù là lúc này đại bên dưới Lạc Vô Song trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ, Tư Không Thiên Lạc với tư cách hắn thương yêu nhất sư muội, đồng thời cũng là bồi tiếp Lạc Vô Song trưởng thành đứng lên tiểu nha đầu. Cho dù là Tư Không Trường Phong muốn giáo huấn nha đầu này một trận hắn đều không cho phép. Hiện tại Hoắc Đô gia hỏa này vậy mà dùng ám khí đánh lén Tư Không Thiên Lạc, nếu như điều kiện cho phép nói, hiện tại Lạc Vô Song chỉ sợ đã đi lên đem Hoắc Đô cắm thành cái sàng. Bất quá lúc này ở Quách Tĩnh bên người Quách Phủ trên mặt liền lộ ra một vẻ nụ cười. Lúc này Quách Phủ trong lòng chờ mong Tư Không Thiên Lạc vô pháp đón lấy những này ám khí. Thế nhưng là nàng ý nghĩ lại thế nào có thể sẽ thành công đâu. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng vận chuyển khinh công hướng đến đằng sau thối lui. Đồng thời trong tay trường thương cũng là nhanh chóng đánh ra một đạo lại một đạo thương hoa. Những này thương hoa nhanh chóng đem những này ám khí đánh bay. Sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc bước chân nhẹ nhàng lần nữa hướng đến Hoắc Đô phương hướng mà đi. Nàng thân ảnh rất nhanh liền đi tới Hoắc Đô bên người. Trong tay trường thương cũng là hướng thẳng đến Hoắc Đô mặt đâm tới. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền từ nàng trong thân thể bạo phát ra. Tư Không Thiên Lạc bởi vì phục dụng huyết bổ để nguyên nhân, cho nên nàng nội lực so với bình thường cùng cảnh giới người trong giang hồ đến nói phải thâm hậu rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Đô cũng là vội vàng dùng trong tay quạt xếp ngăn cản. Một giây sau trong tay hắn quạt xếp liền cùng Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, một cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền chuyển vào Hoắc Đô trong thân thể. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tay quạt xếp cũng là triệt để vỡ nát. Mà Tư Không Thiên Lạc trường thương lúc này cũng là trực tiếp đập vào lôi đài bên trên. Trong nháy mắt ngay tại lôi đài bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Một giây sau chỉ thấy thu hồi trường thương Tư Không Thiên Lạc lại một lần nữa thi triển khinh công hướng đến Hoắc Đô phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Đô cũng biết mình khả năng không phải Tư Không Thiên Lạc đối thủ. Thế là chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển khinh công đi tới lôi đài một phương hướng khác, mà phía sau tức là lại cầm lên một cái ám khí. Hiển nhiên hắn muốn dùng trong tay mặt ám khí đến đánh bại Tư Không Thiên Lạc. Ngay tại Tư Không Thiên Lạc tới gần hắn trong nháy mắt, Hoắc Đô trong tay ám khí lần nữa phóng xạ đi ra. Một mai lại một mai tản ra thâm độc quang mang ám khí hướng thẳng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Tư Không Thiên Lạc hiển nhiên đã sớm phòng bị điểm này. Chỉ thấy nàng cả người nhảy lên thật cao, một giây sau trong tay trường thương liền phản phất hóa thành một đầu kinh long, khủng bố nội lực trực tiếp đem Hoắc Đô trước mặt ám khí đánh bay. Đồng thời ngay cả Hoắc Đô cả người cũng đánh bay ra ngoài. Chương 132, Kinh Long bại Hoắc Đô, Đoàn Dự ra sân. Chương 132, Kinh Long bại Hoắc Đô, Đoàn Dự ra sân. Khủng bố nội lực đập nện tại Hoắc Đô trên thân, khiến cho cả người hắn phản phất như là một trái bóng da đồng dạng, trực tiếp từ lôi đài bên trên bay xuống. Sau đó hung hăng nện ở phía dưới quảng trường bên trong. Lúc này cả người hắn nhìn lên đến 10 phần chật vật. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là đứng tại lôi đài bên trên, trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh miệt nhìn thoáng qua Hoắc Đô. Sau đó nàng lúc này mới thu hồi trường thương, mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía bản thân Vô Song ca ca phương hướng, hai viên răng mèo trong nháy mắt liền lộ ra. Lúc này nàng giống như không phải mới vừa cái kia tư thế hiên ngang nàng, càng giống một cái cần bản thân ca ca yêu mến nữ tử đồng dạng. Mà ở đây một đám người trong võ lâm lúc này cũng là phản ứng lại, chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Đây chính là Thương Tiên Tuyệt Kỹ thành danh Kinh Long biến sao? Một vị người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng nhỉ nó nói, đồng thời lúc này hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ quan mang. Đương nhiên lúc này giống như hắn mê mang không chỉ có riêng chỉ là hắn một người, cái khác người trong giang hồ kịp phản ứng sau đó cũng là một mặt khiếp sợ tạm hưng phấn nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Quả nhiên không hổ là Thương Tiên Tư Không Trường Phong nữ nhi, hắn tương lai trưởng thành đứng lên chỉ sợ không kém chút nào Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Thương Tiên Tư Không Trường Phong quả nhiên không hổ là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Hắn đồ đệ tiểu Thương Tiên thực lực liền đã đạt đến giang hồ bên trong đỉnh tiêm trình độ, mà bây giờ hắn nữ nhi thực lực vậy mà cũng đạt tới loại trình độ này. Chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm tiểu Thương Tiên liền sẽ thay thế Thương Tiên thanh danh, mà trước mặt vị này Tư Không Tiên Lạc tắc sẽ thay thế tiểu Thương Tiên. Nói như vậy nói Thương Tiên một từ đều trở thành bọn hắn một nhà đại biểu. Ngoại trừ bọn hắn một nhà, còn có người nào cường đại như vậy thực lực đâu, đang dùng thương phương diện này ai có thể hơn được bọn hắn đâu. Ở đây một đám người trong võ lâm lúc này cũng là bắt đầu nhao nhao nghị luận đứng lên. Đồng thời rất nhiều người trong võ lâm đều cảm thấy tương lai Thương Tiên tên tuổi hẳn là biết gắn ở Lạc Vô Song trên thân, mà Tư Không Thiên Lạc tắc sẽ là đời sau tiểu Thương Tiên. Đồng thời lúc này người trong giang hồ cũng không thể không cảm khái Tư Không Trường Phong thực lực cùng Tư Không Trường Phong đây một nhà thực lực. Đây chính là Thương Tiên ti trong nhà xưởng nữa như sao, thực lực cũng không tệ lắm, cũng không biết người thực lực có thể hay không cùng bản tọa một trận chiến. Kim Luân Pháp Vương cũng không có bởi vì Hoắc Đô thất bại mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong. Kim Luân Pháp Vương chờ mong Lạc Vô Song có thể đánh với hắn một trận, sau đó để hắn kiến thức một chút vị này giang hồ bên trong tiểu Thương Tiên đến cùng đến cỡ nào cường đại. Với lại Kim Luân Pháp Vương còn loáng thoáng ở giữa tại Lạc Vô Song trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Từ nơi này hắn liền đoán được Lạc Vô Song thực lực hẳn không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vị yêu mông cổ vô sỉ tiểu vương, trận này có phải hay không bản cô nương thắng? Mọi người ở đây khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Đô trên thân, sau đó chỉ thấy nàng mang theo nở nụ cười đối Hoắc Đô mở miệng nói. Hoắc Đô đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó ánh mắt âm trầm đáng sợ, bất quá hắn vẫn là mơ màng trở về Kim Luân Pháp Vương bên người. Sau đó mang trên mặt một vẻ lo lắng nhìn đến Kim Luân Pháp Vương. Mà Kim Luân Pháp Vương tức là không để ý đến Hoắc Đô, ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn đến giữa lôi đài Tư Không Thiên Lạc. Lạc huynh đệ, đã Tư Không Tiên tử đã lấy được đệ nhất trận thắng lợi, như vậy trận thứ hai liền do ta đi thử xem, thua Lạc huynh đệ thế nhưng chớ có trách ta. Lúc này ở phía dưới lôi đài Đoàn Dự sờ lên cái mũi, đối Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực hắn đối với mình thực lực cũng không phải đặc biệt tự tin. Đoàn Dự thực lực mặc dù đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn, nhưng là dù sao hắn mới chỉ là tu luyện một năm không đến thời gian, cho nên nói hắn rất ít cùng giang hồ cao thủ đại chiến, tự nhiên không biết mình thực lực đứng tại loại trình độ nào. Đoàn huynh yên tâm, tại tông sư cảnh giới bên trong có thể cùng Đoàn huynh một trận chiến không nhiều, có thể đánh bại Đoàn huynh càng là thiếu chi lại thiếu. Lạc Vô Song nghe được Đoàn Dự nói sau đó, mơ màng khoát tay áo nói ra, đối với Đoàn Dự thực lực hắn tự nhiên là tin tưởng. Đồng thời Lạc Vô Song lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Đoàn Dự gia hỏa này vì cái gì có thể đổi tới mình tâm tâm niệm niệm nữ thần, bởi vì gia hỏa này lên tay đó là một cái tiên nữ. So sánh những người khác xưng hô, gia hỏa này xưng hô trực tiếp đem nữ tử đặt lên một cái cao hơn tầng thứ. Quả nhiên không hổ là Đoàn Chính Thuần nhi tử, đương nhiên cũng không phải là Đoàn Chính Thuần thân nhi tử. Đoàn Dự đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút cảm kích nhìn thoáng qua Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng thi triển khinh công hướng đến lôi đài bên trên mà đi, rất nhanh cả người liền đứng ở lôi đài bên trên. Đối tư Không Tiên Lạc chắp tay sau đó, lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Mông Cổ bên này. Lạc huynh đệ để Đoàn Mỗ đến so đây trận thứ hai, không biết Mông Cổ bên này phái ra vị cao thủ kia. Đồng thời hắn âm thanh cũng là mơ màng truyền khắp toàn bộ đại hội võ lâm, trong nháy mắt liền để tất cả người trong giang hồ đều đem ánh mắt nhìn phía Đoàn Dự phương hướng. Đối với Đoàn Dự có ít người tự nhiên quen biết, nhưng là có ít người cũng không nhận ra Đoàn Dự. Mà quen biết Đoàn Dự những người kia đều biết Đoàn Dự gia hỏa này thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, là đại lý thế tử, cho nên bọn hắn đều mang nghi hoặc nhìn đến lôi đài bên trên Đoàn Dự. Mông Cổ bên này Đạt Nhĩ Ba đang nghe Đoàn Dự nói sau đó, cũng là dự định dẫn theo trong tay kim cương sử cùng Đoàn Dự một trận chiến. Bất quá hắn mới vừa bước ra một bước liền bị trước mặt hắn Triệu Mẫn ngăn cản đường đi. Đạt sư phó nếu như đã đánh một trận, như vậy đây trận thứ hai liền giao cho khổ sư phó a. Sau đó Triệu Mẫn đối với mình bên người một vị mang theo mặt nạ nam tử chỉ, vị này mang theo mặt nạ nam tử trên thân khí tức thình lình cũng đạt tới tông sư cảnh giới viên mãn. Đơn thuần khí tức hắn thậm chí so Đạt Nhĩ Ba còn cường hắn hơn. Đạt Nhĩ Ba đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó cũng là đem ánh mắt nhìn phía Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng là đúng lấy Đạt Nhĩ Ba nhẹ gật đầu. Sau đó liền thấy Đạt Nhĩ Ba chậm rãi thối lui đến Kim Luân Pháp Vương đằng sau. Mà Triệu Mẫn tức là hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới đúng lấy bên cạnh mình vị kia mang theo mặt nạ nam tử mở miệng nói: "Khổ sư phó, tiếp xuống trận này đại chiến liền nhìn ngươi." Mà vị này mang theo mặt nạ nam tử đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, trong miệng không biết ở đây lẩm bẩm cái gì. Bất quá cái này cũng phù hợp hắn người cơm thân phận. Ngay tại Mông Cổ bên này để khổ đầu đà đi lên cùng Đoàn Dự một trận chiến đồng thời, lúc này Tư Không Thiên Lạc tiểu nha đầu này cũng trở về đến Lạc Vô Song bên người. Chỉ thấy nàng tùy tiện đưa nàng trong tay trường thương cắm ở Lạc Vô Song bên người. Sau đó một bộ chờ đợi khích lệ ánh mắt nhìn Lạc Vô Song. Thiên Lạc thật lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Mông Cổ tiểu vương gia. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là bất đắc dĩ sờ lên Tư Không Thiên Lạc đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi đối Tư Không Thiên Lạc khen ngợi nói: "Chương 133, Vô Địch Lăng Ba Vi Bộ, Đoàn Dự xuất thủ, Lục Mạch Thần Kiếm uy lực chân chính." Chương 133, Vô Địch Lăng Ba Vi Bộ, Đoàn Dự xuất thủ, Lục Mạch Thần Kiếm uy lực chân chính. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó miệng nhỏ trong nháy mắt liền bĩu môi đứng lên. Bất quá trên mặt nàng vẻ đắc ý cũng là vô pháp tán đi. Diệp Lực Y Lìa nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc cái dạng này, cũng là có chút buồn cười cười đứng lên. Nàng không nghĩ tới bình thường một bộ đại tiểu thư bộ dáng thời không đáp xuống Lạc Vô Song trước mặt đã vậy còn quá nhu thuận. Với lại đạt được Lạc Vô Song tán dương sau đó vậy mà như thế vấn. Mà bên người Vương Ngữ Yên tức là có chút hâm mộ Tư Không Thiên Lạc, đồng thời đối với mình thực lực nhỏ yếu, Vương Ngữ Yên trong đôi mắt cũng là có chút ảm đạm. Đã từng nàng có lẽ cảm thấy tập không tập võ không có cái gì đặc biệt trọng yếu nhân tố, nhưng là hiện tại nàng lại là hận ban đầu mình, vì cái gì không có tu luyện. Cùng lúc đó, lúc này Khổ Đầu Đà cũng là đi tới lôi đài bên trên. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ để cho người ta nhìn không thấu thần bí. Bất quá rất nhanh hắn thu lại trên mặt biểu lộ. A a a sau đó đối trước mặt Đoàn Dự liền a a a mở miệng. Đoàn Dự đang nghe Khổ Đầu Đà nói sau đó cũng là có chút không nghĩ ra. Hắn cũng không am hiểu cùng những này người câm nói chuyện a nghĩ tới đây hắn cũng là bất đắc dĩ sợ lên đầu. Đoàn Mỗ gặp qua bằng hữu, ta nghe không hiểu bằng hữu đang nói cái gì. Chẳng qua nếu như có thể bắt đầu nói, bằng hữu liền đối với ta gật gật đầu a. Sau đó chỉ thấy Đoàn Dự có chút bất đắc dĩ đối trước mặt Khổ Đầu Đà mở miệng nói. Khổ Đầu Đà lúc này tự nhiên là nghe hiểu Đoàn Dự nói, với lại lúc đầu hắn đó là trăng câm, cho nên nói hắn tự nhiên biết Đoàn Dự ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn đối Đoàn Dự nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy bàn tay hắn trong nháy mắt liền nắm chặt, một đạo quyền phong trong nháy mắt liền từ hắn trong tay đánh ra, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Đoàn Dự phương hướng mà đi. Đoàn Dự mặc dù là thiên tuyển chi tử, đồng thời cũng là tiếng tăm lừng lây cho bức, nhưng là dù nói thế nào, hắn học được công pháp và võ kỹ cũng không nhiều, cho nên tại đối mặt Khổ Đầu Đà tiến công hắn chỉ có thể thi triển Lăng Ba Vi Bộ đến tránh né. Rất nhanh, cả người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Khổ Đầu Đà đằng sau. Lăng Ba Vi Bộ vốn chính là theo Chu Dịch đạo gia tâm pháp sáng tạo ra đến, cho nên hắn càng giống một cái phương vị. Đoàn Dự không ngừng tại phương vị này bên trong xuyên qua. Khổ Đầu Đà tốc độ cho dù lại thế nào nhanh cũng đuổi không kịp Đoàn Dự, cho nên liền có thể nhìn thấy lôi đài bên trên Đoàn Dự có thể nhẹ nhõm tránh né Khổ Đầu Đà tiến công. Kỳ thực Đoàn Dự trong đoạn thời gian này mặt cũng là trưởng thành rất nhiều. Nếu như là tại đã từng nói, chỉ sợ hiện tại Đoàn Dự đã thua ở Khổ Đầu Đà trong tay. Nhưng là đem Lăng Ba Vi Bộ tu luyện tới Lô Hỏa Thuần Thanh, Đoàn Dự chính mình cũng không biết mình thực lực đến cỡ nào cường đại. Chỉ bất quá bây giờ Khổ Đầu Đà lại là vô pháp đánh tới hắn. Ngay tại lôi đài bên trên Đoàn Dự không ngừng cùng Khổ Đầu Đả lôi kéo đồng thời, lúc này phía dưới Mộ Dung Phục sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Tại mới vừa Đoàn Dự ra sân trong nháy mắt đó hắn liền mười phần phẫn nộ. Dù sao Đoàn Dự tại hắn trong mắt không có tư cách ra sân, nhưng là Mộ Dung Phục không nghĩ tới Đoàn Dự ra hỏa này thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này. Mặc dù nói ngay từ đầu Mộ Dung Phục cũng có chút kiêng kỵ Đoàn Dự, nhưng lúc đó Mộ Dung Phục kiêng kỵ là Đoàn Dự Bắc Minh thần công. Nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới Đoàn Dự thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này. Có thể cùng một vị tông sư cảnh giới viên mãn cao thủ đạt đến loại trình độ này. Như vậy há không đại biểu cho Đoàn Dự có thể cùng hắn chân chính một trận chiến. Thậm chí hắn muốn đánh bại Đoàn Dự còn không phải đơn giản như vậy. Cho nên nói hiện tại Mộ Dung Phục trừ tức giận ra càng nhiều tức là ghen tị. Hắn ghen tị một cái đã từng không biết tập võ người vậy mà đạt đến loại trình độ này. Ghen tị khiến người trở nên điên cuồng. Cho nên hiện tại Mộ Dung Phục cũng bắt đầu điên cuồng đứng lên. Trong nội tâm cũng là bắt đầu nghĩ đến như thế nào trả thù Đoàn Dự. Ngay tại Mộ Dung Phục bên này ghen tị phát cuồng đồng thời, Quách Tĩnh lúc này trên mặt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Đoàn Dự. Mặc dù nói Đoàn Dự nếu như thắng qua Mông Cổ, lần này Võ Lâm Minh chủ chi vị không phải bọn hắn đại tống, nhưng là chỉ cần Đoàn Dự thắng qua Mông Cổ những cao thủ này, bọn hắn đại tống Võ Lâm Minh chủ chi vị không rơi vào Mông Cổ trên thân là có thể. Dù sao Bắc Ly cùng đại tống giữa cũng không phải là quan hệ thù địch, chân chính cùng đại tống có đối địch là Mông Cổ. Cho nên chỉ cần không phải rơi vào Mông Cổ trên thân, Quách Tĩnh đều sẽ không quá mức tức giận. Tốt linh hoạt thân pháp, có như thế thân pháp hắn tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về vô địch tồn tại. Cho dù là lúc này, một bên Hoàng Dung cũng là một mặt nghiêm túc, nếu như Đoàn Dự lăng ba vi bộ có thể một mực thi triển nói, tại Hoàng Dung trong mắt, cái kia Đoàn Dự là thuộc về vô địch tồn tại. Đương nhiên nếu như thực lực so Đoàn Dự cao hơn mấy cái đẳng cấp nói, như vậy Đoàn Dự tự nhiên không có quá lớn nắm chắc có thể phản kháng. Mà Hoàng Dung không biết là Đoàn Dự lăng ba vi bộ không chỉ có thể một mực thi triển, với lại càng thi triển đối với Đoàn Dự nội lực càng gia tăng nhiều. Chỉ bất quá lăng ba vi bộ không thích hợp đường dài đi đường. Dù sao lăng ba vi bộ đều là tại hắn một cái kia phương vị bên trong nhảy lên, cho nên nói đường dài đi đường tự nhiên không thích hợp. Nhưng là tại nhỏ hẹp không gian bên trong thi triển lại là 10 phần phù hợp. Cũng tỉ như tại đại chiến bên trong liền 10 phần phù hợp. Cho dù là Lạc Vô Song tại cùng người tại nhỏ hẹp không gian bên trong đại chiến đều sẽ thi triển lăng ba vi bộ. Về phần chạy thật nhanh một đoạn đường dài nói, Lạc Vô Song vẫn là càng ưa thích thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân. Mà Mông Cổ bên này Kim Luân Pháp Vương đám người lúc này tức là có chút bất đắc dĩ nhìn đến lôi đài bên trên đại chiến. Hiện tại đại chiến nếu như là để đặt Nhĩ Ba ra sân nói, chỉ sợ cả người đều sẽ điên mất. Bởi vì Đoàn Dự gia hỏa này chưa từng có xuất thủ qua. Một mực đang thi triển lăng ba vi bộ cùng Khổ Đầu Đà đại chiến, mà tùy thời đều tại tránh né hắn lại thế nào khả năng tiến công đâu. Khổ Đầu Đà tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Thế là chỉ thấy hắn dừng lại trong tay động tác, sau đó dùng tay đối Đoàn Dự khoa tay đứng lên. Hắn ý tứ đó là để Đoàn Dự chân chính cùng hắn giao thủ. Nếu như tiếp tục còn như vậy đại chiến xuống dưới nói, chỉ sợ không biết đại chiến tới khi nào đều không thể kết thúc. Đoàn Dự lúc này tự nhiên cũng là minh bạch đau khổ ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn có chút xấu hổ sờ lên đầu. Sau đó Đoàn Dự liền bắt đầu sáng sớm cảm giác. Một giây sau chỉ thấy hắn lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm hướng thẳng đến Khổ Đầu Đà phương hướng đánh tới. Khổ Đầu Đà không nghĩ tới Đoàn Dự gia hỏa này thực lực đã vậy còn quá cường đại. Một cái không chú ý vậy mà trực tiếp bị đạo này kiếm khí cho đâm xuyên cánh tay. Đồng thời khủng bố lực lượng còn tại không ngừng tại hắn trong thân thể gọn. Sau đó chỉ thấy Khổ Đầu Đà mang trên mặt không thể tin nhìn đến Đoàn Dự. Mà Đoàn Dự lúc này tức là có chút xấu hổ đối đau khổ cười cười. Mà Khổ Đầu Đà lúc này cũng là mặc kệ trên tay chịu tổn thương. Sau đó trực tiếp huy quyền hướng đến Đoàn Dự phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Dự tự nhiên là nhanh chóng thi triển ra bản thân lục mạch thần kiếm. Sau đó một đạo càng khủng bố hơn kiếm khí hướng thẳng đến Khổ Đầu Đà phương hướng đánh tới. Doa đến Khổ Đầu Đà nhanh chóng rút lui tránh né. Mà lúc này Đoàn Dự tức là có thể thuần thục thi triển lục mạch thần kiếm. Cho nên một đạo lại một đạo kiếm khí không ngừng hướng đến đau khổ phương hướng đánh tới, khiến cho Khổ Đầu Đà chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né. Chương 134, lục mạch thần kiếm dương phong mang, Đoàn Dự thủ thắng. Chương 134, lục mạch thần kiếm dương phong mang, Đoàn Dự thủ thắng. Lúc này Đoàn Dự liền phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm khí không ngừng hướng đến trước mặt Khổ Đầu Đà đánh tới, mà lúc này Khổ Đầu Đà cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể không ngừng tránh né lấy Đoàn Dự kiếm khí. Phàm là một đạo kiếm khí đánh trúng hắn, hắn đều sẽ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại hắn trên thân lưu lại một đạo khủng bố vết thương. Mới chỉ là phút chốc thời gian, Khổ Đầu Đà trên thân liền xuất hiện rất nhiều màu đỏ máu vết thương. Đây chính là đại lý Đoàn Thị lục mạch thần kiếm chỗ lợi hại. Đồng thời cũng bởi vì lục mạch thần kiếm chỗ biến thái, cho nên tu luyện sẽ lục mạch thần kiếm cũng không có nhiều người. Cho dù là đại lý Đoàn Thị nhất đăng đại sư vị này đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn cường giả cũng không có tu luyện sẽ lục mạch thần kiếm. Bất quá hắn nhất dương chỉ sát thực luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Bằng vào nhất dương chỉ đoạt được đại tông ngũ tuyệt trí nhất. Điều này cũng làm cho Đoàn Thị đối với nhất đăng đại sư nhất dương chỉ tán thưởng không thôi. Đồng thời thiên hạ cũng minh bạch Đoàn Thị nhất dương chỉ đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà bây giờ Đoàn Dự thi triển đi ra lục mạch thần kiếm càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên không hổ là truyền thuyết bên trong lục mạch thần kiếm, chỉ cần có lục mạch thần kiếm tại người, Đoàn Dự gia hỏa này liền cơ hồ thuộc về vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Phía dưới Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là hơi xúc động nói ra. Lúc này hắn cũng coi là chân chính thấy được lục mạch thần kiếm chỗ lợi hại, có thể nói lục mạch thần kiếm phảng phất như là gian lận lợi khí đồng dạng. Dù sao một người bình thường ai có thể một mực ngăn cản vô hạn đạn súng ngắn bắn ra đạn đâu. Với lại Đoàn Dự gia hỏa này còn tu luyện Bắc Minh thần công, cho nên nói nội lực phương diện này hắn không chút nào cự tuyệt. nói cách khác hắn có thể không hạn chế thi triển mình lục mạch thần kiếm. Nếu như nội lực không đủ nói lại vận chuyển lăng ba vi bộ, không ngừng gia tăng mình nội lực. Dạng này Đoàn Dự đã đứng tại bất bại giai đoạn. Đương nhiên nếu như đại tông sư cảnh giới cao thủ trên trận nói, khẳng định như vậy sẽ bằng nhanh nhất thủ đoạn đánh bại Đoàn Dự. Hắn lục mạch thần kiếm chỉ cần có đầy đủ nội lực chèo chống, như vậy nó là thuộc về bất bại, thậm chí rất khó để cho người ta tới gần hắn. Lúc này tại Lạc Vô Song bên người Diệp Nhược Y Liễu cũng là chậm rãi mở miệng nói, tại Bắc Ly nàng lúc đầu coi là Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên là thuộc về vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại phát hiện Đoàn Dự lục mạch thần kiếm sau đó, Diệp Nhược Y Liễu biết Đoàn Dự gia hỏa này chỉ cần có thể thành công đột phá đến tiên nhân cảnh giới, như vậy hắn cho dù là bằng vào trong tay lục mạch thần kiếm cũng có thể là trở thành kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Hắn tu luyện là Bắc Minh thần công, cho nên nói liên quan tới nội lực phương diện này hắn tự nhiên không thiếu. Lạc Vô Song nghe được Diệp Nhược Y Liễu nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem Đoàn Dự tu luyện công pháp nói ra. Vô Song ca ca, hắn tu luyện đó là Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công sao? Như vậy chẳng phải là nói ra hỏa này có thể tùy thời hấp thu người khác nội lực? Từ Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên đứng lên, sau đó chỉ thấy nàng một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đoàn Dự mở miệng nói. Ở bên cạnh hắn Diệp Nhược Y Liễu lúc này cũng là có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đoàn Dự, nàng tự nhiên biết bọn hắn lần này đi vào đại tống cuối cùng mục đích, chủ yếu chính là vì thu hoạch được đại tống Tiêu Giao phái truyền thừa. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gặp một vị tu luyện Bắc Minh thần công người, với lại cùng Lạc Vô Song quan hệ còn tốt giống rất không tệ bộ dáng. Trong nháy mắt liền để các nàng hai cái cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Bất quá lúc này Tư Không Tiên Lạc hai người cũng là mười phần hiếu kỳ, đây cái gọi là Bắc Minh thần công đến cùng có cỡ nào công hiệu, mặc dù nói các nàng ngay từ đầu liền nghe Lạc Vô Song nhắc qua Bắc Minh thần công, có thể hấp thu người khác nội lực. Đồng thời các nàng cũng tại mới vừa biết được Đoàn Dự gia hỏa này mới chỉ là tu luyện một năm thời gian liền đạt đến loại trình độ này. Cho nên nói hiện tại Diệp Nhược Y Dị cùng Tư Không Thiên Lạc đều tại hiếu kỳ Đoàn Dự đến cùng phải hay không hấp thu người khác nội lực mới đột phá đến tông sư cảnh giới viên mãn. Đương nhiên lúc này Diệp Nhược Y Dị cùng Tư Không Thiên Lạc cũng không có trực tiếp hỏi đi ra, ngược lại là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đoàn Dự. Bọn hắn muốn biết Đoàn Dự thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà kỳ thực một bên khác Mông Cổ bên này một đám cao thủ, lúc này trên mặt đều là mang theo âm trầm biểu lộ. Bởi vì lúc này bọn hắn tự nhiên biết Đoàn Dự thực lực đến cỡ nào cường đại. Cho dù là Kim Luân Pháp Vương, lúc này cũng là nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện Đoàn Dự thực lực đích xác quá cường đại. Tại tông sư cảnh giới bên trong, cho dù là hắn đệ tử Đạt Nhị Ba cũng không có năng lực cùng Đoàn Dự một trận chiến. Thậm chí nếu như là hắn đệ tử Đạt Nhị Ba ra sân nói, hiện tại chỉ sợ đã thua. Mà bây giờ Khổ Đầu Đà còn tại không ngừng chống đỡ lấy. Bất quá dù vậy Khổ Đầu Đà cũng trèo chống không được bao lâu liền sẽ thua. Nghĩ tới đây Kim Luân Pháp Vương cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bất quá lúc này Lạc Vô Song tức là không để ý đến Kim Luân Pháp Vương. Theo Đoàn Dự không ngừng thi triển lục mạch thần kiếm, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lôi đài. Mà Khổ Đầu Đà cuối cùng cũng là tại đây khủng bố kiếm khí bên trong bị đánh bay ra lôi đài đến. Cả người trên thân có thật nhiều vết máu, nhìn lên đến 10 phần chật vật. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đi vào Triệu Mẫn bên người, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ đối Triệu Mẫn đứng lên. Chuyện này không trách Khổ sư phó, gia hỏa kia thực lực đích xác rất cường đại. Triệu Mẫn lúc này cũng là đúng lấy Khổ Đầu Đà khoát tay áo, có thể nói tại ngay trong bọn họ liền không có người có thể đánh bại Đoàn Dự. Trừ phi Huyền Minh nhị lão liên thủ, nếu không nói bọn hắn hai người bên trong một người cùng Đoàn Dự một trận chiến cũng không có khả năng thắng qua Đoàn Dự. Mà Khổ Đầu Đà đang nghe Triệu Mẫn nói sau đó, tức là có chút mang theo không cam tâm đi vào Triệu Mẫn phía sau. Đương nhiên trên mặt hắn không cam tâm đều là mình giả vờ. Dù sao có thể thua ở Đoàn Dự trong tay, đối với hắn mà nói không cần diễn kịch cũng coi như rất tốt. Nếu không nói hắn còn muốn diễn kịch, làm sao thất bại chuyện này với hắn đích xác thật khó khăn. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đoàn Dự tức là tại đánh bại Khổ Đầu Đà sau đó, lúc này mới ổn định thân hình, sau đó đối ở đây một đám võ lâm cao thủ chắp tay. Đã Mông Cổ vị cao thủ này đã thua nói, như vậy trận này luận võ có phải hay không Đoàn Mộ thắng? Hắn trong thanh âm mang theo một vẻ hưng phấn, dù sao có thể thay đại tống đánh bại một vị Mông Cổ cao thủ đối với hắn mà nói tự nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Với lại lần này hắn còn giúp trợ đến mình đã từng ân nhân cứu mạng Lạc Vô Song. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình có thể đến giúp Lạc Vô Song, hắn đều sẽ cảm thấy hưng phấn. Bởi vì Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là cứu hắn mấy lần mệnh. Cho nên nói Đoàn Dự từ vừa mới bắt đầu đối với Lạc Vô Song liền mười phần cảm kích. Lần này có thể đến giúp Lạc Vô Song hắn tự nhiên thập phần vui vẻ. Đồng thời Đoàn Dự còn đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Mà lúc này phía dưới Quách Tĩnh đám người trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ nụ cười. Bất quá đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm, trên mặt bọn họ đây lau nụ cười trong nháy mắt liền biến thành cười khổ. Chương 135, Kim Luân Pháp Vương đăng tràng, cuối cùng quyết chiến. Chương 135, Kim Luân Pháp Vương đăng tràng, cuối cùng quyết chiến. Mà ở đây một đám người trong giang hồ khi nhìn đến Đoàn Dự sau khi thắng lợi cũng là mang theo một vẻ nụ cười. Mặc dù nói Đoàn Dự là đại lý người, nhưng là Đoàn Dự cùng bọn hắn đại tống giữa cũng không có bất kỳ ân oán. Cho nên nói Đoàn Dự lấy được trận này thắng lợi, cũng liền đại biểu cho bọn hắn đại tống lấy được trận này thắng lợi. Trận này đại chiến đích xác là Đoàn công tử thắng, bất quá bản tọa còn muốn chiếu cố giang hồ bên trong tiểu thương tiên, không biết tiểu thương tiên ý như thế nào. Đoàn Dự tiếng nói mới vừa rơi xuống, lúc này Mông Cổ bên này Kim Luân Pháp Vương cũng là chậm rãi đứng ra. Chỉ thấy trên người hắn tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Đoàn Dự lúc này liền phảng phất đối mặt một cái hoang cổ giống như dã thú. Thân thể cũng bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Lúc này hắn mới chính thức ý thức được tông sư cùng đại tông sư giữa chênh lệch. Mà Kim Luân Pháp Vương sau khi nói xong liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cường hãn chiến ý, đồng thời hắn câu nói này cũng là trực tiếp truyền khắp ở đây một đám người trong giang hồ trong hai. Tất cả người trong giang hồ đều đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lạc Vô Song đến cùng có thể đáp ứng hay không Kim Luân Pháp Vương. Cho dù là Quách Tĩnh lúc này cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Kim Luân Pháp Vương thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thậm chí có thể nói cho dù là Quách Tĩnh mình cũng không dám cam đoan mình có thể đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Cho nên hiện tại Quách Tĩnh đối với Lạc Vô Song mười phần lo lắng. Nếu như Lạc Vô Song đáp ứng nói, như vậy Lạc Vô Song có lẽ sẽ tại bọn hắn đại tống thụ thương. Dạng này tình huống thế nhưng là có vết xe đổ. Cũng tỉ như đã từng Thiếu Lâm tự. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem Mông Cổ cao thủ thực lực đến cỡ nào cường đại, đã Pháp Vương muốn kiến thức bản công tử thực lực, như vậy bản công tử liền để Pháp Vương mở mang tầm mắt. Lạc Vô Song lúc này tức là không nhanh không chậm từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, sau đó lúc này mới đem ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước mặt Kim Luân Pháp Vương. Lúc này trên người hắn cái kia cố thuộc về đại tông sư trung kỳ khí tức cũng là mơ màng phóng thích ra ngoài, bất quá lúc này Lạc Vô Song trên thân cũng không có cái kia cố kinh khủng bá đạo chi khí, ngược lại nhìn lên đến càng giống một vị phiêu giật như tiên công tử. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song bước chân nhẹ nhàng, phiêu giật như tiên, trong nháy mắt liền tới đến lôi đài bên trên. Đứng tại lôi đài bên trên, Lạc Vô Song đối bên người Đoàn Dự nhẹ gật đầu. Sau đó liền thấy Đoàn Dự đối Lạc Vô Song chắp tay, sau đó liền thi triển Lăng Ba Vi Bộ đi tới phía dưới lôi đài. Về phần lúc này Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp nhảy lên một cái đi tới lôi đài bên trên. Chỉ thấy trên người hắn tản ra một cỗ khủng bố khí tức, gắt gao nhìn mình chằm chằm trước mặt Lạc Vô Song. Đồng thời tại trong thân thể của hắn cái kia cỗ thuộc về đại tông sư hậu kỳ khí tức cũng là triệt để bạo phát đi ra. Xung quanh trong nháy mắt liền có một đạo khủng bố nội lực bao phủ toàn bộ lôi đài. Đồng thời một cỗ khủng bố uy áp cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng phóng thích mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song tức là bình tĩnh cười cười. Sau đó chỉ thấy trong thân thể của hắn cái kia cố thuộc về đại tông sư trung kỳ khí tức triệt để bạo phát đi ra, với lại bởi vì dùng qua phượng huyết cùng long nguyên nguyên nhân, Lạc Vô Song thực lực mặc dù yếu tại Kim Luân Pháp Vương, nhưng là hắn nội lực trình độ lại là không kém chút nào Kim Luân Pháp Vương. Thậm chí loáng thoáng ở giữa Lạc Vô Song còn chiếm theo thượng phong. Ngay tại hai người trên lôi đài đối mặt đồng thời, lúc này phía dưới tất cả người trong giang hồ cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lôi đài bên trên hai người. Đây chính là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên sao, hắn thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Khâu Sứ Cơ lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến lôi đài bên trên cái kia giống như tiên nhân hạ phàm đồng dạng Lạc Vô Song, hắn không nghĩ tới giang hồ bên trong vị này tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên vậy mà phát triển đến tình trạng này. Phải biết cho dù là hắn tại dạng này khủng bố khí tức phía dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về đến, thậm chí dù là cách xa nhau xa như vậy, hắn cũng có thể từ hai người trên thân cảm nhận được cô này khủng bố uy áp. Tiểu thương tiên lúc này thực lực tại đại tông sư trung kỳ, bất quá dựa theo nó phát ra khí thế, chí ít cũng có thể cùng đại tông sư hậu kỳ cường giả một trận chiến. Có lẽ lần này hắn thật có thể cùng Kim Luân Pháp Vương một trận chiến. Quách Tĩnh trên mặt lo lắng lúc này cũng là chậm rãi tan đi, thay vào đó là một vẻ chờ mong cùng ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này. Sau đó Quách Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh mình đồ đệ cùng nữ nhi. Lúc này hắn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Người ta Tư Không Trường Phong đồ đệ trong giang hồ là một vị tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, đồng thời thực lực cũng là đạt đến kinh người đại tông sư trung kỳ. Với lại Tư Không Trường Phong nữ nhi Tư Không Thiên Lạc thực lực cũng không yếu, tại Tiên Thiên hậu kỳ có thể đánh bại một vị đồng dạng Tiên Thiên hậu kỳ giang hồ cao thủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tư Không Thiên Lạc thực lực đến cỡ nào cường đại. Đương nhiên tại cùng tuổi giai đoạn thiên tiêu bên trong, Tư Không Thiên Lạc cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là hắn Quách Tĩnh nữ nhi cùng đồ đệ đều kém muốn chết. Không nói bọn hắn có thể trở thành Tư Không Thiên Lạc cùng Lạc Vô Song như thế tồn tại. Vẹn vẹn là để bọn hắn không kém gì đồng dạng người trong giang hồ sẽ rất khó. Bởi vì hiện tại hắn đồ đệ cùng nữ nhi thực lực đều tại tứ phần khoảng. Dạng này thực lực trong giang hồ vẫn là quá yếu. Kỳ thực cái này cũng không thể trách Quách Tĩnh. Chính yếu nhất nguyên nhân là hắn nữ nhi cùng hắn hai cái đồ đệ thiên phú tu luyện vốn là không cao. Dù là đến cuối cùng bọn hắn có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới, cũng coi là cao cấp nhất tầng thứ. Ngay tại Quách Tĩnh vì bản thân nữ nhi cùng đồ đệ cảm thấy thở dài đồng thời, lúc này ở trận người trong giang hồ bên trong cũng có mấy người mười phần lo lắng Lạc Vô Song. Tại những người này bên trong liền quan lại Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dì với tư cách Lạc Vô Song người thân nhất người, bọn hắn hai cái tự nhiên vì Lạc Vô Song cảm thấy lo lắng. Mà lúc này Vương Ngữ Yên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không hiểu tình cảm. Đương nhiên đây một vẻ không hiểu tình cảm bên trong còn có một cố lo lắng. Cùng lúc đó, một bên khác Mông Cổ bên này Triệu Mẫn trong ánh mắt cũng là toát ra một vẻ lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song. Với tư cách Mông Cổ tiểu quận chúa, nàng tự nhiên biết Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cho nên nói ở đây nhất lo lắng Lạc Vô Song chỉ sợ sẽ là hán vị này Mông Cổ tiểu quận chúa. Quận chúa yên tâm, gia sư thực lực khẳng định có thể đánh bại Lạc Vô Song. Lúc này ở bên cạnh Hoắc Đô nhìn thấy Triệu Mẫn trong ánh mắt lo lắng, hắn còn tưởng rằng Triệu Mẫn là lo lắng Kim Luân Pháp Vương. Thế là chỉ thấy hắn một mặt tự ngạo nói ra. Triệu Mẫn đang nghe Hoắc Đô nói sau đó tức là liếc liếc Hoắc Đô, sau đó tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Triệu Mẫn với tư cách Mông Cổ tiểu quận chúa, nàng thân phận tại Mông Cổ tự nhiên mười phần tôn quý. Mà Hoắc Đô mặc dù cũng là Mông Cổ tiểu vương tử, nhưng là phụ vương hắn thân phận so với Triệu Mẫn phụ vương thân phận đến nói kém quá xa. Với lại Triệu Mẫn phụ vương hoàn thủ nắm trọng binh, cho nên Hoắc Đô tại nàng trước mặt tự nhiên tính không được cái gì. Chương 136, đại chiến Kim Luân Pháp Vương, Long Phượng Thương cùng Kim Luân giữa đại chiến chương 136, đại chiến Kim Luân Pháp Vương, Long Phượng Thương cùng Kim Luân giữa đại chiến ngay tại tất cả người trong giang hồ đều đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài bên trên đồng thời. Lúc này lôi đài bên trên Kim Luân Pháp Vương cũng là dẫn đầu độc thủ, chỉ thấy hắn một tay nắm tay. Sau đó khủng bố nội lực trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Một giây sau chỉ thấy hắn đây khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song trên mặt tự nhiên không có chút nào vẻ lo lắng. Ngược lại chỉ thấy hắn một tay nắm tay, khủng bố nội lực trong nháy mắt liền từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Đồng thời hắn nắm đấm cũng là hóa thành một đạo khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến phía trước Kim Luân Pháp Vương nắm đấm chỗ đập tới. Một giây sau hai người nắm đấm liền đụng vào nhau. Kim Luân Pháp Vương bởi vì tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công nguyên nhân hắn nhục thân lực lượng mười phần cường hãn, mà Lạc Vô Song tu luyện công pháp cũng là đỉnh tiêm thái huyền kinh, càng huống hồ hắn thân thể còn đi qua Phượng Huyết cùng Long Nguyên tăng cường, cho nên nói hắn nhục thân lực lượng cũng là mười phần cường hãn tồn tại. Hai đạo nắm đấm va chạm trong nháy mắt, hai cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền truyền vào hai người trong thân thể. Sau đó chỉ thấy hai người đồng thời đem đây một cỗ khủng bố lực lượng vỡ đến mình dưới chân. Một giây sau liền thấy hai người dưới chân lôi đài bên trên trong nháy mắt liền xuất hiện hai đạo khủng bố hố sâu. Mà lúc này hai người tức là phảng phất không có chuyện đồng dạng đứng tại đây hai đạo hố sâu bên trong. Bất quá vẹn vẹn là một quyền này liền để ở đây người trong giang hồ cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên. Bởi vì một quyền này cho lôi đài tạo thành tổn thương xa xa vượt ra khỏi mới vừa cái kia hai trận đại chiến. Cho dù là Kim Luân Pháp Vương nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn cho là mình đục thân lực lượng là cùng cảnh giới bên trong tối cường đại, nhưng là không nghĩ tới trước mặt Lạc Vô Song vậy mà có thể dễ dàng như thế ngăn cản được hắn một quyền này. Bất quá Kim Luân Pháp Vương rất nhanh lại lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng phát động tiến công. Chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt liền tản ra một đạo nồng đậm màu vàng nhạt quang mang. Lúc này Kim Luân Pháp Vương phảng phất như là một tôn đứng thẳng trên lôi đài kim Phật đồng dạng. Sau đó cả người hắn phía sau cũng là xuất hiện một đạo bất động minh vương. Khủng bố lực lượng lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nện xuống. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song trong thân thể những cái kia màu trắng nội lực cũng là không ngừng bắt đầu tụ tập. Sau đó cả người hắn phảng phất như là đứng ở giữa thiên địa một tôn tiên nhân đồng dạng. Đồng thời hắn nắm đấm cũng là không có chút nào lưu tình, hướng thẳng đến Kim Luân Pháp Vương phương hướng đập tới. Sau đó hai người liền va chạm lần nữa lại với nhau. Đồng thời tại hai người trung ương phảng phất có một đạo vô hình tường chặn lại hai người tiến công. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hai người đẩy lui. Lúc này Kim Luân Pháp Vương cùng Lạc Vô Song hai người đều tại lôi đài bên trên không ngừng rút lui. Kim Luân Pháp Vương mỗi lùi lại một bước, trên lôi đài đều lưu lại một đạo thật sâu dấu chân. Đây thật sâu dấu chân trong nháy mắt liền đính vào lôi đài bên trên. Cho đến rút lui đến lôi đài biên giới, hắn lúc này mới chậm rãi dừng bước. Bất quá đây lôi đài bên trên hàng này thật sâu dấu chân lại là mười phần dễ thấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song cả người tức là kề sát đất trượt, đi vào bên bờ lôi đài hắn dùng chân phải đem toàn thân lực lượng tán mất. Một giây sau liền thấy bên bờ lôi đài xuất hiện một đạo khủng bố vết rách. Hiển nhiên mới vừa hai người một kích này cho hai người mang đến lực lượng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên không hổ là thương tiên đồ đệ, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Kim Luân Pháp Vương phất phất tay đem trên thân cỗ này màu vàng nhạt quang mang tán đi, sau đó lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua đối diện Lạc Vô Song. Bất quá có thể nhìn đến lúc này Kim Luân Pháp Vương trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý, hơn nữa còn mười phần hưng phấn. Sau đó liền thấy Kim Luân Pháp Vương đôi tay trong nháy mắt mở ra, khủng bố nội lực trong nháy mắt liền bạo phát ra, khiến cho xung quanh những cái kia không gian cũng bắt đầu bóp méo đứng lên. Cùng lúc đó, tại mới vừa hắn chỗ vị trí cũng là xuất hiện khối sắt trên không trung bay lượn âm thanh. Sau đó chỉ thấy một đạo màu hoàng kim Kim Luân xuất hiện ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Theo đây đạo hoàng màu vàng Kim Luân xuất hiện tại Kim Luân Pháp Vương trước mặt sau đó, Kim Luân Pháp Vương cũng là bắt đầu đôi tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau biến thấy hắn trước mặt kinh văn bắt đầu, một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái, cuối cùng trực tiếp biến thành năm cái hiện ra tại hắn trước mặt. Với lại đây năm cái Kim Luân lúc này còn tại không ngừng tại Kim Luân Pháp Vương trước mặt xoay tròn. Bọn chúng trên thân phát ra hàn ý để xung quanh người trong giang hồ đều rụt cổ một cái, hiển nhiên người trong giang hồ cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố hàn ý, quả nhiên không hổ là Mông Cổ quốc sư, ngươi thực lực quả nhiên không để cho bản công tử thất vọng. Lạc Vô Song nhìn đến Kim Luân Pháp Vương trước mặt đang tại không ngừng xoay tròn Kim Luân, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn, hiện tại hắn rốt cuộc có thể hảo hảo đánh một trận. Thương đến. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng đem ánh mắt nhìn phía mình vô cực hộp phương hướng. Theo hắn đây một tiếng tiếng rên nhẹ chậm rãi truyền khắp ở đây, sau đó chỉ nghe thấy răng rắc âm thanh. Vô cực hộp cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Sau đó chỉ thấy ở trong đó bay ra hai đạo quang mang. Đây hai đạo quang mang phảng phất như là một đầu màu trắng cự long cùng một đầu biến dị phượng hoàng. Bọn hắn trên không trung giao hòa thành một thanh trường thương. Sau đó chậm rãi rơi vào Lạc Vô Song trong tay. Cầm trong tay một cây ngân thương, Lạc Vô Song lúc này trên thân khí chất cũng là bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vừa mới bắt đầu hắn có lẽ còn giống một vị trích tiên nhân đồng dạng, nhưng là hiện tại hắn phảng phất như là ở trên bầu trời hạ phàm chiến thần. Một màn này trong nháy mắt liền để ở đây một đám nữ tử nhìn đến si mê đứng lên. Cho dù là Quách Phủ lúc này cũng là một mặt sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song. Ngược lại là Tư Không Tiên Lạc lúc này tức là cắn nàng cái kia hai viên răng mèo một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm xung quanh những nữ tử kia. Đồng thời trong lòng không ngừng thầm mắng những nữ tử này. Cùng lúc đó, lôi đài bên trên Kim Luân Pháp Vương cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song phát động tiến công. Chỉ thấy hắn đôi tay hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đẩy ra. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt hắn Kim Luân cao tốc xoay tròn lấy hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Bởi vì Kim Luân xoay tròn, lôi đài bên trên những cái kia gạch ngói cũng bởi vì đây khủng bố nội lực cấp hiên phi đứng lên. Sau đó hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đập tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, trong tay Long Phượng Thương nhẹ nhàng hướng đến phía trước đâm ra. Sau đó chỉ thấy một cỗ khủng bố lực lượng từ Lạc Vô Song trên thân phóng thích ra ngoài. Phía trước những cái kia đang tại không ngừng bị tung bay mà gạch trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lại một đạo bụi bay biến mất tại không khí bên trong. Đồng thời Lạc Vô Song trong tay Long Phượng Thương cũng là ở thời điểm này rơi vào Kim Luân Pháp Vương đánh ra đến Kim Luân phía trên. Long Phượng Thương phía trên sinh ra một đạo lại một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đem Kim Luân đánh bay ra ngoài. Mà những này Kim Luân đang bay ra đi đồng thời cũng là va chạm tại xung quanh trên vách tường. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem xung quanh vách tường cho đánh tan. Sau đó những này Kim Luân mượn nhờ xung quanh vách tường lực lượng lần nữa bay trở về. Nam đạo Kim Luân trong nháy mắt liền tạo thành vây kín chi thế đối Lạc Vô Song triển khai tiến công. Lạc Vô Song thấy thế tự nhiên là không có kinh hoàng, trực tiếp thi triển trong tay Long Phượng Thương bắt đầu đối chiến đứng lên. Đồng thời tại hắn trên thân còn tản ra cái kia cỗ thuộc về giang hà thao thao bất tuyệt khí tức. Chương 137, đại chiến tiếp tục, Kim Luân Pháp Vương cường đại. Chương 137, đại chiến tiếp tục, Kim Luân Pháp Vương cường đại. Lạc Vô Song lại một lần nữa thi triển ra mình Phúc Hải Thương Pháp, khủng bố lực lượng trực tiếp khiến cho toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Đồng thời trong thân thể của hắn cái kia cỗ cường hãn nội lực cũng là trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn Long Phượng Thương trực tiếp đem trước mặt một cái Kim Luân đánh bay. Đồng thời cũng là khiến cho hắn phá vỡ Kim Luân 5 cái Kim Luân. Cầm trong tay trường thương hắn nhanh chóng từ Kim Luân bên trong đi ra, sau đó một thương hướng đến Kim Luân Pháp Vương phương hướng đâm ra. Mà lúc này Kim Luân Pháp Vương tự nhiên cũng là phản ứng tới. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng vận chuyển nội lực. Cả người trong nháy mắt liền biến thành một tôn bất động minh vương. Lạc Vô Song trong tay trường thương trong nháy mắt liền đâm tại Kim Luân Pháp Vương trước mặt vô hình bình chướng phía trên. Khủng bố lực lượng thậm chí để Lạc Vô Song trong tay trường thương vô pháp tiến lên trước một bước. Mà Lạc Vô Song cả người chỉ có thể không ngừng tăng lớn trong tay lực lượng. Thế là hai người trong thân thể cái kia khủng bố lực lượng không ngừng tại va chạm. Nhìn thấy một màn này, Kim Luân Pháp Vương ngón tay có chút nhúc nhích phút chốc. Sau đó liền thấy bầu trời bên trong những cái kia Kim Luân liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lúc đầu đang dùng lực lượng toàn thân đến cùng Kim Luân Pháp Vương một trận chiến, Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng thi triển khinh công, rời đi Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Bởi vì lúc này cái kia năm khối Kim Luân lại một lần nữa hướng đến hắn phương hướng đánh tới. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song không ngừng dùng trong tay Long Phượng Thương để ngăn cản những này Kim Luân tiến công. Long Phượng Thương cùng Kim Luân không ngừng va chạm sinh ra ba động cũng là khiến cho xung quanh những cái kia lôi đài bên trên không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo vết tích. Với lại Kim Luân lực lượng cũng là xa xa vượt qua đám người tưởng tượng. Mới chỉ là cùng lôi đài ma sát trong nháy mắt, ngay tại lôi đài bên trên lưu lại một cái to lớn hố sâu. Đồng thời khủng bố lực lượng cũng là khiến cho lôi đài bắt đầu run rẩy đứng lên. Cầm trong tay Long Phượng Thương Lạc Vô Song tức thì bị đây khủng bố lực lượng cho đánh lui ra ngoài. Cuối cùng bằng vào trong tay trường thương, lúc này mới vững vàng đứng tại lôi đài bên trên một cái đại cổ bên trên. Bất quá hắn dưới chân đại cổ lúc này cũng là bắt đầu phát ra trận trận vết rách. Theo Kim Luân lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng phát động tiến công, dưới chân hắn đại cổ lúc này cũng nhịn không được nữa trong thân thể của hắn lực lượng. Thế là trực tiếp nổ tung lên. Mà Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp thi triển ra cường hãn kinh long biến, một đầu kinh long trong nháy mắt liền hướng đến trước mặt Kim Luân mà đi. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ lôi đài. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền đem trong thân thể toàn bộ nội lực vận chuyển tới Kim Luân bên trong. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong không ngừng xoay tròn đây năm đạo Kim Luân trong nháy mắt liền hòa hợp một cái Kim Luân. Khủng bố lực lượng không ngừng ở trên bầu trời xoay tròn. Sau đó cái này Kim Luân bên trong phảng phất tản mát ra giống như mặt trời đồng dạng chói mắt hào quang. Khủng bố lực lượng trực tiếp cùng bầu trời bên trong kinh long đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, hai người đều bị đây khủng bố lực lượng đánh lui ra ngoài. Lạc Vô Song dòng dã tại mặt đất trượt mấy trăm trượng khoảng cách mới ngừng lại được. Đồng thời tại hắn trước mặt cũng xuất hiện một đạo khủng bố thương ngân. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là lợi dụng đây đạo thương ngân lúc này mới dừng lại bước chân. Mà đổi thành bên ngoài một bên Kim Luân Pháp Vương lúc này tức là không ngừng rút lui. Đương nhiên hắn chân cũng không có giẫm trên lôi đài, ngược lại là giẫm trong hư không. Cho đến một khắc cuối cùng, hắn lúc này mới chậm rãi đứng tại lôi đài biên giới. Mà hắn chỗ dừng lại vị trí bên trên xác thực có một đạo to lớn vết tích. Hai cái chân thậm chí đã lâm vào lôi đài bên trong. Lúc này Kim Luân Pháp Vương cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên, ngươi thực lực quả nhiên không sai. Sau đó Kim Luân Pháp Vương mang trên mặt một vẻ cảm khái đối Lạc Vô Song mơ màng mở miệng nói, bất quá lúc này Kim Luân Pháp Vương trên mặt cũng không có phẫn nộ biểu lộ, ngược lại là mang theo một vẻ chiến ý cùng hiền lành. Kim Luân Pháp Vương vốn cũng không phải là đặc biệt hỏng, gặp phải có thể đánh với chính mình một trận đối thủ hắn tự nhiên mười phần mừng rỡ. Pháp Vương thực lực cũng không yếu, tại ta gặp phải cao thủ bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Lạc Vô Song nghe được Kim Luân Pháp Vương nói sau đó cũng là đúng lấy Kim Luân Pháp Vương mơ màng mở miệng nói, kỳ thực Kim Luân Pháp Vương thiên phú và thực lực đều xem như cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là Lạc Vô Song gặp phải cái khác giang hồ cao thủ cũng không nhất định có thể so sánh qua được Kim Luân Pháp Vương. Đa tạ tiểu thương tiên diệu khen, bất quá tiếp xuống bản tọa liền muốn thi triển ra bản thân toàn lực. Kim Luân Pháp Vương đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mang theo một vẻ hiền lành nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản ra một cỗ nặng nề khí tức. Đồng thời trong thân thể nội lực cũng là khiến cho hắn thân thể trực tiếp chống đứng lên. Long tượng bàn nhược công lúc này cũng là triệt để bị hắn vận dụng đứng lên. Đồng thời trước mặt hắn Kim Luân cũng là bắt đầu bay đứng lên. Lúc này Kim Luân phía trên phát ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Mỗi một khối Kim Luân phía trên đều phảng phất tản ra một đạo khủng bố nội lực. Sau đó chỉ thấy những này Kim Luân hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng bay tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp bắn ra mà ra. Trong tay Long Phượng Thương trong nháy mắt liền đánh vào Kim Luân Pháp Vương Kim Luân phía trên. Một vòng mới đại chiến liền triển khai như vậy. Tại hai người đại chiến đồng thời, bên ngoài người trong giang hồ cũng là nhìn như si như say. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Kim Luân Pháp Vương cùng Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế trình độ. Cho dù là lúc này Quách Tĩnh cũng không thể không cảm khái Kim Luân Pháp Vương cùng Lạc Vô Song thực lực. Hai người thực lực chỉ sợ tại toàn bộ đại tống đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại đi, cho dù là ta cũng không nhất định có thể thắng qua hai người. Quách Tĩnh ánh mắt bên trong mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến hai người nói ra, bất quá lúc này chính hắn đối với mình cũng không phải đặc biệt tự tin. Dù sao Quách Tĩnh vốn chính là đại tông sư hậu kỳ tồn tại, mà Kim Luân Pháp Vương thực lực vốn là không kém. Lạc Vô Song vị này thương tiên truyền nhân thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Huống chi là hai người hiện tại đại chiến đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng người trong giang hồ có thể tiếp nhận. Hoàng Dung đang nghe Quách Tĩnh nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, tại Hoàng Dung xem ra, bọn hắn đại tống võ lâm minh chủ chi vị nhất định phải từ bọn hắn đại tống người tới đảm nhiệm. Cho nên trận này đại chiến vô luận là Kim Luân Pháp Vương thắng qua Lạc Vô Song, vẫn là Lạc Vô Song thắng qua Kim Luân Pháp Vương, đối với Hoàng Dung đến nói đều là không thể tiếp nhận. Đương nhiên loại suy nghĩ này không chỉ có riêng chỉ là Hoàng Dung, cho dù là xung quanh Khâu Sứ Cơ đám người, lúc này trong nội tâm ý nghĩ cũng kém không nhiều. Đương nhiên dù vậy, trong lòng bọn hắn càng thêm hy vọng vẫn là Lạc Vô Song có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cùng bọn hắn đại tống giữa cũng không có thù hận, mà Kim Luân Pháp Vương đại biểu Mông Cổ cùng đại tống giữa vốn chính là thủ truyền kiếp, cho nên bọn hắn tự nhiên không hy vọng Kim Luân Pháp Vương có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Mà lúc này một bên khác Tư Không Thiên Lạc đám người tức là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến lôi đài bên trên Lạc Vô Song. Chương 138, Tư Không Thiên Lạc mấy người lo lắng, khó có thể ứng phó Kim Luân Pháp Vương. Chương 138, Tư Không Thiên Lạc mấy người lo lắng, khó có thể ứng phó Kim Luân Pháp Vương, mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song cùng Kim Luân Pháp Vương đại chiến cũng không có ở vào hạ phong. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương thực lực đã xa xa vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng. Cho nên nói Tư Không Thiên Lạc đám người lúc này mới như thế lo lắng Lạc Vô Song. Dù sao Kim Luân Pháp Vương thực lực đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Không nghĩ tới cái này đại hòa thượng thực lực đã vậy còn quá cường đại, Vô Song ca ca muốn đánh bại hắn chỉ sợ có chút không dễ dàng à. Tư Không Thiên Lạc dẫn theo trong tay trường thương trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến lôi đài bên trên Lạc Vô Song mơ màng đối ở đây mấy người nói ra. Đồng thời lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là hận không thể mình thực lực có thể để thăng một điểm, dạng này nói nàng có lẽ có thể giúp Lạc Vô Song. Vô Song thực lực mặc dù cường đại, nhưng là vị này Mông Cổ hòa thượng thực lực cũng không yếu, cho nên nói trận này đại chiến cuối cùng kết cục còn có chút khó mà phán đoán. Diệp Nhược Y Lìa lúc này tức là lắc đầu nói ra, mặc dù nói nàng cũng tin tưởng Lạc Vô Song thực lực, nhưng là dựa theo hiện tại tình huống đến xem Lạc Vô Song hẳn là rất khó thắng qua Kim Luân Pháp Vương. Dù sao Diệp Nhược Y Lìa cũng là nhìn ra Lạc Vô Song lúc này khó xử. Mặc dù nói Lạc Vô Song lúc này còn tại bằng vào trong tay trường thương không ngừng ngăn cản Kim Luân Pháp Vương Kim Luân, nhưng là Kim Luân dù nói thế nào cũng là bay ở bầu trời bên trong, với lại bọn hắn thực lực còn đều xa xa vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Nói cách khác hiện tại liền tốt giống có mấy người đang tại vây công Lạc Vô Song. Lạc Vô Song đối mặt phảng phất như là mấy vị đỉnh tiêm cao thủ vây công, cho nên hắn muốn tại dạng này tình huống dưới thắng nổi Kim Luân Pháp Vương quả thật có chút khó khăn. Nghĩ tới đây Diệp Nhược Y Nhi cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Vô Cực Hộp phương hướng, bởi vì nàng biết Lạc Vô Song kiếm pháp cũng không yếu. Bất quá dạng này tình huống giống như kiếm pháp cũng không giúp được Lạc Vô Song. Không nghĩ tới đại hòa thượng này thực lực đã vậy còn quá cường đại, Ngự Yên, ngươi bây giờ có thể đến giúp Lạc huynh đệ sao? Đoàn Dự Tại nhìn thấy Lạc Vô Song cùng Kim Luân Pháp Vương đại chiến cũng là có chút lo lắng, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Vương Ngự Yên, mở miệng nói: "Đoàn Dự thế nhưng là biết Vương Ngự Yên đọc thuộc lòng thiên hạ võ học, cho nên nói Vương Ngự Yên muốn trợ giúp Lạc Vô Song có lẽ còn có như vậy một chút cơ hội." Mà nghe được Đoàn Dự nói sau đó Diệp Nhược Y Nhi mấy người đều đem ánh mắt nhìn phía Vương Ngự Yên. Các nàng cũng muốn nhìn xem Vương Ngự Yên đến cùng có thể hay không đến giúp Lạc Vô Song. Không được, vị này đại hòa thượng thi triển là Mông Cổ bí mật bất truyền lòng tượng bản nhược công cùng Kim Luân bí pháp, ta mặc dù đọc thuộc lòng rất nhiều võ học, nhưng là liên quan tới Mông Cổ bí mật bất truyền lại là không có chân chính đọc qua. Với lại bọn hắn hai cái thực lực đều đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, cho nên hiện tại một chút xíu sai lầm đều có thể ảnh hưởng đến bọn hắn hai người đại chiến, ta không thể ảnh hưởng bọn hắn hai người đại chiến. Vương Ngự Yên lúc này tức là có chút đắng chát, nhìn đến lôi đài bên trên đang tại đại chiến hai người mở miệng nói: "Mặc dù nói Vương Ngự Yên đích xác đọc thuộc lòng đại tông võ học, nhưng là liên quan tới Mông Cổ võ học nàng không có đọc qua. Với lại liền xem như Vương Ngự Yên đọc qua Mông Cổ võ học, thậm chí đọc qua hiện tại Kim Luân Pháp Vương chỗ thi triển võ học nàng cũng không thể lên tiếng nhắc nhở Lạc Vô Song. Bởi vì nàng dù nói thế nào cũng là một người bình thường, mà bây giờ đại chiến Kim Luân Pháp Vương cùng Lạc Vô Song thực lực đều đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Với lại tại đại tông sư cảnh giới bên trong vẫn còn đỉnh tiêm tồn tại, cho nên nói Vương Ngự Yên căn bản theo không kịp hai người tiết tấu." Đoàn Dự ba người đang nghe Vương Ngự Yên nói sau đó cũng là có chút thất vọng. Sau đó bọn hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía giữa lôi đài đại chiến. Mà lúc này lo lắng Lạc Vô Song không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn mấy người, liền ngay cả Mông Cổ bên này Triệu Mẫn lúc này trong ánh mắt đều mang một vẻ lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song. Nhất là nhìn đến tại đại chiến bên trong hiện tượng hoàn sinh Lạc Vô Song, Triệu Mẫn càng là hận không thể trực tiếp hô ngừng trận này đại chiến, bất quá lúc này Triệu Mẫn biết nàng không thể làm như vậy. Nếu không nói chỉ sợ nàng phụ vương liền sẽ khó thực hiện. Với lại Kim Luân Pháp Vương cũng không nhất định sẽ nghe nàng bị quận chúa này nói. Dù sao Kim Luân Pháp Vương dù nói thế nào cũng là Mông Cổ quốc sư, mà nàng chỉ là một cái quận chúa. Hy vọng gia hỏa này đừng ra sự tình đi, bất quá gia hỏa này thực lực cường đại như vậy hẳn là sẽ không thua đi, coi như thua cũng hẳn là có thể bảo vệ mình tính mạng. Chỉ thấy Triệu Mẫn ánh mắt lo lắng đối lôi đài bên trên Lạc Vô Song trong lòng mặc niệm nói, lúc này Triệu Mẫn hy vọng Lạc Vô Song thực lực đạt đến nàng trong tưởng tượng trình độ. Đương nhiên có người hy vọng Lạc Vô Song có thể bình an, có người chỉ hy vọng hắn có thể bị Kim Luân đánh bại, thậm chí bị Kim Luân giết chết. Về phần người này đó là Mộ Dung Phục. Bởi vì Mộ Dung Phục cảm thấy Lạc Vô Song đoạt hắn danh tiếng, cho nên hiện tại trong mắt của hắn mang theo âm trầm nhìn đến lôi đài bên trên đại chiến. Hắn không thể Lạc Vô Song trực tiếp vẫn lạc tại lôi đài bên trên. Ngay tại tất cả người trong giang hồ đều nhìn chăm chú lên lôi đài bên trên đại chiến đồng thời, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương trên thân nội lực trong nháy mắt bạo phát ra. Một giây sau tại Lạc Vô Song chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Kim Luân Pháp Vương cả người trong nháy mắt liền thi triển khinh công xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Lúc này Lạc Vô Song bởi vì muốn ứng đối bầu trời bên trong Kim Luân, cho nên hắn tự nhiên vô pháp rút ra thân để ứng đối Kim Luân Pháp Vương, cho nên Kim Luân Pháp Vương một quyền này trực tiếp đánh vào hắn trên thân, khiến cho Lạc Vô Song cả người trực tiếp bị đây khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Trong tay trường thương lúc này cũng là đang không ngừng run rẩy. Cũng may mắn hắn thân thể đi qua Phượng Huyết cùng Long Nguyên tẩy lễ, nếu không nói một chiêu này tuyệt đối sẽ để hắn bản thân bị trọng thương. Thằng đến trượt đến lôi đài biên giới Lạc Vô Song lúc này mới bằng vào trong tay cỗ này khủng bố lực lượng đem mình thân hình ổn trên lôi đài. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương phương hướng. Thế nhưng là lúc này Kim Luân Pháp Vương đỉnh đầu Kim Luân lại lần nữa hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ tiếp tục dùng trong tay mặt Long Phượng Thương để ngăn cản bầu trời công chính đang bay tới Kim Luân. Đồng thời cả người hắn cũng là đang không ngừng quan sát đến Kim Luân Pháp Vương. Bởi vì ai biết Kim Luân Pháp Vương giá hỏa này lần tiếp theo sẽ từ chỗ nào đi ra. Mà sự thật cũng đúng như Lạc Vô Song suy nghĩ như thế. Chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương trong nháy mắt lần nữa hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Hắn cái kia mang theo khủng bố nội lực nắm đấm hướng thẳng đến Lạc Vô Song lồng ngực chỗ đánh tới. Nhìn thấy một màn này Lạc Vô Song cũng là cực nhanh, dùng trong tay mặt Long Phượng Thương đem bầu trời bên trong Kim Luân đánh bay ra ngoài. Sau đó nhanh chóng dùng trong tay mặt Long Phượng Thương ngăn cản được Kim Luân Pháp Vương một quyền này. Nhưng là khủng bố lực lượng vẫn là trong nháy mắt liền truyền vào hắn trong thân thể. Lạc Vô Song cả người càng là đôi tay run rẩy, sau đó trong nháy mắt là tại Lăng Ba Vi bộ rời đi Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Sau một lát hắn liền tới đến Kim Luân Pháp Vương ngoài thân mấy trăm trượng bên ngoài. Trong miệng thở ra một hơi, ánh mắt mơ màng nhìn đến Kim Luân Pháp Vương. Lúc này Lạc Vô Song cũng là ý thức được, nếu như tiếp tục như vậy đại chiến xuống dưới nói, như vậy cuối cùng bại chỉ sợ là hắn. Thế là chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua Kim Luân Pháp Vương sau đó, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía mình Vô Cực Hộp phương hướng. Chương 139, thi triển ngự kiếm thuật, kinh động như gặp thiên nhân, khiếp sợ người trong giang hồ. Chương 139, thi triển ngự kiếm thuật, kinh động như gặp thiên nhân, khiếp sợ người trong giang hồ. Mà bất thình lình một màn cũng là để ở đây người trong giang hồ nhao nhao không thể tưởng tượng nổi đem ánh mắt nhìn phía lôi đài bên trên. Vừa mới bắt đầu thời điểm Kim Luân Pháp Vương cùng Lạc Vô Song giữa đều một mực đứng tại cân bằng trạng thái, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Kim Luân Pháp Vương vậy mà xuất thủ phá vỡ cái này cân bằng. Hắn vậy mà đồng thời điều khiển bầu trời bên trong Kim Luân đồng thời cũng có thể xuất thủ đối với Lạc Vô Song phát động tiến công. Có thể nói hiện tại Kim Luân Pháp Vương có chút bất hắc. Cho dù là Triệu Mẫn lúc này cũng là lo lắng đứng dậy nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương có treo nói, như vậy hắn treo lại thế nào khả năng hơn được Lạc Vô Song. Chỉ thấy Lạc Vô Song khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn đối nơi xa Vô Cực Hộp mơ màng mở miệng nói, "Kiếm đến." Hắn âm thanh mười phần vang dội, truyền khắp ở đây một đám người giang hồ trong hai. Mà theo hắn câu này kiếm đến kết thúc về sau, chỉ thấy Vô Cực Hộp bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Sau đó chỉ thấy lúc đầu quan bế Vô Cực Hộp lại một lần nữa mở ra tại mọi người trước mặt, đồng thời Vô Cực trong hộp cũng là phát ra trận trận run rẩy. Sau đó chỉ thấy một thanh màu lục quang mang trong nháy mắt liền từ Vô Cực Hộp bên trong bay ra. Một giây sau chỉ thấy một thanh này màu lục quang mang trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Thẳng đến đây đạo lục sắc quang mang tán đi, mọi người mới phát hiện tại Lạc Vô Song trước mặt đứng sừng sững lấy một thanh bảo kiếm. Với lại chuôi này bảo kiếm trên thân còn tản ra đáng sợ kiếm khí, khiến cho xung quanh không gian cũng bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Nhưng mà đây còn chưa kết thúc, chỉ thấy Vô Cực Hộp bên trong lại một lần nữa phát ra một trận kiếm ngân vang âm thanh, sau đó chỉ thấy một thanh mang theo tôn quý chi ý bảo kiếm trong nháy mắt liền bạch phá bầu trời xuất hiện tại Lạc Vô Song trước mặt. Chuôi này bảo kiếm trên thân phát ra quý khí đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng tôn quý công tử. Đồng thời chuôi này bảo kiếm cũng là mười phần kiêu ngạo đứng thẳng tại Lạc Vô Song trước mặt. Hắn trên thân còn tản ra một cỗ thiên hạ vô song khí tức. Nhưng là sự tình còn xa xa không có kết thúc. Chỉ thấy Vô Cực Hộp còn tại không ngừng run rẩy, sau đó một thanh tràn đầy đáng sợ sát ý bảo kiếm đột nhiên từ Vô Cực Hộp bên trong bay ra. Một thanh này bảo kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí đều tràn ngập một cỗ khủng bố sát ý, sau đó chỉ thấy một thanh này bảo kiếm đồng dạng xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Lúc đầu sát ý vô song hắn tại Lạc Vô Song trước mặt lộ ra mười phần yên tĩnh. Theo ba thanh bảo kiếm rơi vào Lạc Vô Song trước mặt, cả người hắn khí tức cũng là trở nên mười phần đáng sợ. Lúc này Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình ba thanh bảo kiếm tức là hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá đã thấy hắn tay lần nữa đối Vô Cực Hộp vẫy vẫy. Sau đó hai đạo quang mang trong nháy mắt lại lần nữa bay ra, đây hai thanh bảo kiếm cũng không có vừa mới bắt đầu bay ra ngoài đây ba thanh bảo kiếm trên thân khí tức. Bọn hắn nhìn lên đến phảng phất như là phổ thông bảo kiếm. Bất quá tại đây hai thanh bảo kiếm trên thân cũng có thể cảm nhận được cái kia cố thuộc về Khiêm Khiêm công tử cùng Tuyệt Thế tiên tử giữa khí tức. Đây hai thanh bảo kiếm chính là Lạc Vô Song đằng sau đánh dấu quân tử kiếm cùng Thục Nữ kiếm. Theo năm chuôi bảo kiếm xuất hiện tại Lạc Vô Song trước mặt, trên người hắn khí tức cũng là trở nên mười phần đáng sợ. Đồng thời chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay. một giây sau liền thấy hắn trước mặt những này bảo kiếm trở nên 10 phần linh hoạt, sau đó 10 phần khoái trá tại hắn xung quanh không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, ở đây người trong giang hồ cũng là triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn lúc đầu coi là Lạc Vô Song trận này đại chiến sẽ bị thua, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song lại còn có như vậy một cái át chủ bài, trong nháy mắt liền để ở đây đám người cũng là bất khả tư nghị đứng lên. Đây là ngự kiếm thuật, không nghĩ tới Lạc huynh đệ lại còn có như vậy một cái át chủ bài. Lúc này Đoàn Dự cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng, hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song lại còn đáng sợ như thế tuyệt chiêu. Bên cạnh hắn Vương Ngữ Yên tự nhiên cũng là mang theo một vẻ không thể tin nhìn đến Lạc Vô Song, bất quá lúc này Vương Ngữ Yên trong nội tâm lo lắng cũng là triệt để xuống. Ta liền biết Vô Song ca ca không có khả năng thua với hắn, cái này đại hòa thượng tiếp xuống liền muốn thua với Vô Song ca ca. Từ Không Tiên Lạc lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là lộ ra một vẻ trước đó chưa từng có nụ cười, hai cái long lanh nước trong ánh mắt đang nhìn hướng Lạc Vô Song thời điểm tràn đầy sùng bái. Chỉ sợ Vô Song ngự kiếm thuật có thể cùng Vô Song thành ngự kiếm thuật tương để tịch luận. Tại Tư Không Thiên Lạc bên người Diệp Nhược Y gì trên mặt cũng là nâng lên một vệt nụ cười nói ra. Đồng thời lúc này nàng cũng là nghĩ lên Vô Song thành ngự kiếm chi thuật. Lúc này mấy người trong nội tâm cũng không có vẻ lo lắng. Gia hỏa này có dạng này tuyệt chiêu, dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm bản quận chủ, đến lúc đó bản quận chủ tuyệt đối phải hắn để mắt. Một bên khác Mông Cổ bên này Triệu Mẫn lúc này cũng là thở dài một hơi, bất quá lúc này nàng tức là nghiến răng nghiến lợi nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Nhưng là có thể nghe được hiện tại Triệu Mẫn trong thanh âm mang theo một vẻ hưng phấn. Hiển nhiên Lạc Vô Song có thể ứng đối Kim Luân Pháp Vương đối với nàng đến nói tự nhiên là rất tốt kết quả. Tại bên người nàng Huyền Minh Nhị Lao đang nghe nàng nói sau đó cũng là vô ngữ như mày. Lúc này Huyền Minh Nhị Lao cũng không biết bản thân quận chúa đến cùng là ở đâu một bên. Bất quá bọn hắn lúc đầu mục đích chính là vì bảo hộ bản thân quận chúa, cho nên nói lúc này bọn hắn đương nhiên sẽ không lên tiếng đánh gậy bản thân quận chúa. Đương nhiên lúc này Hoàng Dung cũng là 10 phần khiếp sợ. Tại Lạc Vô Song thi triển ngự kiếm thuật đem đệ nhất thanh bảo kiếm từ vô cực trong hộp triệu hoán đi ra trong nháy mắt, Hoàng Dung trên mặt liền một mực mang theo vẻ khiếp sợ. Cho nên hiện tại trên mặt nàng vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm. Xem ra tại Đại Minh Giang Hồ bên trong trận chiến kia, cũng không phải là có người cứu Lạc Vô Song, mà là chính hắn bằng vào hắn trong tay bảo kiếm chạm sát tứ đại kim cương. Sau đó chỉ thấy Hoàng Dung nhìn đến lôi đài bên trên cái kia bị bảo kiếm vây quanh Lạc Vô Song tự lẩm bẩm ở miệng nói, liên quan tới Đại Minh Giang Hồ bên trong truyền ngôn nàng tự nhiên là nghe nói qua. Lúc ấy Hoàng Dung cũng đang suy đoán, đến cùng là ai cứu Lạc Vô Song, dù sao Đại Minh Giang Hồ bên trong dùng kiếm cao thủ cũng không nhiều. Tất cả mọi người đều đem cái suy đoán này dừng lại tại Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Dù sao tại Đại Minh Giang Hồ bên trong chỉ có Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song quan hệ không tệ. Nhưng lúc ấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Lạc Vô Song cũng không tại cùng một cái địa điểm. Cho nên nói đối với Tây Môn Suy Tuyết suy đoán mặc dù có, nhưng là rất nhiều người xác thực không cảm thấy là Tây Môn Suy Tuyết cứu Lạc Vô Song. Với lại tại Quang Minh đỉnh Lạc Vô Song cũng rõ ràng biểu thị, Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Đông Phương Bạch đó là cứu hắn người. Điều này cũng làm cho đám người không rõ ban đầu chạm sát tứ đại kim cương dùng kiếm cao thủ là ai. Nhưng là hiện tại Lạc Vô Song biểu hiện ra ngoài ngự kiếm thuật cũng triệt để Hoàng Dung minh bạch đã từng cứu Lạc Vô Song người là ai. Đương nhiên đoán được điểm này cũng không chỉ là Hoàng Dung. Ở đây một đám Thiếu Lâm tự cao tăng tự nhiên cũng là đoán được điểm này. Đại Tống Thiếu Lâm tự cùng Đại Minh Thiếu Lâm tự giữa vốn là đứng tại lẫn nhau vắng lai. Thậm chí có thể nói hai cái Thiếu Lâm tự đều là từ một vị Đạt Ma tổ sư thành lập, cho nên giữa bọn hắn tự nhiên trợ giúp lẫn nhau. Đã từng Đại Minh Thiếu Lâm tự cũng là một mực đang tìm kiếm vị kia dùng kiếm cao thủ, nhưng là tìm rất lâu đều không có tìm tới. Hiện tại Đại Tống Thiếu Lâm tự những này cao tăng rốt cuộc hiểu rõ Đại Minh Thiếu Lâm tự vì cái gì tìm không thấy vị kia cứu Lạc Vô Song dùng kiếm cao thủ. Đây rõ ràng là đã từng cứu Lạc Vô Song dùng kiếm cao thủ đó là chính hắn. A chương 140, ngự kiếm thuật cường hãn, cuối cùng quyết thắng thời khắc. Chương 140, ngự kiếm thuật cường hãn, cuối cùng quyết thắng thời khắc. Cái khác người trong giang hồ lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo sùng bái nhìn đến lôi đài bên trên Lạc Vô Song. Bọn hắn không nghĩ tới giang hồ bên trong Tiểu Thương Tiên lại có như vậy một tay, chỉ sợ giang hồ bên trong tất cả cao thủ đều nhỏ nhìn Tiểu Thương Tiên. Đây chính là truyền thuyết bên trong ngự kiếm thuật sao? Không phải nói chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh giới cường giả mới có thể sử dụng ngự kiếm chi thuật sao? Vì cái gì Lạc Vô Song mới chỉ là đại tông sư cảnh giới liền có thể thi triển ngự kiếm thuật? Thiên tiêu tự nhiên có thiên tiêu đạo lý, Tiểu Thương Tiên với tư cách giang hồ bên trong lừng lẫy nổi danh Tiểu Thương Tiên, người ta biết một chút ngự kiếm thuật thì thế nào? Tiếp xuống giang hồ bên trong đối với Tiểu Thương Tiên xưng hô chỉ sợ có chỗ cải biến, dù sao chỉ bằng hắn chiêu này ngự kiếm thuật, hắn kiếm thuật cũng không có khả năng yếu. Có thể đồng thời đảm nhiệm Tiểu Thương Tiên cùng Tiểu Kiếm Tiên, Lạc Vô Song chỉ sợ là giang hồ bên trong lịch sử đến nay tối cường đại thiên tiêu a. Các ngươi cũng đừng quên Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có một vị tiểu tiên, truyền thuyết tiểu tiên Bách Lý Đông Quân cầm trong tay trường thương chính là thương tiên, cầm trong tay trường kiếm chính là kiếm tiên, Lạc Vô Song tương lai có thể sẽ kế thừa hắn tiểu tiên chi danh. Không tệ, bất quá dùng tiểu tiên đến xưng hô Lạc Vô Song chỉ sợ có chút không đúng, dù sao hắn cũng không giống như Bách Lý Đông Quân như vậy thích uống rượu, cất rượu. Theo Lạc Vô Song ngự kiếm thuật sau khi đi ra, ở đây chúng giang hồ đám người cũng là bắt đầu nghị luận đứng lên, đồng thời lúc này bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo hưng phấn cùng kích động. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trong giang hồ bắt đầu thảo luận lên xưng hô như thế nào Lạc Vô Song, dù sao hiện tại dựa theo hắn tình huống đến xem, xưng hô hắn Tiểu Thương Tiên có chút không đúng. Mặc dù nói tương lai hắn có khả năng kế thừa Tư Không Trường Phong Thương Tiên chi vị, nhưng là Tư Không Trường Phong không chỉ có riêng chỉ là hắn như vậy một cái đồ đệ, Tư Không Trường Phong còn có nữ nhi Tư Không Thiên Lạc. Mới vừa Tư Không Thiên Lạc bày ra thực lực cũng là không hề yếu, cho nên nói tương lai Thương Tiên tên tuổi có khả năng sẽ rơi vào Tư Không Thiên Lạc trên đầu. Mà Lạc Vô Song vị này đã có thể thi triển thương pháp lại có thể thi triển kiếm pháp tuyệt thế thiên tiêu, tương lai khẳng định sẽ có mình xưng hô. Đồng thời ở đây người trong giang hồ cũng là nghĩ lên Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân. Dù sao vị kia được xưng là tiểu tiên Bách Lý Đông Quân, với lại hắn kiếm pháp cùng thương pháp đều là đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên lúc này mọi người mới đem Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân liên tưởng lại với nhau. Bất quá ngay tại những này người trong giang hồ thảo luận đồng thời, lúc này lôi đài bên trên Kim Luân Pháp Vương cũng là phản ứng lại. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song. Lạc thí chủ quả nhiên không để cho ta thất vọng, đã như vậy, vậy ta ngươi giữa đại chiến liền chân chính triển khai a. Sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song chắp tay, sau khi nói xong hắn xung quanh Kim Luân trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lại một đạo kim quang, hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Sau đó chỉ thấy trước mặt hắn những này tên kiếm liền trực tiếp hướng đến phía trước Kim Luân mà đi. Khủng bố lực lượng không ngừng ở trên bầu trời lướt qua. Sau đó chỉ thấy Kim Luân cùng trường kiếm không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Giữa hai bên lực lượng không sai biệt lắm, cho nên mỗi lần va chạm đều có thể sinh ra to lớn ba động. Mà Lạc Vô Song cùng Kim Luân Pháp Vương lúc này đều là nhất tâm nhị dụng, chỉ thấy trong tay bọn họ động tác không có chút nào dừng lại. Lạc Vô Song cầm trong tay trường thương liền tới đến Kim Luân Pháp Vương bên người, chỉ thấy hắn trong tay trường thương bên trong rót vào cường đại nội lực. Một giây sau tại hắn trước mặt liền xuất hiện một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Đây một cái màu hoàng kim vượng hoàng hướng thẳng đến trước mặt Kim Luân Pháp Vương đánh tới. Mà Kim Luân Pháp Vương gặp lại một màn này cũng là nhanh chóng đem mình toàn bộ nội lực vận chuyển. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân xuất hiện một cái như ẩn như hiện hư ảnh. Mà tại đạo này như ẩn như hiện hư ảnh bên trong lại bao hàm khủng bố lực lượng. Sau đó đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp chặn lại đây một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt, Kim Luân Pháp Vương cả người đều rút lui ba bước. Trong nháy mắt ngay tại lôi đài bên trên bước ra ba cái thật sâu vết tích. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song tự nhiên cũng là bị cố này khủng bố lực lượng đánh lui hai bước. Bất quá lúc này hắn cũng là chiếm cứ hơi chút điểm thượng phong. Một giây sau giữa hai người đại chiến tiếp tục. Chỉ thấy hai cố khủng bố nội lực không ngừng trên lôi đài va chạm. Giữa hai người đại chiến cũng là đi tới hừng hực thời điểm. Theo hai người lại một lần nữa mãnh liệt va chạm sau đó, hai người thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên nóc nhà. Lúc này hai người nhìn về phía lẫn nhau thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Kim Luân Pháp Vương trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trong nháy mắt liền bạo phát ra. Đồng thời cả người hắn lúc này phảng phất như là một tôn hành tẩu ở nhân gian Phật sống đồng dạng. Lạc huynh đệ, người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Sau đó chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương đối Lạc Vô Song mơ màng mở miệng nói, lúc này hắn cũng là triệt để công nhận Lạc Vô Song. Cho nên hiện tại trên mặt hắn căn bản không có đối với thắng lợi khát vọng, càng nhiều tức là đối với trận này đại chiến khát vọng. Đã Pháp Vương muốn một chiêu phân thắng thua nói, như vậy Lạc Mỗ phụng đổi tới cùng. Lạc Vô Song nghe được Kim Luân Pháp Vương nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, bọn hắn hai cái tiếp tục đánh xuống nói sợ rằng sẽ rất khó phân ra thắng bại. Có lẽ cuối cùng hai người đều sẽ bởi vì trận này đại chiến song song thụ thương. Cho nên nói một chiêu phân thắng thua là hai người hiện tại tốt nhất kết cục. Theo hai người tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương nhẹ nhàng phất phất tay. Một giây sau bầu trời bên trong những cái kia kim luân liền toàn bộ xuất hiện ở hắn trước mặt. Theo những này kim luân không ngừng cao tốc xoay tròn, một giây sau những này kim luân liền triệt để xuất hiện ở hắn trước mặt, hòa hợp một cái giống như kiêu dương đồng dạng kim luân. Với lại tại đạo này kim luân trên thân còn tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Kim Luân Pháp Vương lúc này cũng là đem toàn thân mình toàn bộ nội lực đều hội tụ tại đây một cái kim luân bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là phất phất tay, sau đó chỉ thấy ở trước mặt hắn không ngừng xoay tròn trường kiếm nhau nhau hướng đến vô cực hộp phương hướng bay đi. Rất nhanh bọn hắn liền bình yên vô sự rơi vào vô cực hộp bên trong. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là đôi tay cầm thương, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Đồng thời hắn trên thân cũng là tản mát ra một cỗ khủng bố thương ý, đây một cỗ thương ý phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân xuất hiện một cái như ẩn như hiện cự long, mà tại cự long xung quanh còn có rất nhiều tiên tử. Nhìn lên đến phảng phất như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Đồng thời một cỗ khủng bố thương ý cũng là nương theo lấy hắn toàn thân không ngừng phát ra. Mà phía dưới nhìn đến một màn này, một đám giang hồ bên trong, người đều nhao nhao đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Từ hai người quyết định một chiêu phân thắng thua thời điểm, phía dưới người trong giang hồ lúc này liền không dám chớp mắt. Dù là chớp mắt, bọn hắn đều sợ bỏ lỡ trận này tuyệt thế đại chiến. Đương nhiên cũng có người trong ánh mắt mang theo lấy lo lắng nhìn đến đang tại đại chiến hai người. Chương 141, bại Kim Luân Pháp Vương, đại tống người trong giang hồ ủng hộ. Chương 141, bại Kim Luân Pháp Vương, đại tống người trong giang hồ ủng hộ. Sau đó chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương trước mặt đạo này kim luân trực tiếp bắn ra cất bước. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Đồng thời đạo này khủng bố kim luân cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là hướng thẳng đến kim luân phương hướng đâm ra một thương. Một thương này bên trong mang theo phi tiên chi ý, cũng tương tự mang theo thẳng tiến không lùi khí tức. Một giây sau hai đạo khủng bố nội lực liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, xung quanh những cái kia gạch nói vụn đều nhao nhao nổ tung. Cho dù là cách hai người không xa đại điện, lúc này cũng là đang không ngừng phân liệt. Đại điện trên cây cột cũng là bởi vì hai người nội lực mà không ngừng phát sinh từng đạo vết rách. Từ nơi này liền có thể cảm thụ được hai người trận này đại chiến thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Sau đó chỉ thấy một cỗ khủng bố lực lượng từ hai người đại chiến trung ương bạo phát ra. Mà lúc này hai người cũng là đồng thời tại đây một cỗ khủng bố lực lượng phía dưới, riêng phần mình lui ra ngoài. Lạc Vô Song cầm trong tay trường thương rơi vào bên bờ lôi đài, đồng thời hắn dưới chân cũng là xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Đương nhiên trọng yếu nhất là lúc này hắn khỏe môi nhếch lên một vệt máu tươi. Bất quá tay cầm trường thương hắn lại là ngạo nghễ đứng tại lôi đài bên trên. trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến mình đối diện bay ra ngoài đạo thân ảnh kia. Mà đổi thành bên ngoài một bên Kim Luân Pháp Vương tức là trực tiếp bị đây một cỗ khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Khi hắn thân thể thối lui đến bên bờ lôi đài thời điểm, hắn còn muốn cưỡng ép dừng lại. Nhưng là cỗ này khủng bố nội lực vẫn là trực tiếp đem hắn chấn động đến rất xuống lôi đài. Đồng thời hắn Kim Luân cũng là tan ra bốn phía, rơi xuống tại hắn bên người. Sau đó Kim Luân Pháp Vương trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn về phía bên bờ lôi đài Lạc Vô Song. Nhìn thấy Lạc Vô Song hiện tại tình huống sau đó, Kim Luân Pháp Vương cũng ý thức được trận này đại chiến là hắn bại. Thế là chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song phương hướng chắp tay đi một cái Phật lễ. Sau đó liền thi triển khinh công trở về mình vừa mới bắt đầu vị trí. Trở về mình vừa mới bắt đầu trên chỗ ngồi sau đó, Kim Luân Pháp Vương cũng là trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục mình thương thế. Hoắc Đô cái này chó săn nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi ra phía trước đem bản thân sư tôn Kim Luân nhặt được trở về, bất quá lúc này hắn trong ánh mắt lại là mang theo một vệt mù mịt nhìn về phía Lạc Vô Song. Đương nhiên Hoắc Đô che giấu rất tốt, hắn trong ánh mắt cái kia lau mù mịt chỉ là một cái thoáng mà qua. Về phần trên lôi đài Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này sau đó tức là không nói gì trực tiếp thi triển khinh công hướng đến Tư Không Thiên Lạc mấy người bên người mà đến. Đi vào Tư Không Thiên Lạc trước mặt Lạc Vô Song trực tiếp đem trong tay mình trường thương thả lại vô cực hộp, làm xong đây hết thảy hắn lúc này mới trực tiếp ngồi xếp bằng. Sau đó vận chuyển Thái Huyền Kinh bắt đầu khôi phục mình thương thế. Mà thẳng đến hai người làm xong đối với trận người trong giang hồ lúc này mới kịp phản ứng. Bọn hắn không nghĩ tới trận này đại chiến cuối cùng người thắng lại là Tiểu Thương Thiên. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cùng hưng phấn. Không nghĩ tới trận này đại chiến vậy mà cuối cùng lấy Lạc huynh đệ thắng một chiêu kết thúc. Đoàn Dự trên mặt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, bất quá nói đến đây Đoàn Dự lại là mười phần kích động. Bởi vì dạng này nói há không đại biểu cho bản thân Lạc huynh đệ có thể ngồi đây võ lâm minh chủ chi vị. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là có chút kiêu ngạo tạm lo lắng nhìn đến bản thân Vô Song ca ca. Mặc dù nói bản thân Vô Song ca ca lấy dạng này tư thái lấy được trận này thắng lợi để nàng cảm thấy mười phần kiêu ngạo, nhưng là bản thân Vô Song ca ca hiện tại tình huống lại là để nàng có chút lo lắng. Vô Song hiện tại tình huống không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá hắn trong thân thể nội lực bây giờ tại không ngừng tán loạn, khôi phục lập tức có thể. Diệp Nhược Y liền là một cái bệnh nhân, bởi vì thường xuyên cần chữa bệnh nguyên nhân, cho nên nói nàng đối với y thuật phương diện cũng là có một chút điểm hiểu rõ. Nàng nhẹ nhàng vì Lạc Vô Song đem bắt mạch sau đó liền biết Lạc Vô Song tình huống. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Diệp Nhược Y liền nói sau đó lúc này mới đem trong nội tâm lo lắng thả xuống. Mà cái khác người trong giang hồ lúc này cũng là phản ứng lại. Hoàng Dung trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Về phần Quách Tĩnh lúc này tức là có chút bất đắc dĩ muốn đứng ra đi đem võ lâm minh chủ chi vị tin tức truyền khắp cho ở đây người trong giang hồ. Bất quá lúc này Hoàng Dung lại là kéo hắn một cái ống tay áo, sau đó ánh mắt ra hiệu Quách Tĩnh nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Nhìn thấy một màn này Quách Tĩnh cũng là minh bạch bản thân phu nhân ý tứ, thế là chỉ thấy hắn dừng bước. Sau đó bắt đầu chờ đợi Lạc Vô Song khôi phục. Lạc Vô Song tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, dù sao hắn tu luyện công pháp thế nhưng là đỉnh tiêm công pháp Thái Huyền Kinh. Mới chỉ là chốc lát thời gian Lạc Vô Song liền chậm rãi mở mắt, mà lúc này trên người hắn khí tức cũng là triệt để vững chắc đứng lên. Chỉ bất quá còn có thể nhìn đến khóe miệng một màn kia máu tươi. Bên cạnh hắn Diệp Nhược Y Nhi nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi lấy ra một tờ màu trắng khăn tay, sau đó nhẹ nhàng đưa cho Lạc Vô Song. Lạc Vô Song thấy thế khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một vệt nụ cười, sau đó hắn trực tiếp đem đây một tấm màu trắng khăn tay nhận lấy, sau đó không chút do dự đem mình khóe miệng máu tươi lau hoàn tất. Tư Không Tiên Lạc nhìn thấy một màn này miệng nhỏ tức là khí ục. Cùng lúc đó, Quách Tĩnh nhìn thấy Lạc Vô Song trên thân thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, thế là hắn cũng chậm rãi đi tới lôi đài bên trên, sau đó ánh mắt mơ màng nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Mà phía dưới người trong giang hồ lúc này đều đang đợi lấy Quách Tĩnh nói tiếp. Trận này đại hội võ lâm thắng lợi cuối cùng nhất giả là Lạc huynh đệ, như vậy ta đại tống võ lâm minh chủ chi vị liền giao cho Lạc huynh đệ, không biết các vị cảm thấy thế nào. Sau đó hắn âm thanh cũng là trực tiếp truyền khắp ở đây người trong giang hồ trong hai. Ở đây người trong giang hồ đang nghe Quách Tĩnh nói sau đó, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là kết quả chính là dạng này. Đã trận này đại chiến là Tiểu Thương Tiên lấy được cuối cùng thắng lợi, như vậy ta đại tống võ lâm minh chủ nên từ tiểu tướng quân tới đảm nhiệm. Thế là chỉ thấy Khâu Sứ Cơ sớm đứng ra, trong ánh mắt tràn đầy một vẻ bất đắc dĩ cùng cô đơn chậm rãi mở miệng nói: "Không tệ, ta đại tống võ lâm minh chủ chi vị nên từ tiểu thương tiên tới đảm nhiệm. Tiểu thương tiên thực lực cường đại như vậy, với lại hắn muốn là lấy được trận này đại hội võ lâm thắng lợi cuối cùng nhất, cho nên hắn tự nhiên có thể đảm nhiệm lần này võ lâm minh chủ. Ta ủng hộ tiểu thương tiên, ta cũng ủng hộ tiểu thương tiên đảm nhiệm ta đại tống võ lâm minh chủ chi vị." Cái khác người trong giang hồ đang nghe Khâu Sứ Cơ nói sau đó cũng là nhao nhao đồng ý, chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hừng hực nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song thực lực khả năng không sánh bằng bọn hắn đại tống ngũ tuyệt, nhưng là Lạc Vô Song tốc độ phát triển nhanh như vậy, tương lai khẳng định có thể vượt qua đại tống ngũ tuyệt, hắn đảm nhiệm võ lâm minh chủ chi vị tự nhiên không có quá lớn ngoài ý muốn. Càng huống hồ mới vừa trận này đại chiến vẫn là hắn lấy được cuối cùng thắng lợi. Chương 142, cự tuyệt võ lâm minh chủ chi vị, đảm nhiệm võ lâm phó minh chủ. Chương 142, cự tuyệt võ lâm minh chủ chi vị, đảm nhiệm võ lâm phó minh chủ. Đương nhiên cũng không phải là tất cả người trong giang hồ đều duy trì Lạc Vô Song đảm nhiệm đây võ lâm minh chủ chi vị. Cũng tỉ như lúc này Mộ Dung Phụng trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Lạc Vô Song, lúc này hắn hận không thể thay vào đó. Bất quá hắn cũng rõ ràng mình cùng Lạc Vô Song thực lực giữa chênh lệch, cho nên lúc này Mộ Dung Phục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng ghen tị. Lạc Vô Song bên người mấy người đang nghe chúng người trong giang hồ nói sau đó cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn đến Lạc Vô Song, trong đó Tư Không Thiên Lạc tức là một mặt kiêu ngạo đứng tại Lạc Vô Song bên người. Về phần Diệp Nhược Y thì tức là một mặt ôn hòa đứng tại Lạc Vô Song bên người, vô luận Lạc Vô Song lựa chọn thế nào nàng đều duy trì Lạc Vô Song. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Quách Tĩnh phương hướng, hắn trên mặt cũng không có lấy được trận này đại chiến thắng lợi đủ cười. Đồng thời cũng không có sắp đạt được Võ Lâm Minh chủ chi vị mừng rỡ, ngược lại là một mặt lạnh nhạt cùng ôn hòa. Quách đại hiệp, chắc hẳn ngươi cũng biết ta lần này đến đại chúng mục đích đi, cho nên nói đây Võ Lâm Minh chủ chi vị cũng không thích hợp ta, ta cảm thấy đây Võ Lâm Minh chủ chi vị vẫn là nên từ Quách đại hiệp tới đảm nhiệm. Lạc Vô Song đối với Võ Lâm Minh chủ chi vị không có chút nào lưu luyến, thậm chí có thể nói hiện tại hắn ngay cả Võ Lâm Minh chủ chi vị đều trướng mắt. Bởi vậy hắn mới đưa Võ Lâm Minh chủ chi vị trực tiếp thoái thác. Dù sao hắn muốn là tiêu giao giang hồ, đây Võ Lâm Minh chủ chi vị đối với hắn mà nói là một cái gia tỏa. Càng huống hồ đại tống Võ Lâm Minh chủ cùng hắn vị này tiểu thương tiên có quan hệ gì? Một đám người trong giang hồ đang nghe tiểu thương tiên nói sau đó cũng là có chút ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà xem danh lợi như cặn bã. Nếu như là bọn hắn nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đáp ứng. Nhưng là Lạc Vô Song vậy mà lựa chọn từ chối rơi, đây để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cho dù là Lạc Vô Song bên người Tư Không Thiên Lạc, cũng là nghiêng cái đầu nhỏ nhìn đến bản thân Vô Song ca ca, hắn không biết bản thân Vô Song ca ca vì cái gì không cần đây Võ Lâm Minh chủ chi vị. Bất quá lúc này nàng cũng không có chen vào nói, ngược lại là bình tĩnh chờ đợi bản thân Vô Song ca ca nói xong. Mà đổi thành bên ngoài một bên Quách Tĩnh lúc này tức là bị Lạc Vô Song câu nói này cho triệt để làm cho sẽ không. Hắn không nghĩ tới người người tranh đoạt Võ Lâm Minh chủ chi vị lại bị Lạc Vô Song ghét bỏ. Bất quá cũng bởi vậy hắn đối với Lạc Vô Song tán thưởng càng thêm nồng đậm, với lại Quách Tĩnh cũng biết Lạc Vô Song lần này đi vào đại tống chân chính mục đích. Bất quá lúc này Quách Tĩnh nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Còn tốt lúc này Hoàng Dung chậm rãi từ giữa đám người đi tới. Chỉ thấy nàng ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, sau đó lúc này mới chậm rãi đối đang ngồi Võ Lâm người trong giang hồ mở miệng nói: "Đã Lạc công tử không nguyện ý đảm nhiệm đây Võ Lâm Minh chủ chi vị nói, như vậy đây Võ Lâm Minh chủ chi vị liền từ gia sư tới đảm nhiệm đi, ta tin tưởng các vị đối với ta cái bang đời trước bang chủ cũng là cực kỳ tín nhiệm a." Hoàng Dung câu nói này cũng là mười phần dễ lý giải, nàng ý là Lạc Vô Song nếu như không đảm nhiệm đây Võ Lâm Minh chủ chi vị nói, như vậy đây Võ Lâm Minh chủ chi vị liền do Hồng Thất Công tới đảm nhiệm. Dù sao Hồng Thất Công dù nói thế nào trong giang hồ thanh danh đều không thua gì tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Mà gia sư hắn lão nhân gia không thích để ý tới chuyện giang hồ vật, như vậy chúng ta liền tuyển cử ra hai vị phó minh chủ đến thay gia sư quản lý giang hồ, trong đó một vị liền từ tiểu thương tiên tới đảm nhiệm, mà đổi thành bên ngoài một vị liền từ phu quân ta tới đảm nhiệm, không biết các vị cảm thấy thế nào. Hoàng Dung mới vừa câu nói kia, bởi vì mới vừa kết thúc về sau lại lần nữa mở miệng nói, đồng thời câu nói này cũng là trực tiếp điểm sáng tỏ để Lạc Vô Song cùng Quách Tĩnh tới đảm nhiệm phó minh chủ. Lúc đầu nghe được Hoàng Dung câu nói đầu tiên người trong giang hồ vừa mới bắt đầu cảm thấy bất mãn, nhưng là khi bọn hắn nghe xong Hoàng Dung đề nghị này sau đó, tất cả mọi người cũng bắt đầu suy tư đứng lên. Cuối cùng ở đây chúng người trong giang hồ vậy mà đồng ý Hoàng Dung ý nghĩ. Ngay tại một đám người trong võ lâm đồng ý Hoàng Dung ý nghĩ đồng thời, lúc này Kim Luân Pháp Vương cũng là từ khôi phục bên trong tỉnh lại. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, sau đó liền dẫn mông cổ các cao thủ rời đi Đại Tống Đại Hội Võ Lâm. Lúc này bọn hắn lưu tại Đại Tống Đại Hội Võ Lâm bên trong đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà Triệu Mẫn trước lúc rời đi tức là một mặt hoạt bát nhìn đến Lạc Vô Song, chỉ thấy nàng đối Lạc Vô Song thẻ lưỡi sau đó liền đi theo Kim Luân Pháp Vương rời đi. Mà lúc này người trong giang hồ tự nhiên không có chú ý rời đi mông cổ người. Có lẽ bọn hắn chú ý tới, cũng sẽ không quá để ý ngược lại là toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân, liền tốt giống đang chờ mong Lạc Vô Song có thể đáp ứng bọn hắn đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Phục ghen tị điên cuồng, từ vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song không nguyện ý đảm nhiệm Võ Lâm Minh chủ chi vị bắt đầu Mộ Dung Phục liền hận không thể mình nhảy tới đảm nhiệm đây Võ Lâm Minh chủ chi vị. Nhưng là hiện tại hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song lại còn có thể đảm nhiệm phó Võ Lâm Minh chủ. Đây để hắn trong nháy mắt hâm mộ điên cuồng đứng lên. Mà Lạc Vô Song đang nghe Hoàng Dung nói sau đó tức là nhíu nhíu mày. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn gật đầu. Dù sao có lẽ hắn về sau có thể dùng đến những này người trong giang hồ đâu. Đương nhiên dù vậy hắn cũng sẽ không dẫn đầu những này đại tống người trong võ lâm chống cự Mông Cổ, dù sao hắn không có nhiều thời gian như vậy để ngăn cản Mông Cổ tiến công. Theo Lạc Vô Song gật đầu sau đó ở đây người trong giang hồ cũng là rốt cuộc thở dài một hơi, nếu như Lạc Vô Song cứ vậy rời đi đại tống nói, như vậy bọn hắn đại tống giang hồ khẳng định sẽ rơi xuống không tốt thanh danh. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là thay bọn hắn đại tống giang hồ đánh bại Mông Cổ cao thủ, vãn hồi đại tống giang hồ mặt mũi. Theo Lạc Vô Song đảm nhiệm võ phó Võ Lâm Minh chủ chi vị sau đó, tiếp xuống sự tình liền rất đơn giản, bởi vì tiếp xuống sự tình đều là Quách Tĩnh tự thân đi làm. Lạc Vô Song tức là ở trong đại điện mặt chờ đợi đứng lên, còn tại dạ yến thời điểm Lạc Vô Song càng là gặp được ban ngày nhìn thấy vị kia tiểu ăn mày, đồng thời Lạc Vô Song cũng là minh bạch vị này tiểu ăn mày thân phận. Đương nhiên không chỉ là Lạc Vô Song minh bạch vị này tiểu ăn mày thân phận, cho dù là Quách Tĩnh cũng biết vị này tiểu ăn mày thân phận. Thế là dạ yến bên trên Quách Tĩnh mang trên mặt vẻ kích động, sau đó vì ở đây người trong giang hồ giới thiệu mình chất tử Dương Quá. Đương nhiên sự tình phát triển cũng cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Quách Tĩnh tại biết Dương Quá thân phận sau đó liền muốn đem mình nữ nhi gả cho Dương Quá. Nhưng mà Dương Quá lại là trực tiếp đem bản thân cô thân phận nói ra, đồng thời hắn cũng hướng Quách Tĩnh biểu lộ mình chỉ có thể cưới bản thân cô tiểu lòng nữ. Sau đó Dương Quá cùng Quách Tĩnh cũng bởi vì chuyện này náo loạn một trận. Dương Quá lúc này cũng là mười phần phản địch, tại biết bản thân Quách bá phụ không đáp ứng mình sau đó, cũng là trực tiếp trong cơn tức giận mang theo tiểu long nữ rời đi đại thắng quan. Cùng nguyên tắc bên trong khác biệt là, tiểu long nữ cùng Dương Quá cũng không có tách ra. Tiểu long nữ cũng không biết Dương Quá cùng Quách Tĩnh náo mâu thuẫn đến cùng là vì cái gì, lúc này tiểu long nữ còn mười phần đơn thuần. Cho nên nói tiểu long nữ cùng Dương Quá là đồng thời rời đi đại thắng quan. Đương nhiên tiểu long nữ cùng Dương Quá rời đi cũng không có ảnh hưởng tiệc rượu tiếp tục.